Chương 1, lò luyện sống chương 1, lò luyện sống đại hạ vương triều, Tùng Vân Sơn mạch hiểm trở phức tạp. Một đội ngũ đang men theo con đường nhỏ trong núi. Ánh nắng chói chang không thể xuyên qua tán lá rậm rạp, khí trời mát mẻ. Gần đây tông môn làm cái quái gì vậy, tháng trước mới đưa 20 mấy người về, chưa đầy một tháng đã chết hết rồi. Nghe nói đám tiểu tử đó chết thảm lắm. Thôi được rồi, đừng nói nhiều lời vô ích như vậy, tông môn muốn chúng ta làm gì thì làm đó. Mấy tên đại hán mặc đồ đen đi đầu đội ngũ đang thì thầm trò chuyện. Phía sau bọn hắn còn có hơn 10 thiếu niên, thiếu nữ đầu bù tóc rối, mặt mày lờ đẫn, tay còn bị còng xích. Tân Mạch là một trong số đó. Những người bị bắt về đều chết hết rồi sao? Quả nhiên là họa vô đơn chí mà. Kiếp trước bị xe tông chết thì thôi đi, xuyên không rồi vẫn xui xẻo như vậy, trực tiếp rơi vào tay đám người này. Tân Mạch thầm thở dài trong lòng. Kiếp trước hắn gặp tai nạn, bất ngờ xuyên không đến thế giới cổ xưa này, nhập vào thân một thiếu niên. Vừa xuyên không đã bị rơi vào tay đám người áo đen này. Sau mấy ngày nghe ngóng tin tức, hắn biết đám người áo đen này hẳn là đến từ một tông môn nào đó, chuyên đi bắt cóc nam nữ trẻ tuổi về. Còn bắt bọn hắn về tông môn làm gì? Tân Mạch cũng không biết, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Không được, phải nhanh chóng nghĩ cách trốn thoát mới được. Tân Mạch quan sát xung quanh, trong đầu suy nghĩ cách thoát thân. Một khi trở về tông môn mà đám người này nói, việc thoát thân sẽ càng khó khăn hơn. Ba người phía trước phía sau còn bốn người, phiền phức nhất là tên thủ lĩnh kia. Tân Mạch vô tình liếc nhìn bóng dáng cuối cùng của đội ngũ. Đó là một nam tử áo đen cao gầy, vẻ mặt âm u, người này ít nói, giống như một con rắn độc đang âm thầm rình rập Tân Mạch và những người khác. Tân Mạch từng thấy nam tử áo đen này ra tay, một đao liền chém đôi một con lợn rừng to bằng con bê. Chắc. Một cái tát mạnh giáng xuống mặt Tân Mạch. Má phải hắn sưng đỏ ngay lập tức, in rõ một dấu tay màu đỏ. "Tiểu tử, nếu để ta phát hiện ngươi cứ quay đầu nhìn con nữa, ta sẽ đánh gãy tứ chi của ngươi, ném vào rừng sâu, để ngươi bị dã thú cắn chết." Một đại hán mặt sẹo hung tợn nói. Tân Mạch túi đầu im lặng, không dám nói gì. "Đi thôi." Tên thủ lĩnh áo đen lên tiếng. "Ngươi nghe thấy không, mau đi cho ta." Tên đại hán mặt sẹo lại hung hăng đá một cước vào người Tân Mạch, khiến hắn trực tiếp lăn hai vòng trên đất, trên người xuất hiện nhiều vết chảy xước. Nhưng Tân Mạch chỉ có thể im lặng đứng dậy, không nói một lời tiếp tục đi về phía trước. Bên cạnh, hơn 10 thiếu niên, thiếu nữ có cùng số phận với Tân Mạch đều nhìn tất cả những điều này với ánh mắt đờ đẫn, như những người chết không có bất kỳ dao động nào. Trải qua một loạt tra tấn, bọn hắn sớm đã trở nên chai sạn, tuyệt vọng tràn ngập tâm hồn, như những cái xác không hồn. Vì không thể đi được quan, chỉ có thể vượt qua Tùng Vân Sơn mạch hiểm trở. Đến tối, tên thủ lĩnh áo đen cuối cùng cũng ra hiệu cho mấy người phía trước dừng lại, bắt đầu dựng trại. Sau khi đêm xuống, rừng núi có quá nhiều côn trùng độc và manh thú, vô cùng nguy hiểm. Đốt mấy đống lửa, Tân Mạch và những người khác quay quần bên nhau, ăn lương khô cứng ngắc, từ từ nuốt xuống. Lương khô này cứng đến nỗi cắn muốn rụng cả răng, cũng chỉ cắn được một miếng nhỏ. Nhưng Tân Mạch vẫn tiếp tục ăn. Muốn trốn thoát thì phải giữ sức. 7-8 tên đại hán hung ác thì ở vòng ngoài uống rượu ăn thịt. Đáng tiếc, hiện tại vẫn chưa phát hiện ra cái gọi là linh hồn nhiên liệu là thứ gì. Tân Mạch lặng lẽ tựa vào thân cây lạnh lẽo thô ráp, nhắm mắt lại. Tâm trí hắn chìm vào trái tim mình. Trong cảm nhận của Tân Mạch, trái tim hắn lại biến thành một lò luyện màu đỏ thẫm cổ xưa và thần bí. Lò luyện màu đỏ thẫm này được bao quanh bởi 9 con hỏa long sống động như thật, bề mặt khắc nhiều hình rồng múa phượng cổ xưa, thần bí và hoang sơ. Khi Tân Mạch xuyên không đến đây, hắn đã phát hiện trái tim mình biến thành bộ dạng này. Đầu hắn cũng nhận được một số tin tức thần bí, biết được tác dụng của lò luyện màu đỏ thẫm này. Lò luyện sống có thể rèn luyện các bộ phận khác nhau trên cơ thể ký chủ, cường hóa thăng cấp. Nhưng lò luyện sống này Tân Mạch lại không thể sử dụng. Lúc này, trước mắt hắn hiện ra một bảng điều khiển ảo. Ký chủ, Tân Mạch. Linh hồn nhiên liệu, không đúng vậy, để khởi động lò luyện sống cần cái gọi là linh hồn nhiên liệu này. Nhưng mấy ngày nay xuyên không đến, hắn luôn bị canh chừng nghiêm ngặt, ngay cả nhìn xung quanh vài lần cũng bị đánh đập tàn nhẫn, căn bản không biết linh hồn nhiên liệu rốt cuộc là thứ gì. Mạch ca, ngươi không sao chứ? Một tiểu nữ hài 8-9 tuổi, khuôn mặt lấm lem bùn đất, đi đến bên cạnh Tân Mạch, có chút đau lòng hỏi. Tiểu Vũ, ta không sao. Tân Mạch xoa đầu tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này cũng giống hắn, không biết từ đâu bị bắt đến. Khác với những thiếu niên bị tra tấn đến chai sạn lạnh lùng, Tân Mạch phát hiện trong mắt tiểu nữ hài này vẫn còn ánh sáng. Mạch ca, đây là bùa hộ mệnh nương ta để lại cho ta, ngươi đeo vào sẽ không đau như vậy nữa. Tiểu Vũ lưu luyến lấy ra một lá bùa giấy màu vàng, cuối cùng vẫn đặt vào tay Tân Mạch. Tất cả những thứ đáng giá trên người bọn hắn đều đã bị lấy đi, chỉ có lá bùa này không đáng tiền, nên Tiểu Vũ vẫn giữ lại. Tân Mạch cười cười, vừa định trả lại lá bùa giấy màu vàng cho Tiểu Vũ, lại kinh hãi phát hiện, lá bùa giấy màu vàng này tản ra một luồng khí lạnh lẽo, không ngừng đi vào cơ thể hắn. Một lát sau, luồng khí lạnh lẽo này mới từ từ biến mất, mà lá bùa giấy màu vàng trên tay cũng hóa thành cho bụi tiêu tán. Tân Mạch vội vàng ra hiệu cho Tiểu Vũ đừng lên tiếng. Tiểu Vũ, chuyện này tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết, ngươi có hiểu không? Tiểu Vũ nửa hiểu nửa không gật đầu. Tân Mạch lại một lần nữa chìm tâm thần vào lò luyện sống. Nhìn về phía bảng điều khiển nào. Ký chủ, Tân Mạch. Linh hồn nhiên liệu, 100 không ngờ, lá bùa hộ mệnh mà Tiểu Vũ đưa cho ta, lại ẩn chứa sức mạnh thần bí, có thể hóa thành linh hồn nhiên liệu. Tân Mạch trở nên hưng phấn. Hắn bắt đầu nghiên cứu cách sử dụng linh hồn nhiên liệu này. Ta muốn thăng cấp tay phải. Tân Mạch chọn gửi một tin nhắn ý niệm. Tay phải bình thường, tay phải của người bình thường, không có sức mạnh, cũng không có lực bùng nổ. Đánh giá, người đánh giá phẩm cấp, kém chất lượng linh hồn nhiên liệu cần để rèn luyện thăng cấp, mười có thăng cấp không? Tân Mạch không chút do dự chọn thăng cấp. Lúc này, hắn thấy lò luyện màu đỏ thâm kia như được kích hoạt, một luồng sức mạnh cổ xưa thần bí tôn trào. Một trong 9 con hỏa long bao quanh cũng đột nhiên phun ra một luồng xích diễm. Tần Mạch trong lúc mơ hồ cảm thấy tay phải mình đang xảy ra một loại biến hóa nào đó. Hắn trở về thực tại, nắm chặt nắm đấm. Sức mạnh này thậm chí còn mạnh hơn kiếp trước của ta. Ở kiếp trước, Tần Mạch là một võ sĩ quyền anh nổi tiếng, tinh thông kỹ thuật chiến đấu, sức mạnh một cú đấm từng đạt tới 300 cân. Hiện tại, khi tay phải hắn được thăng cấp, hắn phát hiện sức mạnh của cú đấm phải vô cùng kinh người, cơ bắp tràn đầy lực bùng nổ đáng kinh ngạc. So với đó, tay trái chưa được thăng cấp thì có vẻ mềm yếu vô lực. Ta còn 90 điểm linh hồn nhiên liệu, có thể thăng cấp tất cả các bộ phận trên cơ thể một lần. Trong mắt Tần Mạch lóe lên một tia hung tàn khát máu, điên cuồng như dã thú. Những ngày này chịu đựng sự tra tấn, hắn đều nhớ rõ một một. Chỉ là, bây giờ vẫn chưa phải lúc lộ ra nanh đuốt, cần phải mài nanh đuốt sắc bén hơn, chí mạng hơn mới được. Lén lút nhìn mấy tên đại hán đang lớn tiếng đoán quyền, Tần Mạch lại một lần nữa chìm tâm thần vào lò luyện sống. Chương 2, thôn trang âm vũ chương 2, thôn trang âm vũ tay phải cường tráng, cánh tay có cơ bắp mạnh mẽ, có thể bùng nổ sức mạnh đáng kể. Đánh giá, sức mạnh chỉ có thể có được sau nhiều năm độc thân. Phẩm cấp, bình thường linh hồn nhiên liệu cần để rèn luyện thăng cấp, 100 thăng cấp tay phải một lần nữa, lại cần 100 linh hồn nhiên liệu. Tần Mạch trong lòng kinh hãi. Hắn hiện tại chỉ có 90 linh hồn nhiên liệu, hiển nhiên là không đủ. Tần Mạch lại tốn 10 linh hồn nhiên liệu, thăng cấp tay trái. Có thể thăng cấp chân phải không? Tần Mạch trong lòng đặt câu hỏi. Chân phải bình thường, chân phải mềm nhũn, tốc độ, sức bền, lực bùng nổ đều không có. Đánh giá, người đánh giá phẩm cấp, kém chất lượng linh hồn nhiên liệu cần để rèn luyện thăng cấp, 10 có thăng cấp không? Tần Mạch đương nhiên là chọn thăng cấp. Chân phải cường tráng, có tốc độ bùng nổ tốt, cũng có thể chạy được dài. Đánh giá, chạy nhanh đến mấy, cũng không đuổi kịp trái tim nàng. Phẩm cấp, bình thường linh hồn nhiên liệu cần để rèn luyện thăng cấp, 100 cứ như vậy, hắn đã tốn 40 linh hồn nhiên liệu, thăng cấp toàn bộ hai tay và hai chân một lần. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu sót điều gì đó. Là thể phách. Ta hiện tại có đủ sức mạnh bùng nổ, nhưng cơ thể này quá kém, không thể duy trì bùng nổ lâu dài. Tần Mạch đã hiểu ra. Thể phách này nói trắng ra, chính là khí huyết chi lực trong cơ thể. Người khí huyết vượng thịnh, thể phách cường tráng, thở ra khí như tế bán, đi trăm dặm cũng không thấy mệt mỏi. Là một võ sĩ, Tần Mạch có thể cảm nhận được cơ thể này của mình yếu ớt đến mức nào. Căn bản là hiện tại đã thăng cấp hai tay và hai chân, nhưng cơ thể này lại không thể chống đỡ được. Ta muốn tăng cường thể phách. Thể phách bình thường, cơ thể của người bình thường, sức bền cực kém, cơ bắp lỏng lẻo. Đánh giá, người đánh giá phẩm cấp, kém chất lượng linh hồn nhiên liệu cần để rèn luyện thăng cấp, 50 có thăng cấp không? Thăng cấp thể phách lại cần nhiều linh hồn nhiên liệu như vậy sao? Tần Mạch kinh ngạc vô cùng. Thăng cấp tay phải chỉ cần 10 linh hồn nhiên liệu, hiện tại thể phách lại cần 50 linh hồn nhiên liệu. Nhưng Tần Mạch rất nhanh đã hiểu ra. Thể phách này là thăng cấp toàn diện, nhưng tay chân là thăng cấp đơn lẻ thì khác, tự nhiên cần tiêu hao nhiều linh hồn nhiên liệu hơn. Thăng cấp. Tần Mạch thầm niệm. Sinh hồng hỏa long phun ra ngọn lửa. Lò luyện sống cổ xưa thần bí kia lại một lần nữa được kích hoạt. Thể phách cường tráng, có cơ bắp săn chắc, thể lực dồi dào, khí huyết vượng thịnh. Đánh giá, khi ngươi khoe cơ bắp này, hãy chuẩn bị đón nhận tiếng hét của các thiếu phụ. Phẩm cấp, bình thường linh hồn nhiên liệu cần để rèn luyện thăng cấp, 500. Tần Mạch có thể cảm nhận rõ ràng, cơ bắp của mình đang trải qua một sự biến đổi kỳ lạ, trở nên săn chắc và mạnh mẽ hơn, xương cốt gân cốt cũng trở nên dẻo dai hơn. Hiện tại đã có sức mạnh nhưng vẫn chưa phải lúc. Tần Mạch có tự tin đối phó với mấy tên đại hán kia, nhưng tên thủ lĩnh áo đen kia, hắn lại có chút kiêng dè. Tên này không dễ chọc, mình phải ra tay chí mạng mới có cơ hội. Mấy ngày tiếp theo, bọn hắn tiếp tục tiến sâu vào Tùng Vân Sơn Mạch. Tần Mạch dường như sau bài học lần trước, cũng giống như những người khác, trở nên đờ đẫn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, như những cái xác không hồn, không còn bất kỳ hành vi khác thường nào. Nhưng đây chỉ là vẻ ngoài mà Tần Mạch thể hiện, hắn cần phải ẩn mình. Những ngày này, hắn vẫn luôn âm thầm thích nghi với sức mạnh mới có được. Điều này rất quan trọng, sức mạnh dù mạnh đến đâu nếu không thể kiểm soát, thậm chí sẽ gây ra tác dụng ngược. Sắt. Đồng thời, Tần Mạch vẫn đang âm thầm chờ đợi cơ hội. Chờ đợi cơ hội có thể một kích giết chết tên thủ lĩnh áo đen kia. Đêm đó, bọn hắn đi ra khỏi Tùng Vân Sơn Mạch, tìm thấy một thôn trang hoang tàn đổ nát. Thôn trang này một mảnh hỗn độn, dường như đã bị cướp bóc tấn công, mặt đất toàn là ngói vỡ gỗ vụn, nhà cửa cũng đổ nát quá nửa. Dưới màn đêm đen kịt, gió núi lạnh lẽo thổi qua. Ngôi làng này càng trở nên chết chóc và âm u, mặc dù Tần Mạch không kế thừa bất kỳ ký ức nào của cơ thể này, nhưng từ lời Tiểu Vũ, hắn cũng biết thế giới này hỗn loạn vô trật tự, tối tăm độc loạn, đạo phỉ hoành hành, những thôn trang đổ nát như thế này quá phổ biến. Tần Mạch nhìn ngôi làng hoang phế, trong lòng đột nhiên có chút giận người. Đột nhiên, mắt hắn lóe lên. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy một thi thể treo trên cây cổ thụ cong queo ở đầu làng. Đó là một thi thể toàn thân đẫm máu, như bị lột ra, không ngừng nhỏ máu, vô cùng kinh hãi. Thi thể treo trên cây dường như cảm nhận được ánh mắt của Tần Mạch, như sống lại, thậm chí còn nở một nụ cười ấm áp với Tần Mạch. Nhưng nụ cười này kết hợp với khuôn mặt thối rữa đẫm máu kia trực tiếp khiến Tần Mạch hồn bay phách lạc, tim đập điên cuồng. Ngay khi hắn không tìm được nỗi sợ hãi trong lòng, sắp sửa hét lớn lên. Trước mắt hắn hoa lên. Thi thể treo trên cây lại biến mất. "Tiểu Vũ, ngươi có thấy cái cây đó có gì không?" Tần Mạch nhỏ giọng hỏi. "Không có gì, chỉ là cái cây này trông xấu quá." Tiểu Vũ lắc đầu. "Không thấy sao?" Tần Mạch lặng lẽ quan sát những người khác, thậm chí cả mấy tên áo đen, vẻ mặt cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Dường như chỉ có Tần Mạch nhìn thấy thi thể kia. Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Tần Mạch có chút nghi hoặc. Tên thủ lĩnh áo đen hiển nhiên không hề sợ hãi, trực tiếp dẫn Tần Mạch và những người khác đi vào thôn trang đổ nát này. Cuối cùng cũng tìm được hai căn nhà còn khá nguyên vẹn, chỉ là đầy mạng nhện bụi bặm, không biết đã bao nhiêu năm không có người đến. "Lão Vương, ba người các ngươi trông chừng bọn chúng, nửa đêm rồi đổi ca." Tên thủ lĩnh áo đen nhàn nhạt nói. Dưới sự sắp xếp của bọn áo đen, Tần Mạch, Tiểu Vũ và những người khác được sắp xếp vào một căn phòng, có 3 tên áo đen canh giữ, còn 4 tên thủ lĩnh áo đen thì ở một căn phòng khác. Căn phòng này không lớn, không khí tràn ngập mùi bụi bặm ẩm ướt. Hơn 10 người chen chúc vào nhau, trở nên vô cùng chật chội. "Mau ngủ đi, không ai được nói chuyện." Trong 3 tên áo đen này, vừa vặn có tên mặt sẹo đã tát Tần Mạch một cái trước đó, lớn tiếng quá mắng. Tần Mạch kéo Tiểu Vũ đến bên cạnh mình, im lặng không nói. Cuộc gặp gỡ ở đầu làng khiến hắn có chút bất an, nhưng cũng có chút hưng phấn. Nếu những gì hắn nhìn thấy là thật đêm nay, có lẽ sẽ không yên bình như vậy. Tần Mạch trong lòng đột nhiên có chút mong đợi. Những khổ nạn đã trải qua mấy ngày nay, những cảm xúc phẫn nộ đều bị hắn chôn sâu trong lòng, chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ. Đêm đã khuya, thôn trang hoang tàn đổ nát chết chóc không một tiếng động. 4 tên thủ lĩnh áo đen đang nghỉ ngơi trong nhà. "Đến giờ rồi, các ngươi đi đổi 3 tên mặt sẹo về." Tên thủ lĩnh áo đen nhàn nhạt nói. "Vâng." Những tên áo đen hung ác với Tần Mạch và những người khác lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn trước mặt tên thủ lĩnh áo đen. Ngay lập tức cầm vũ khí, đi ra khỏi phòng. Phòng của Tần Mạch ở đối diện, chỉ cách vài bước chân. Khi 3 tên áo đen đi qua đường làng, lại vô tình nhìn thấy một cái bóng kỳ lạ trên mặt đất. Đó là cái gì? Một người theo cái bóng nhìn sang, liền thấy một thi thể đẫm máu treo trên cây cổ thụ ở đầu làng. "Chương 3, nhanh đuốt chương 3, nhanh đuốt không đúng." Lâu như vậy rồi, tên mặt sẹo và những người khác vẫn chưa trở về. Trong căn phòng tối đen âm u, tên thủ lĩnh áo đen khẽ nhíu mày. Lúc này, mùi hắn khẽ động. Mùi máu tanh nồng nặc quá. Tên thủ lĩnh áo đen biết mấy tên thủ hạ của mình chắc chắn đã gặp chuyện. Hắn đẩy cửa phòng, bước ra đường làng. 3 thi thể tàn tạ nằm trên đất, ruột gan nội tạng đều vương vãi ra ngoài, như bị dã thú đói khát gặm nhấm. Ngôi làng này, tên thủ lĩnh áo đen nhìn thi thể của thủ hạ, trong lòng cũng kinh hãi. Tí tách tiếng chất lỏng nhỏ giọt. Tên thủ lĩnh áo đen đột nhiên nhìn sang. Một bóng người kỳ dị đẫm máu xuất hiện trong mắt hắn. Bóng người này như bị ngâm trong máu, toàn thân đỏ tươi, đầu khô héo đen kịt, vô cùng xấu xí. Hai bàn tay khô gầy kỳ dị đều mọc móng tay đỏ tươi, thậm chí bàn tay phải còn cầm một trái tim đang đập. Không ngờ, ngôi làng nhỏ này lại ẩn chứa quỷ dị. Tên thủ lĩnh áo đen rút thanh trường đao bên hông ra, hai tay cầm đao, chỉ vào bóng người đẫm máu kia. Giáp bóng người đẫm máu kia nuốt chửng trái tim đang đập trong tay, sau đó nở một nụ cười ấm áp với tên thủ lĩnh áo đen. Bùm bùm bùm, sự tĩnh lặng của thôn trang ngay lập tức bị tiếng đánh nhau dữ dội phá vỡ. Trong căn phòng cũ của Tần Mạch, 3 tên áo đen trong lòng kinh hãi. "Chuyện gì vậy? Ta ra ngoài xem sao. Hai người các ngươi canh chừng đám tiểu tử này." Một tên áo đen ra ngoài xem xét tình hình. Tên mặt sẹo và một tên đại hán râu ria khác nhìn chằm chằm vào Tần Mạch và đám thiếu niên, ngăn không cho bọn hắn bỏ trốn. "Các ngươi không ai được động đậy. Nếu không ta một đao chém chết hết các ngươi." Vết sẹo giết trên mặt tên mặt sẹo trong môi trường tối tăm như sống lại, càng thêm dữ tợn xấu xí. Một đám thiếu niên, thiếu nữ ban đầu nghe thấy tiếng đánh nhau này, tâm hồn tuyệt vọng dường như nổi lên dao động, nhưng nhìn thấy tên mặt sẹo hung thần ác sát, tất cả đều sợ hãi run rẩy. "Một đám phế vật, ta đoán các ngươi cũng không dám chạy." Tên mặt sẹo nhổ một bãi nước bọt. Sau đó liền nhìn thấy trong vô số ánh mắt sợ hãi né tránh, có một đôi mắt lại hoàn toàn khác biệt. Đó là ánh mắt gì? Hung tàn, độc ác, tàn nhẫn. Giống như ánh mắt của một con mãnh hổ săn mồi. Thằng nhóc này muốn phản. Tên mặt sẹo lập tức phản ứng lại, nhưng hắn còn chưa kịp rút thanh trường đao bên hông ra. Tần Mạch đã như mãnh hổ xuất chuồng, bùng nổ tốc độ như tia chớp, sợi xích còn tay lại biến thành vũ khí chí mạng nhất, trực tiếp quấn vào tay phải tên mặt sẹo, sau đó mạnh mẽ dùng sức. Sức mạnh cơ bắp của cánh tay cường tráng bùng nổ. Rát một tiếng, tay phải tên mặt sẹo trực tiếp bị vặn thành hình xoắn ốc, xương cốt trực tiếp bị nghiền nát. "A a a a." Tên mặt sẹo kêu thảm thiết, tay trái nắm đấm đánh về phía Tần Mạch. Nhưng Tần Mạch sớm đã đoán trước được, trực tiếp túi người xoay người. Khuỷu tay thuận thế, hung tàn vô cùng trực tiếp đâm vào thái dương tên mặt sẹo. Trong các trận đấu võ thuật, đòn trỏ cũng bị cấm sử dụng, xương ở vị trí này rất cứng, sát thương vô cùng khủng khiếp. Dầm một tiếng, mắt tên mặt sẹo đỏ ngầu, mũi thậm chí chảy ra chất lỏng xám trắng, ngay cả não cũng bị đánh bằng ra, trực tiếp ngã xuống đất. Tần Mạch ra tay quá dứt khoát đột ngột, với thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đánh chết tên mặt sẹo. Tên đại hán râu ria đột nhiên kinh hãi, rút trường đao ra, bước tới, chính là một nhát chém. Tần Mạch giang hai tay ra, trực tiếp nên đón. Không tốt. Tên đại hán râu ria lúc này mới nhận ra mình đã dùng một chiêu ngu xuẩn, nhưng lúc này muốn thu lực lại thì đã hoàn toàn không kịp rồi. Rắc. Sợi xích quàng tay Tần Mạch trực tiếp bị một đao chém đứt. Đa tạ. Tần Mạch đứng dậy tiến lên, chính là một cú đấm nặng nề, đầy uy lực như đạn tháo. Hô hô hô, gió quyền mãnh liệt vô cùng. Bùm một tiếng, trực tiếp giáng xuống đầu tên đại hán râu ria, đánh hắn chảy máu mũi, liên tục lùi lại, đầu óc bắt đầu choáng váng. Tần Mạch sao có thể bỏ qua một tên tốt như vậy, trực tiếp ra một đòn liên hoàn quyền nữa. Đấm thẳng phải, móc trái, cuối cùng lại thêm một cú đấm nặng phải. 3 cú đấm đều nhắm vào mặt, tốc độ rất nhanh, sức mạnh cũng mãnh liệt, nhằm đạt được sát thương cao nhất. Bùm bùm bùm. Sau 3 tiếng động trầm đục, tên đại hán râu ria bị đánh đến ngũ khiếu chảy máu mà chết. Đầu hắn bị 3 cú đấm nặng nề đánh đến biến dạng. Nhìn hai thi thể trên đất, sự hung tàn khát máu trong mắt Tần Mạch mới tiêu tan. Đây là lần đầu tiên Tần Mạch giết người, nhưng hắn không có quá nhiều áp lực tâm lý, bởi vì hắn cảm thấy mình chỉ giết 2 con súc sinh mà thôi, không tính là giết người. Tần Mạch nhặt thanh trường đao trên đất, chém đứt tất cả xiềng xích của những người có mặt. Những thiếu niên, thiếu nữ đờ đẫn kia, trên mặt xuất hiện những cảm xúc dao động, bọn hắn dường như nhìn thấy hy vọng thoát thân của mình. "Các ngươi cứ đợi ta ở đây, ta đi xem bên ngoài có chuyện gì." Tần Mạch trầm giọng nói. Khi vào làng, hắn đã cảm thấy ngôi làng này có gì đó không ổn. Hiện tại bên ngoài chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì động tĩnh ở đây đã sớm thu hút sự chú ý của tên thủ lĩnh áo đen rồi. Với việc Tần Mạch liên tiếp giết hai người, tự nhiên trở thành trụ cột, không ai dám phản bác lời hắn. Tiểu Vũ, ngươi nhớ nhất định phải đợi ta ở đây. Tần Mạch xoa đầu Tiểu Vũ. Mạch ca ca, ta nhất định sẽ đợi ngươi ở đây. Tiểu Vũ gật đầu. Tần Mạch gật đầu, cẩn thận bước ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ lại đụng phải tên áo đen đã ra ngoài xem xét tình hình trước đó đang bước vào. Hẹp đường gặp dũng giả thắng. Tần Mạch cười gằn, trực tiếp tung một cú đấm thẳng. Cơ bắp săn chắc và mạnh mẽ bùng nổ với tốc độ như tia chớp. Bùm. Tên áo đen kia thực lực dường như mạnh hơn tên mặt sẹo một chút, phản ứng nhanh chóng, không rút đao mà tung một cú đấm. Bùm. Tên áo đen cảm thấy nắm đấm của mình va vào đá, trực tiếp gãy xương. Tần Mạch bước lên, trực tiếp tung một cú thiết sơn khảo mạnh mẽ như sấm sét. Sức mạnh cơ bắp bùng nổ toàn bộ. Rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn. Tên áo đen kia bị đâm bay xa 6-7 mét, sống sờ sờ bị đâm choáng váng. Tần Mạch không hề có chút nhân từ nào, nhặt thanh trường đao bên hông hắn lên, trực tiếp đâm vào tim. Len ken tiếng đánh nhau truyền đến từ một phía khác. Lúc này, Tần Mạch mới phát hiện trên đất còn có 3 thi thể, chỉ là chết rất thảm khốc. Xem ra chỉ còn lại tên thủ lĩnh áo đen, nhưng kẻ tấn công chẳng lẽ thật sự là thi thể đẫm máu mà ta đã nhìn thấy ở đầu láng trước đó. Đây rốt cuộc là một thế giới như thế nào chứ? Tần Mạch có chút kinh hãi, nhưng hắn cũng biết mình hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh, chỉ cần tên thủ lĩnh áo đen kia không chết, mình sẽ gặp rắc rối lớn. Trước tiên cứ đi xem tình hình thế nào đã. Tần Mạch hóa thành linh miêu, cẩn thận chạy về phía nơi đang đánh nhau. Ầm. Một căn nhà gỗ trực tiếp đổ sập. Hai bóng người trực tiếp xông ra, điên cuồng chém giết. Tên thủ lĩnh áo đen tay phải vung một thanh trường đao kỳ dị, không ngừng đỡ đòn, tay trái thì vô lực rũ xuống, hiển nhiên là đã gãy xương, trông vô cùng chật vật. Thi thể đẫm máu kia thì vô cùng hung hãn, dù hai móng vuốt quỷ dị đều đã bị tên thủ lĩnh áo đen chém mất, nhưng vẫn dùng miệng không ngừng cắn xé đối phương. Đáng chết. Tên thủ lĩnh áo đen chỉ còn một tay, dường như không thể chống đỡ được những đòn tấn công điên cuồng của thi thể đẫm máu này nữa. Chủ yếu là hắn chém đối phương mấy nhát, thi thể đẫm máu căn bản không hề hấn gì. Nhưng nếu hắn bị cắn một miếng. Chương 4, khói đen bao trùm chương 4, khói đen bao trùm trong trận chiến với thi thể đẫm máu, tên thủ lĩnh áo đen mất đi cánh tay trái dường như không thể chống đỡ được nữa. Vết thương ở cánh tay cụt thậm chí còn chưa cầm máu, máu vẫn chảy ròng ròng. Thi thể đẫm máu ngửi thấy mùi máu tanh, cái đầu khô gầy xấu xí ngược lại càng trở nên hưng phấn điên cuồng hơn, không ngừng cắn xé vào những chỗ hiểm của tên thủ lĩnh áo đen. Đáng chết, là ngươi ép ta. Tên thủ lĩnh áo đen dùng sức tay phải, miễn cưỡng chém thi thể đẫm máu ra. Nhân lúc sơ hở này, hắn trực tiếp lấy ra một lá bùa đen từ trong lòng, mạnh mẽ dán lên đầu mình. Man quỷ thuật. Lá bùa đen kia đột nhiên tản ra một làn khói đen tà dị, bao phủ tên thủ lĩnh áo đen. Đây là tà thuật gì? Tần Mạch đang âm thầm quan sát, trong lòng kinh hãi. Hình dạng làn khói đen kia mơ hồ tạo thành một bóng ma quỷ dữ tợn, dường như đang bảo vệ tên thủ lĩnh áo đen. Mà vết thương của tên thủ lĩnh áo đen lập tức cầm máu, khí thế suy yếu cũng bắt đầu tăng vọt. Giết. Lúc này, đôi mắt của tên thủ lĩnh áo đen lại giống hệt thi thể đẫm máu, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có oán độc vô tận. Phụt phụt phụt. Sau khi dán lá bùa đen này, tên thủ lĩnh áo đen lại chuyển từ phòng thủ sang tấn công, trường đao cũng bao phủ một làn khói đen nhàn nhạt, có thể gây ra sát thương lớn cho thi thể đẫm máu. Tên thủ lĩnh áo đen dường như không muốn lãng phí thời gian, ngưng tụ toàn thân sức lực, hung hăng chém ra một đao. Gào. Bóng ma quỷ kia cũng phát ra một tiếng quỷ gào. Trường đao chém ra một luồng hắc quang tà dị, trực tiếp chém bay đầu thi thể đẫm máu. Phụt. Lá bùa đen kia cũng theo đó tiêu tán. Tên thủ lĩnh áo đen vốn khí thế điên cuồng, trong nháy mắt suy yếu đi. Khuôn mặt âm u kia cũng xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, như thể già đi mười mấy tuổi trong chốc lát. Hô hô hô, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng gió rít. Tên thủ lĩnh áo đen quả nhiên là lão giang hồ, không màng hình tượng, trực tiếp lăn một vòng như lửa, tránh được đòn đánh lén chí mạng này. Là ngươi? Tên thủ lĩnh áo đen không ngờ, kẻ đánh lén mình lại là Tần Mạch. Hắn nhớ rõ thiếu niên này, là do hắn đi ngang qua một ngôi chùa đổ nát, thấy hắn hôn mê trong đó, tiện tay mang theo. Không ngờ, tên này vẫn luôn nhẫn nhịn. Tần Mạch cười quái dị một tiếng, căn bản không đáp lời, hai chân bùng nổ tốc độ kinh người, xông thẳng về phía tên thủ lĩnh áo đen. Hắn biết, thực lực của tên thủ lĩnh áo đen mạnh hơn mình quá nhiều, hai bên căn bản không phải đối thủ cùng cấp. Nhưng hiện tại đối phương vừa trải qua một trận chiến kịch liệt với thi thể đẫm máu, sau khi sử dụng lá bùa đen kia, cơ thể càng suy yếu rõ rệt. Lúc này, tự nhiên phải đánh cho chết. Đánh thật mạnh. Đâu có nhiều thời gian nói nhảm. Thừa lúc hắn bệnh, phải lấy mạng hắn. Bùm. Tần Mạch trực tiếp tung một cú đấm thẳng, hung hăng đánh vào mặt tên thủ lĩnh áo đen. Nhưng tên thủ lĩnh áo đen cười lạnh một tiếng, trường đao trong tay hóa thành một luồng hàn quang, trực tiếp đâm ra. Lấy thương đổi mạng. Cú đấm này chưa chắc đã giết chết được mình. Nhưng Tần Mạch nếu đỡ một đao này của mình, nhất định sẽ chết. Tần Mạch hiển nhiên sẽ không cứng rắn chống đỡ, trực tiếp bước sang phải một bước, tránh được nhát đao này, sau đó nhấc chân trái lên, tung một cú đá quét nhanh như chớp, trực tiếp đá vào đầu gối tên thủ lĩnh áo đen. Tên thủ lĩnh áo đen đang trong tình trạng không tốt, cộng thêm động tác của Tần Mạch quá dứt khoát, tốc độ cực nhanh, trực tiếp bị một cú đá quét trúng. Bùm một tiếng, Tần Mạch cảm thấy mình đá vào một tấm sắt. Tên thủ lĩnh áo đen kêu đau một tiếng, trường đao trong tay hóa thành những luồng hàn quang dày đặc, sắc bén bức người. Tần Mạch vội vàng lùi lại. Xương cốt cứng thật, nếu là người bình thường, với sức mạnh hiện tại của ta, đầu gối cũng có thể trực tiếp đá nát rồi. Ánh mắt Tần Mạch trở nên nghiêm trọng, nhưng hắn sẽ không cho tên thủ lĩnh áo đen thời gian thở dốc, lại một lần nữa phát động tấn công. Tên thủ lĩnh áo đen cầm trường đao, chém dọc xuống. Nhưng một luồng đao quang ban đầu lại kỳ lạ hóa thành ba luồng đao quang rơi xuống. Không tốt, Tần Mạch không thể phân biệt thật giả của đao quang, chỉ có thể không ngừng né tránh. hai luồng đao quang phía trước đã tránh được. "Tiểu tử, ngươi còn non lắm." Tên thủ lĩnh áo đen cười gằn. Phụt, trường đao hung hăng đâm vào bụng hắn. "Vậy thì cùng chết đi." Tần Mạch không ngờ đao pháp của tên thủ lĩnh áo đen lại kỳ lạ như vậy, thậm chí còn có biến hóa này. Nhưng khoảnh khắc trường đao đâm vào bụng, hắn lại không hề hoảng sợ, trong lòng ngược lại dâng lên sự hùng tàn khát máu. Trực tiếp tung một cú đấm bùng nổ. Bùm. Đầu tên thủ lĩnh áo đen trực tiếp bị đánh đến biến dạng, thân thể bay ngược ra sau. Phụt. Trường đao trong bụng Tần Mạch lập tức bị rút ra, máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng Tần Mạch lại như hổ điên, trực tiếp xông thẳng về phía tên thủ lĩnh áo đen. Tên thủ lĩnh áo đen thực tế cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nhát đao vừa rồi đã tiêu hao hết khí lực của hắn. Hắn cũng không ngờ Tần Mạch lại hung hãn đến vậy. Tần Mạch nhanh chóng tiếp cận tên thủ lĩnh áo đen, tay phải giơ lên. Tên thủ lĩnh áo đen ý thức mơ hồ, phán đoán sai lầm, trực tiếp giơ đao một nữa. Cú đấm này chỉ là chiêu giả. Tần Mạch tung một cú đầu gối vào bụng tên thủ lĩnh áo đen. Bùm. Cú va chạm này dường như đã làm vỡ nát nội tạng của tên thủ lĩnh áo đen. Cả người hắn cong gập lại như hình cung. Tần Mạch nhấc khuỷu tay phải lên, hung hăng giáng xuống. Bùm. Thân thể tên thủ lĩnh áo đen vô lực ngã xuống. Phải nhanh chóng cầm máu mới được. Tần Mạch nhớ trên đường đi, tên thủ lĩnh áo đen từng lấy ra một lọ kim sang dược để chữa thương cho người khác. Cố nén đau đớn, hắn ngồi xổm xuống tìm kiếm trên thi thể tên thủ lĩnh áo đen. Hắn lại không để ý thi thể đẫm máu nằm cách đó không xa lại tản ra từng luồng xương trắng, bay vào cơ thể hắn. Tìm thấy rồi. Tần Mạch rất nhanh đã tìm thấy mấy lọ nhỏ và một ít bạc vụn trên người tên thủ lĩnh áo đen. Trong đó lọ nhỏ bằng ngọc trắng chính là kim sang dược, những lọ nhỏ khác hắn cũng không dám dùng. Trực tiếp đổ kim sang dược lên vết thương của mình, sau đó xé quần áo của mình làm vải, buộc chặt vết thương lại. Lúc này, cũng không còn quan tâm đến vấn đề nhiễm trùng nữa. Phải cầm máu trước đã. May mắn là cơ bắp của hắn hiện tại rất dẻo dai, tên thủ lĩnh áo đen cũng đã kiệt sức, thanh trường đao không đâm quá sâu, không làm tổn thương nội tạng, nếu không thì thần tiên hạ phàm cũng vô dụng. Hiện tại tất cả bọn áo đen đều đã chết, mau đưa Tiểu Vũ rời đi trước đã. Tần Mạch vừa định đi tìm Tiểu Vũ, lại phát hiện thôn trang lại trở nên càng đáng sợ và âm u hơn. Không biết từ lúc nào, khói đen đã tràn ngập, như muốn bao phủ cả thôn trang. Sâu trong làn khói đen đó, dường như còn ẩn chứa một sự tồn tại đáng sợ và hung ác nào đó. Ngôi làng này còn có thứ khác. Tần Mạch kinh hãi. Loại tồn tại kỳ lạ đó, với sức mạnh hiện tại của hắn căn bản không thể đối phó được. Hắn không màng vết thương vừa cầm máu, trực tiếp chạy như điên. Đợi đến khi Tần Mạch trở về căn nhà cũ nát, lại phát hiện những thiếu niên kia đã bỏ đi hết, chỉ còn lại Tiểu Vũ cô đơn một mình. "Mạch ca ca, những người đó thấy ngươi lâu không trở về, liền bỏ chạy hết rồi. Chỉ có Tiểu Vũ là ngon nhất, vẫn luôn ở đây đợi ngươi." Tiểu Vũ thấy Tần Mạch, ôm chặt lấy cánh tay hắn. "Tiểu Vũ, ta đưa ngươi đi." Tần Mạch cũng lười để ý đến đám người kia, hắn chỉ quan tâm đến Tiểu Vũ. Đợi đến khi hắn bước ra khỏi căn nhà, lại phát hiện làn khói đen càng lúc càng đậm đặc, dường như muốn nuốt chửng cả thôn trang. "A a a a." Xa xa vang lên tiếng kêu thảm thiết, là những thiếu niên đã bỏ trốn, dường như đã gặp phải thứ gì đó đáng sợ. "Chương 5, Thanh Mãng Môn chương 5, Thanh Mãng Môn Tiểu Vũ, nhắm mắt lại, tuyệt đối đừng mở ra." Tần Mạch trầm giọng nói. Hắn sợ Tiểu Vũ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ kinh hãi. Tiểu Vũ ngoan ngoãn nghe lời Tần Mạch, nhắm mắt lại. Tần Mạch cong Tiểu Vũ, nén đau vết thương ở bụng, chạy về phía đầu làng. Ngôi làng này không thể ở lại thêm một khắc nào nữa. Nếu bị khói đen nuốt chửng hoàn toàn, tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Tần Mạch chạy cực nhanh. Mặc dù hắn hiện tại có thể phách cường tráng, nhưng sau nhiều trận chiến liên tiếp, bụng con bị trọng thương, thể lực cũng đã tiêu hao gần hết, hiện tại hoàn toàn là dựa vào ý chí để chạy. Khói đen trong làng càng lúc càng dày đặc. Tần Mạch thậm chí còn không nhìn rõ đường phía trước nữa. Trong lòng hắn đột nhiên rợn tóc gáy. Dường như trong làn khói đen đó, có một đôi mắt đầy oán độc đang nhìn chằm chằm vào hắn. "Chạy!" Tần Mạch gạt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng, dù vết thương lại rách ra, nhưng hắn vẫn không dừng bước. Không chạy thì chỉ còn cách chờ bị khói đen nuốt chửng. Lúc này, chỉ có đầu làng là chưa bị khói đen nuốt chửng, vẫn còn một tia sáng trắng yếu ớt. Đó là ánh trăng. Trong khoảnh khắc khói đen bao phủ hoàn toàn ngôi làng, Tần Mạch cong Tiểu Vũ xuống ra. Lúc này, ý thức của Tần Mạch bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn biết không thể nán lại đây, chỉ cố gắng cong Tiểu Vũ rời xa thôn làng. Ngôi làng bị khói đen dày đặc bao phủ hoàn toàn, hiện lên một đôi mắt to lớn tà dị đỏ tươi. Đôi mắt đó lộ ra vẻ đờ đẫn, hoán độc, lạnh lùng, ác ý, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Mạch. Sau không biết bao lâu, mới từ từ tiêu tán. Tần Mạch dẫn Tiểu Vũ chạy không biết bao xa, tia ý chí cuối cùng cũng tan biến, trực tiếp ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Vũ cũng bị ngã xuống đất, chán không cẩn thận va vào đá vụn trên đất, cũng theo đó hôn mê. Đêm đen tan biến, ánh sáng ban mai chiếu rọi. Trên con đường đất vàng, một đoàn thương đội đang từ từ tiến về phía trước. Những chiếc xe ngựa của đoàn cắm những lá cờ hình mãng xà màu xanh, bay phấp phới trong gió. Một đại hán mặt chữ điển, râu quai non cưỡi ngựa, đi đầu đoàn. Đột nhiên, hắn giơ tay ra hiệu cho đoàn dừng lại. "Diệp lão đại, có chuyện gì vậy?" Thủ hạ không hiểu hỏi. Hai đứa trẻ kia dường như còn sống, đưa về băng đi. Đại hán chỉ vào hai bóng người ngã bên đường, một nam một nữ. "Vâng." Thủ hạ nhún vai, sai người đưa hai người này lên xe ngựa. Thôn trang tối tăm âm u, bị khói đen tả dị bao phủ. Tần Mạch đứng giữa làng, tuyệt vọng bất lực nhìn tất cả. "Chuyện gì vậy? Ta không phải đã đưa Tiểu Vũ chạy ra khỏi làng này rồi sao? Sao lại quay lại rồi?" "Không." Tần Mạch không cam lòng gầm lên. Trong làn khói đen, vô số đôi mắt đỏ rực sáng lên, nhưng Tần Mạch lại cảm thấy chỉ có một đôi đồng tử đỏ tươi tà dị. Sự sai lệch trong cảm nhận đó khiến hắn cảm thấy mình sắp phát điên. Những đôi mắt đỏ rực này cứ thế nhìn chằm chằm vào Tần Mạch, nhưng không có bất kỳ hành động nào. Trong bầu không khí kinh hãi và áp lực này, Tần Mạch cuối cùng cũng bùng nổ. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh thì ra đây. Khói đen càng lúc càng đặc quánh, nuốt chửng Tần Mạch một cách lặng lẽ. Hô ý thức của Tần Mạch trở về với cơ thể. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng khá sạch sẽ. Tiểu Vũ đang nằm ngủ gục bên giường hắn. Mạch ca ca, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tiểu Vũ mơ màng mở mắt, thấy Tần Mạch tỉnh lại, vô cùng vui mừng. Tiểu Vũ bây giờ cũng không còn bộ dạng lấm lem bùn đất nữa, búi tóc hai bên, kết hợp với khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, vô cùng đáng yêu. Tiểu Vũ, chúng ta sao lại ở đây? Tần Mạch bối rối hỏi. Hắn chỉ nhớ mình có Tiểu Vũ chạy ra khỏi thôn nhỏ, rồi mất đi ý thức. Chúng ta được Diệp Đại Thúc cứu từ ngoài thành về, tính ra, ngươi đã hôn mê gần 4 ngày rồi. Tiểu Vũ meo meo ngón tay mình, bắt đầu đến. Ta hôn mê lâu như vậy sao? Diệp Đại Thúc này lại là ai? Tần Mạch ánh mắt lóe lên, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Ta cũng không biết. Ta đi gọi Diệp Đại Thúc đến, ngươi hỏi là biết ngay. Tiểu Vũ nhảy nhót rời khỏi phòng. Một lát sau, nàng dẫn một đại hán vạm vỡ đi vào. Mạch ca ca, đây là Diệp Đại Thúc, chính là hắn đã cứu chúng ta. Tiểu Vũ cười hì hì nói. Đa tạ Diệp Thúc cứu mạng tri ân. Tần Mạch đứng dậy khỏi giường, trịnh trọng cảm ơn. Đại hán kia tùy ý xua tay nói, ta tên Diệp Hảo, là một thủ lĩnh của Thanh Mãng Môn. Ngươi có thể thoát khỏi tay bọn buôn người, cũng coi như có chút bản lĩnh. Bọn buôn người? Tần Mạch hơi sững sờ, liếc nhìn Tiểu Vũ, hiểu ra. Tiểu Vũ hẳn là đã kể hết những gì bọn hắn đã trải qua. Nhưng Tiểu Vũ ngây thơ, có thể chính nàng cũng nghĩ rằng những tên áo đen kia là bọn buôn người. Chỉ có Tần Mạch thông qua cuộc trò chuyện của mấy tên áo đen kia, mới biết lúc đó là tình huống gì. Chỉ là lo Tiểu Vũ sợ hãi, cũng không nói cho nàng biết. Hơn nữa, khi ở trong thôn nhỏ kia, Tiểu Vũ vẫn luôn ở trong nhà, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó cũng nhắm mắt lại. Có lẽ nàng cho rằng Tần Mạch đã đánh đuổi những kẻ xấu xa kia, mà Diệp Hào hẳn cũng tin lời Tiểu Vũ. Đây rõ ràng là một sự hiểu lầm. Một sự hiểu lầm còn khá đẹp đẽ. Tần Mạch lắc đầu nói, khi đó cũng là may mắn, nếu không gặp được Diệp Thúc, e rằng ta và Tiểu Vũ cũng không sống nổi. Chuyện cũ đã qua rồi, tiếp theo ngươi định làm gì? Diệp Hào hỏi. Tần Mạch xoa đầu Tiểu Vũ, ta và Tiểu Vũ đều là những kẻ không nhà không cửa, định trước tiên tìm một việc làm trong thành này. Đối với ký ức ban đầu của thân thể này, hắn không kế thừa bất kỳ điểm nào. Mà Tiểu Vũ thì thực sự không nhà không cửa, thôn làng của nàng bị sơn phỉ cướp phá, cha mẹ chết thảm, chỉ có nàng may mắn sống sót, nhưng lại bị người áo đen bắt đi. Ngươi còn khá trẻ, thân thể cũng không tệ, có hứng thú gia nhập Thanh Mãng Môn của ta không? Diệp Hào trực tiếp mời. Thanh Mãng Môn? Tần Mạch do dự một chút. Yên tâm, ta Diệp Hào sẽ không lừa ngươi, Thanh Mãng Môn của ta ở Bạch Diệp Thành cũng coi như là bang phái lớn, có hàng ngàn bang chúng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Hào cười lớn. Tần Mạch chắp tay nói, vậy đa tạ Diệp Thúc. Hắn đối với thế giới này không có bất kỳ hiểu biết nào, muốn hòa nhập vào đó, hoặc gia nhập giang hồ bang phái cũng là một lựa chọn không tồi. Chủ yếu là hắn và Tiểu Vũ không có gì cả, người ta cũng không cần phải tính toán với loại nghèo hèn như mình. Chắc là thực sự muốn giúp đỡ một tay mà thôi. Không cần cảm ơn ta, vào Thanh Mãng Môn, ngươi phải tự mình cố gắng, đừng nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi bất kỳ ưu đãi nào. Diệp Hào nghiêm túc nói. Tiểu tử hiểu. Tần Mạch gật đầu. Vậy ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đi, mấy ngày nữa ta sẽ đưa ngươi vào môn. Còn về Tiểu Vũ, thê tử của ta rất yêu quý, muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, ngươi thấy thế nào? Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Diệp Hào đột nhiên nói. Tần Mạch hiểu ra, vì sao Diệp Hào lại nhiệt tình giúp đỡ mình như vậy. Mạch ca ca, Diệp Di đối với ta rất tốt, mỗi ngày đều mua đồ ăn ngon cho ta. Tiểu Vũ kéo tay Tần Mạch. Nếu Diệp Thúc bằng lòng thu nhận Tiểu Vũ, ta cũng cầu còn không được. Tần Mạch cười nói. Hắn muốn gia nhập giang hồ bang phái, quả thực không tiện chăm sóc Tiểu Vũ, nay có người bằng lòng thu nhận, đối với Tiểu Vũ mà nói cũng là một chuyện tốt. Chương 6, Vân Vũ Thành chương 6, Vân Vũ Thành ngày tháng lặng lẽ trôi qua mấy ngày. Mấy ngày nay, Tần Mạch ngoài việc dưỡng thương, thường xuyên ra phố, thông qua nhiều kênh khác nhau, muốn tìm hiểu tình hình thực tế của thế giới này. Nơi hắn đang ở hiện tại, gọi là Vân Vũ Thành, là một thành nhỏ ở biên giới phía nam. Xem ra đại viêm cổ quốc hiện giờ quả thực là mặt trời lặn về tây, sắp sụp đổ rồi. Tần Mạch đi qua một con hẻm nước bẩn chảy tràn, rác rưởi khắp nơi, khẽ lắc đầu. Trên đường lớn, tình hình cũng tạm ổn, các cửa hàng vẫn mở cửa, người qua lại không ngừng. Chỉ là phần lớn mọi người đều gầy gò và gọn, thần sắc đờ đẫn. Bên đường cũng có rất nhiều ăn mày quần áo rách rưới, hôi thối, không ngừng xin ăn. Đây chính là hiện trạng của Vân Vũ Thành. Đại viêm cổ quốc từng huy hoàng cường thịnh, nay đang lung lay trong gió, đi đến ngày tận thế. Quan phủ thực chất gần như chỉ còn trên danh nghĩa, ảnh hưởng rất nhỏ, chỉ có thể khó khăn duy trì trật tự còn sót lại. Một phụ nữ trung niên bị nửa người trên đất, không ngừng giằng co với một người đàn ông có nốt ruồi đen lớn, bảo vệ đối tiền, lớn tiếng kêu la. Tìm chết. Nốt ruồi đen kia có chút tức giận, không ngừng tát vào mặt người phụ nữ. Người phụ nữ kiên quyết không lên tiếng, hai tay nắm chặt túi tiền, chết cũng không buông. Người vây xem ngày càng nhiều, nhưng không một ai ra tay, đều lạnh lùng đứng nhìn. Chuyện cướp bóc giữa ban ngày ban mặt, trong thời loạn lạc này, một ngày không biết xảy ra bao nhiêu lần. Dừng tay. Lúc này, thân hình vạm vỡ của Diệp Hào chen ngang qua đám đông, đi đến trước mặt nốt ruồi đen kia, trực tiếp một cước đá tới. Rầm. Người đàn ông nốt rồi đen kia trực tiếp bị đá bay xa mấy mét. Dám cướp bóc trên địa bàn của Thanh Mãng Môn ta, quả thực không coi ta Diệp Hào ra gì. Diệp Hào cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến trước mặt nốt rồi đen đang rên rỉ, một cước giẫm xuống tay phải của hắn. Rát một tiếng, nốt rồi đen kêu gào thảm thiết, đau đến ngất đi. Diệp Hào lúc này mới nhấc chân lên. Lúc này, hơn 10 người đàn ông mặc áo xanh cũng đang xua đuổi đám đông. Còn người phụ nữ trung niên bị cướp kia đã sớm chạy mất rồi. Diệp Thúc, Tân Mạch tiến lên chào hỏi. Thế đạo này là như vậy, duy trì trật tự cơ bản không phải là quan phủ, mà là bang phái. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng ở Vân Vũ Thành lại đang thực sự xảy ra. Con phố này tên là An Vân Ngai, thuộc địa bàn của Thanh Mãng Bang, nên Diệp Hào mới ra tay. Tiểu Mạch. Diệp Hào gật đầu. Mấy ngày qua ở chung, hắn cũng cảm thấy Tần Mạch có sự trầm ổn không phù hợp với lứa tuổi. Tính cách như vậy, trong loạn thế mới có thể sống lâu hơn. Ta vừa định đi tìm ngươi, mấy ngày nay vết thương cũng đã lành, liền muốn gia nhập Thanh Mãng môn. Tần Mạch mỉm cười. Hắn đã ở nhà Diệp Hào mấy ngày, cũng không tiện tiếp tục ở nhờ. Hơn nữa hắn cũng đã quan sát mấy ngày, sau khi vợ của Diệp Hào thực lòng đối xử tốt với Tiểu Vũ, hắn mới yên tâm. Vừa hay ta cũng phải về một chuyến, liền đưa ngươi đi. Diệp Hào cười lớn. Hắn bảo thủ hạ tùy tiện xử lý nốt rồi đen kia, rồi dẫn Tần Mạch đến Thanh Mãng môn. Đi qua mấy con phố, trên đường cũng gặp không ít người chào hỏi Diệp Hào. Rõ ràng trong Thanh Mãng môn, danh tiếng của Diệp Hào cũng không nhỏ, nhiều người đều biết. Đến trước một phủ đệ lớn, hai bên đều đặt một pho tượng mãng xà sống động như thật, trông ghê rợn. Hơn nữa còn có bốn đại hán mặt mũi hung tợn canh giữ ở cổng. Trên tấm biển lớn của cổng viết ba chữ lớn bằng nét bút sắt mạnh mẽ: Thanh Mãng môn. Tiểu Mạch, đây chính là trụ sở của Thanh Mãng môn chúng ta, sau này ngươi sẽ sống ở đây. Diệp Hào giới thiệu. Tần Mạch cũng có chút mong đợi. Hắn đã từng chứng kiến thủ lĩnh áo đen và huyết thi giao chiến, biết rằng thế giới này nhất định tồn tại một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó. Có lẽ gia nhập Thanh Mãng môn cũng có thể tiếp xúc với loại sức mạnh này. Có Diệp Hào dẫn đường, mấy đại hán gác cổng tự nhiên sẽ không ngăn cản, thậm chí còn nhiệt tình chào hỏi. Vào cổng, chính là một sân tập lớn. Hơn 10 thanh niên mặc áo ngắn, cơ bắp rõ ràng đang luyện quyền. Hô hô hô, quyền phong cuồn cuộn, khí thế hùng hực. Đây đều là đệ tử chính thức của Thanh Mãng môn, đợi ngươi nhập môn xong, sẽ phải giống như bọn họ, ở đây luyện quyền 3 tháng mới có thể được phái đi làm việc. Diệp Hào cười nói, Diệp Thúc yên tâm, ta sẽ không làm người thất vọng. Tần Mạch gật đầu. Với thể chất của ngươi, hẳn là rất nhanh sẽ nổi danh. Diệp Hào cười lớn. Tần Mạch trước đó bị thương nặng như vậy, lại có thể nhanh chóng hồi phục, thể chất quả thực kinh người. Người phụ trách huấn luyện đệ tử mới nhập môn là một người đàn ông lông mày rậm, tên là Đại Sâm. Mà người này rõ ràng có quan hệ rất tốt với Diệp Hào. Vốn đang huấn luyện đệ tử, nhìn thấy Diệp Hào thì lão Diệp, gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Đại Sâm nhiệt tình chào hỏi. Diệp Hào cũng trực tiếp ôm hắn một cái, rồi giới thiệu, đây là Tần Mạch, một tiểu tử ta cứu từ ngoài thành về, tư chất không tệ, muốn gia nhập Thanh Mãng môn chúng ta. Đại Sâm liếc nhìn Tần Mạch, ánh mắt sắc bén như dao gọn. Ánh mắt Tần Mạch vẫn luôn giữ bình tĩnh, chắp tay nói, tiểu tử Tần Mạch, bái kiến tiền bối. Hai bên nhìn nhau mấy giây, Đại Sâm cười lớn, không tệ, không tệ, tiểu tử này tâm tính được đấy. Đến đây, đánh ta một quyền thử xem, toàn lực một kích. Đại Sâm và Tần Mạch kéo giãn khoảng cách, đưa tay ra hiệu. Không cần sợ, ngươi không làm hắn bị thương được đâu. Diệp Hào cũng lên tiếng. Tần Mạch khẽ gật đầu, hai đầu gối hạ thấp, thân thể lập tức lao ra như mánh hổ xuất chuồng, luồng khí cũng bị kéo theo. Quyền phải đánh ra như một quả bom nặng ký. Bùm. Không khí vang lên tiếng nổ như sấm sét. Đối mặt với quyền này, sắc mặt Đại Sâm biến đổi, một trường đánh ra. Rầm. Tần Mạch chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ truyền đến, thân thể không nhịn được lùi lại mấy bước, cuối cùng nhờ sức mạnh cốt lõi của cơ bắp cường tráng, mới miễn cưỡng đứng vững, không ngã xuống. Sức mạnh thật lớn. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đại Sâm kinh hãi nhìn Tần Mạch. Hắn có thể nhìn ra, quyền vừa rồi của Tần Mạch không có bất kỳ kỹ xảo nào, hoàn toàn dựa vào sức mạnh mà đánh ra. Sức mạnh này, ngay cả Đại Sâm đã đạt đến đoán cốt kỳ cũng cảm thấy kinh ngạc. 15 tuổi. Tần Mạch trầm giọng nói. Hắn thực ra còn không biết tuổi của mình, chỉ dựa vào vẻ ngoài và hình dáng mà suy đoán. 15 tuổi đã có sức lực như vậy. Xem ra ngươi thuộc loại trời sinh thần được rồi. Đại Sâm vô cùng phấn khích, cười lớn với Diệp Hào. Lão Diệp, lần này ngươi đã mang đến cho ta một hạt giống tốt rồi. Thông thường, những người trời sinh thần lực, thể chất phi thường cường hãn, đều là những hạt giống tốt để luyện võ. Với sức lực này, tiểu tử này một mình lại có thể thoát khỏi tay bọn buôn người. Diệp Hào mỉm cười. Hôm qua hắn đã thử vật tay với Tần Mạch, tự nhiên biết sức lực của hắn lớn đến kinh người. Cũng vì điểm này, Diệp Hào mới tin Tần Mạch có thể đưa Tiểu Vũ thoát khỏi tay bọn buôn người. Tiểu tử này ta nhận, 3 tháng sau ngươi lại đến đón người. Đại Sâm trực tiếp nói. Diệp Hào bản thân cũng có việc, dặn dò Tần Mạch hảo hảo tu luyện rồi rời đi. Còn Đại Sâm thì dẫn Tần Mạch đi đăng ký thông tin, nhận 2 bộ quần áo luyện công màu đen, cùng một tấm lệnh bài bình thường. Như vậy, Tần Mạch chính thức gia nhập Thanh Mãng môn. Chương 7, nâng cấp đại não. Chương 7, nâng cấp đại não. Sau khi nhận xong trang phục và lệnh bài, Đại Sâm liền dẫn Tần Mạch đến nơi ở của đệ tử nhập môn. Những đệ tử mới nhập môn như Tần Mạch, tự nhiên không có đãi ngộ xa hoa như phòng riêng, mà là phòng tập thể mười mấy người, nói chung cũng coi như là nơi ở của con người. Về phần ăn uống, Thanh Mãng môn cũng không keo kiệt, 3 bữa một ngày đủ no, chỉ giới hạn trong 3 tháng đầu nhập môn. Và Tần Mạch cũng từ miệng Đại Sâm biết được sự phân chia đường khẩu của Thanh Mãng môn này, khiến Tần Mạch vô cùng bất ngờ. Thanh Mãng môn không hề lỏng lẻo như hắn tưởng tượng, ngược lại còn có đẳng cấp nghiêm ngặt. Thanh Mãng môn chia thành nội đường, chấp sự đường, ngoại đường. Trong đó nội đường tương đương với cấp bậc đầu bụng, như Diệp Hào, Đại Sâm đều là nội đường, dưới trướng đều có mấy chục người, chiếm giữ các địa bàn hoặc chức vụ quan trọng. Còn chấp sự đường thì là tiểu đầu lĩnh, dưới trướng chỉ có mười mấy người, phụ trách canh giữ các sòng bạc, thanh lâu, v.v. Còn ngoại đường thì là những tên đánh thuê bình thường, thuộc cấp thấp nhất, chỉ cần là người bình thường đều có thể vào ngoại đường. Tân Mạch, ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi muốn vào chấp sự đường, chỉ cần trong 3 tháng đạt đến huyết tráng cảnh là được, không cần bất kỳ công lao nào. Đại Sâm mỉm cười. Huyết tráng cảnh? Tân Mạch không hiểu. Hắn đối với hệ thống luyện võ của thế giới này không có bất kỳ hiểu biết nào. Người luyện võ chúng ta thường chia cảnh giới tu luyện thành 4 cảnh giới. Lần lượt là huyết tráng, đoán cốt, thần lực và ngoại kình. Cảnh giới huyết tráng này chính là làm cho khí huyết cường tráng, thể phách cường kiện, thân thủ nhanh nhẹn, đối phó 7-8 người không thành vấn đề. Đái Sâm giới thiệu. Tân Mạch khẽ giật mình, nếu chỉ là đối phó 7-8 người, với thể chất hiện tại và kỹ năng chiến đấu của hắn hẳn cũng có thể dễ dàng làm được. Đái Sâm lại cho rằng Tân Mạch không nói gì chỉ là cảm thấy áp lực lớn, mỉm cười nói, người bình thường tu luyện đến cảnh giới huyết tráng, có thể cần 1 năm, nhưng đối với người trời sinh thần lực như ngươi, 3 tháng là đủ rồi. Tân Mạch gật đầu, ta sẽ cố gắng. Hắn cảm thấy dù sao đi nữa, cứ tu luyện trước đã. Trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai ta sẽ dạy ngươi luyện quyền. Tối nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Đái Sâm nhìn sắc trời, mặt trời đã sắp lặn rồi. Ngày hôm sau, Tần Mạch sau khi ăn sáng ở nhà ăn, đầy mong đợi đến sân tập. Kết quả phát hiện ngoài mình ra, còn có 3 đệ tử mới nhập môn. Mấy người cũng giới thiệu tên cho nhau. Vương Thiên Nhu, một thiếu niên chất phát da đen, từ nông thôn chuyên đến thanh mãng môn học võ. Triệu Tuyên Vũ, mặt mũi trắng trẻo, dường như là một công tử nhà giàu. Ngụy Quảng, tướng mạo bình thường nhưng nói rất nhiều, cơ bản không ngừng nghỉ, lại nhải không ngừng. 4 người không biết gì cả, chỉ có thể nhìn các đệ tử đang luyện tập trên sân, vừa trò chuyện. Đa số đều là Triệu Tuyển Vũ và Ngụy Quảng nói, còn Tần Mạch và Vương Thiết Nhu nghe. Một lúc sau Đái Sâm mới xuất hiện, dẫn 4 người họ đến một góc hẻo lánh của sân tập. Quyền pháp mà Thanh Mãng môn chúng ta tu luyện, gọi là Thanh Mãng quyền. Tương truyền là do ngoại kình tông sư quan sát mãng xà nhiều năm, cuối cùng lĩnh ngộ ra quyền pháp bá đạo, chú trọng dùng quái lực các người, chiêu thức gọn gàng dứt khoát, sát thương lực rất mạnh. Tiếp theo, ta sẽ dạy các ngươi bộ quyền pháp cơ bản này, tổng cộng 32 thức. Mỗi thức này lại có thể kết hợp thành những biến hóa khác nhau, cần phải thực chiến nhiều mới có thể lĩnh hội. Đái Sâm bắt đầu diễn luyện một bộ quyền pháp cổ xưa. Thân hình hắn như mãng xà, xông thẳng tới, hai tay như răng nanh mãng xà, không ngừng cắn xé đối thủ. Là một võ sĩ, Tần Mạch nhanh chóng nhận ra sự đáng sợ của bộ quyền pháp này, chăm chú quan sát, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Sau một nén hương, Đái Sâm mới từ từ thu quyền. Hắn lau mồ hôi trên trán, trầm giọng nói, "Tiếp theo, các ngươi bắt đầu từ từ luyện theo ta. Ta chỉ dạy các ngươi một ngày. Sau ngày mai, các ngươi phải tự mình tu luyện như các đệ tử trên sân tập." Tần Mạch và 4 người vội vàng gật đầu. Ngay hôm đó, Tần Mạch và những người khác dưới sự hướng dẫn tận tình của Đái Sâm, cuối cùng cũng học được một chút chiêu thức của Thanh Mãng quyền. Nhưng cũng chỉ có một ấn tượng đại khái, phần lớn mọi người có thể quên gần hết sau một đêm, cần phải luyện tập lâu dài mới có thể nắm vững bước đầu. Đêm khuya, trong phòng tập thể, Tần Mạch lắng nghe tiếng ngáy như sấm, nhưng tâm thần lại chìm vào lò luyện sống. Ký chủ, Tần Mạch nhiên liệu linh hồn, 160 mấy ngày trước khi tỉnh lại, Tần Mạch phát hiện, nhiên liệu linh hồn của mình vốn chỉ còn 10 điểm, không biết từ lúc nào đã biến thành 160 điểm. Hắn hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước đó, đã rút ra hai kết luận, hoặc là sau khi mình giết người sẽ nhận được nhiên liệu linh hồn, hoặc là cái xác huyết thi tả dị bị thủ lĩnh áo đen chém giết kia. Cụ thể là cái nào, Tần Mạch cũng không dám khẳng định. Hắn còn chưa đến mức mất trí mà tùy tiện tìm người giết, xem có thể tăng nhiên liệu linh hồn hay không. Thực ra Tần Mạch cũng không đợi, dù sao mình đã gia nhập giang hồ bang phái, cơ hội chém giết sau này còn nhiều. Thú hồ, hắn còn 160 điểm nhiên liệu linh hồn để dùng. Hôm nay vừa học Thanh Mãng quyền, lại phát hiện có vài chỗ thực sự khó hiểu, khó lĩnh ngộ. Điều này cho thấy thể phách của ta đã được nâng cấp, nhưng đầu óc thì chưa. Có lẽ nâng cấp đầu óc một chút, có thể tăng tốc độ tu luyện. Tần Mạch cảm thấy đầu óc cũng là một phần của cơ thể, hẳn là cũng có thể nâng cấp. Thực ra hắn cũng không đoán sai. Đại não bình thường, não của người bình thường, không có trí tuệ, phản ứng rất chậm, học hỏi càng chậm. Đánh giá, chỉ có thể chứng minh ngươi không phải kẻ ngốc. Phẩm cấp, kém chất lượng nhiên liệu linh hồn cần để rèn luyện nâng cấp, 80 nâng cấp đầu óc lại tốn nhiều nhiên liệu linh hồn hơn nâng cấp thể phách. Tần Mạch nhìn con số 80, cau mày sâu sắc. Tuy nhiên, việc nâng cấp rèn luyện của lò luyện sống cho đến nay vẫn chưa làm Tần Mạch thất vọng, hắn cắn răng, trực tiếp chọn nâng cấp đầu óc. Hô hô viêm long bao quanh lò luyện cổ xưa phun ra lửa. Tần Mạch chỉ cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng, dường như có một sự biến đổi kỳ diệu nào đó. Đại não thông tuệ, đây là một bộ não thông minh, có khả năng tư duy và lĩnh ngộ tốt. Đánh giá, dù thông minh đến mấy, cũng không hiểu lòng phụ nữ. Phẩm cấp, bình thường nhiên liệu linh hồn cần để rèn luyện nâng cấp, 800 sau khi nâng cấp hoàn tất, Tần Mạch lập tức nhận ra đại não của mình hoàn toàn khác biệt. Trước đó hắn từng cố gắng nhớ lại một số chi tiết về Thanh Mãng quyền mà Đái Sâm đã dạy, nhưng lại phát hiện mình gần như đã quên hết. Giờ đây đại não đã được nâng cấp, những hình ảnh đó lại hiện rõ một. Một số kỹ thuật trước đây không thể lĩnh hội, đại não cũng bắt đầu vận hành nhanh chóng, rất nhanh đã hiểu ra. 80 nhiên liệu linh hồn này, quả thực đáng giá. Xem ra ta không cần 3 tháng, là có thể đạt đến cái gọi là huyết tráng cảnh rồi. Tân Mạch cười cười, nhắm mắt lại, ngủ. Chương 8, tu luyện chương 8, tu luyện sáng sớm ngày thứ 2. Lần này Đái Sâm không còn ưu ái Tần Mạch và những người khác nữa, không còn hướng dẫn riêng, mà bảo họ gia nhập cùng các đệ tử cũ, bắt đầu luyện Thanh Mãng quyền. Chỉ luyện một ngày, sự khác biệt giữa mấy người đã có thể nhìn ra ngay. Người thể hiện kém nhất là Vương Thiên Nhu, gần như đã quên hết quyền pháp mà Đái Sâm đã dạy hôm qua, chỉ có thể không ngừng bắt chước một đệ tử cũ khác, động tác trông bụng về kỳ quái, khiến Đái Sâm liên tục lắc đầu. Loại người này ngay cả việc nhập môn luyện quyền cũng cần rất nhiều thời gian, không có bất kỳ tiền đồ nào đáng nói. Ngụy Quảng khá hơn một chút, mấy chiêu đầu còn nhớ được một chút, nhưng sau đó thì thể hiện cũng tương tự Vương Thiên Nhu. Với thiên phú như vậy, muốn luyện Thanh Mãng quyền nhập môn, cơ bản là không có hy vọng. Còn về Triệu Tuyển Vũ thì lại khiến Đái Sâm có chút bất ngờ, công tử nhà giàu này khả năng lĩnh ngộ không tệ, có thể đánh ra một phần nhỏ các chiêu thức của Thanh Mãng Quyền, tuy động tác cũng cứng nhắc vô cùng, nhưng dù sao cũng đã nhớ được một số. Nhưng phải biết rằng, Triệu Tuyển Vũ mới chỉ luyện quyền một ngày mà thôi, tốc độ lĩnh ngộ này có thể coi là xuất sắc rồi. Nhưng khi nhìn thấy Tần Mạch, Đại Sâm hoàn toàn kinh ngạc. Thiếu niên có sức mạnh kỳ lạ này, lại có thể đánh ra toàn bộ Thanh Mãng Quyền một lần. Mặc dù các động tác nối tiếp cũng cứng nhắc và vụ bè, trông vô cùng khó coi, nhưng cuối cùng hắn vẫn hoàn thành một bộ quyền pháp hoàn chỉnh. Thực ra Tần Mạch cũng đã phát hiện ra vấn đề này. Đại não của hắn hiện tại đã ghi nhớ chặt chẽ các chiêu thức của Thanh Mãng Quyền, nhưng một khi diễn luyện thì sẽ phát hiện, cơ thể và đại não hoàn toàn không phối hợp. Bởi vì ghi nhớ là một chuyện, làm thế nào để phát lực, làm thế nào để phối hợp cơ bắp, ổn định trọng tâm lại là một chuyện khác. Những điều này đều cần phải luyện tập rất nhiều mới có thể nắm vững. Nhưng không nghi ngờ gì, biểu hiện hiện tại của Tần Mạch đã đủ kinh người rồi. Trời sinh quái lực, cộng thêm khả năng lĩnh ngộ này, tiểu tử này quả thực là một quái thai. Ánh mắt Đại Sâm lấp lánh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đương nhiên, đây chỉ là hắn âm thầm quan sát. Đối với biểu hiện của mấy người, hắn không lên tiếng đưa ra bất kỳ đánh giá nào. Chỉ là đợi đến khi luyện tập đến mặt trời lặn, các đệ tử đi ăn tối, Đại Sâm đặc biệt gọi Tần Mạch ở lại. Triệu Tuyên Vũ rất nhạy bén nhận ra cảnh này, trong mắt lóe lên một tia ghen tị. Hắn vốn tưởng rằng thiên phú của mình là tốt nhất trong số tất cả các đệ tử ở đây, hẳn là rất nhanh sẽ khiến Đại Sâm phải nhìn bằng con mắt khác, không ngờ lại có một Tần Mạch xuất hiện giữa chừng. Chỉ là Triệu Tuyển Vũ bản thân cũng đã quan sát Tần Mạch đánh quyền, phát hiện đối phương đối với Thanh Mãng Quyền quả thực hiểu sâu hơn mình. Trên sân tập, Đại Sâm lại lấy ra một lọ ngọc nhỏ. Đây là bổ huyết đan, có thể tăng cường khí huyết, gân cốt cường tráng, cứ 5 ngày ta sẽ cho ngươi một viên. Nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, nửa tháng sau, ta sẽ nói chuyện này ra, để các đệ tử khác thách đấu ngươi. Ai thắng, người đó sẽ nhận được một viên bổ huyết đan vốn thuộc về ngươi. Có tự tin không? Đối với thiên tài, tự nhiên sẽ có đãi ngộ đặc biệt. Nhưng chỉ có đãi ngộ thì vô dụng, phải luôn tạo áp lực. Hoa dù có đẹp đến mấy trong nhà kính, khi ra ngoài cũng sẽ bị gió mưa tàn phá ngay lập tức. Tần Mạch trực tiếp nhận lấy viên bổ huyết đan này, cảm ơn nói, đa tạ đại thúc. Xem ra ngươi rất tự tin. Đại Sâm hài lòng gật đầu. Nếu ngay cả thử thách nhỏ này cũng không dám chấp nhận, thì chứng tỏ Tần Mạch không có quyết tâm trở thành cường giả. Điểm này cũng là tâm lý mà một võ giả nên có. Đợi Đại Sâm đi rồi, Tần Mạch liền trực tiếp nuốt viên bổ huyết đan trong lọ ngọc vào bụng. Rất nhanh, hắn cảm thấy một luồng nhiệt lưu tản ra từ bụng dưới, khí huyết trong người lưu thông nhanh hơn, cơ thể bắt đầu hơi nóng lên. Viên bổ huyết đan này dược hiệu quả thực rất mạnh. Tần Mạch cảm thấy cơ thể có chút bồn chồn nóng bỏng, có một loại xung động muốn phát tiết ra ngoài, liền trực tiếp ở trên thao trường bắt đầu diễn luyện Thanh Mãng Quyền. Mãi cho đến khi trời tối, luồng nóng bức kia lắng xuống, Tần Mạch mới dừng động tác. Khí huyết quả thực đã mạnh hơn một chút nhưng không rõ ràng. Tần Mạch cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, nhưng đại não thông tuệ của hắn rất nhanh đã hiểu ra. Viên bổ huyết đan này vốn là đan dược cấp thấp, đối với người bình thường có thể có tác dụng, nhưng với thể phách cường tráng của hắn mà nói, tác dụng có thể sẽ nhỏ hơn một chút. Một cốc nước, đối với một cái bát mà nói, có lẽ rất đầy. Nhưng đối với một cái thùng mà nói, thì có vẻ không đủ. Tuy nhiên, có còn hơn không, đối với những thứ có thể tăng cường thực lực, Tần Mạch đương nhiên sẽ không từ chối, nếu không hôm nay hắn cũng sẽ không thể hiện. Trong thời loạn lạc này, chỉ có thể hiện thực lực của mình, mới có thể có được nhiều tài nguyên hơn. Ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi sân tập, lại phát hiện một bóng người vạm vỡ bước vào. Thiên Nhu, muộn thế này ngươi đến làm gì? Tần Mạch tò mò hỏi. Vương Thiết Nhu chất phát nói, ta biết tiên phú của mình không tốt, ăn cơm xong liền muốn đến luyện thêm. Cha ta từng nói, ta là người đầu óc chậm chạp, người khác nhìn một lần là hiểu, ta cần làm 10 lần. Nhưng sau đó ta nghĩ lại, một việc ta làm 1.000 lần, là có thể mạnh hơn người làm 10 lần rồi. Tần Mạch cười nói, vừa hay ta cũng muốn luyện thêm, ta đi cùng ngươi vậy. Vương Thiết Nhu ai đoán nhìn Tần Mạch một cái, Tần đại ca, thiên phú của ngươi tốt như vậy, nếu ngươi làm 1.000 lần, vậy ta chẳng phải làm 10 vạn lần mới có thể vượt qua ngươi sao? Vậy ngươi cứ làm 10 vạn lần đi, lẽ nào ngươi sợ sao? Tần Mạch hỏi ngược lại. Được, vậy ta sẽ làm 10 vạn lần. Vương Thiết Nhu ý chí kiên định vô cùng. Hai người cứ thế luyện thêm trên sân tập, mãi đến đêm khuya mới rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt. Khoảng thời gian này cũng khiến Tần Mạch hoàn toàn quen thuộc với cuộc sống ở Thanh Mãng Môn. Ngoài việc tu luyện Thanh Mãng Quyền, chính là rèn luyện khí huyết căn cốt, thân thể vốn đã cường tráng, lại được tăng cường thêm một bước. Các đường nét cơ bắp trên người hắn đã gần như sánh kịp với Đại Sâm. Do đang trong thời kỳ phát triển, chiều cao cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Buổi tối hắn cũng không quên lời hẹn với Vương Thiên Nhu, cùng nhau luyện thêm đến tận khuya. Cứ như vậy, sự hiểu biết của hắn về Thanh Mãng Quyền không ngừng sâu sắc hơn. Sáng sớm hôm đó, Đại Sâm không như thường lệ gọi người bắt đầu luyện tập, mà tập trung tất cả mọi người lại. Bây giờ ta tuyên bố một tin tức. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi có thể thách đấu Tần Mạch, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Người thắng hắn sẽ nhận được một viên bổ huyết đan. Nghe tin này, những đệ tử bình thường đều phấn khích. Dù sao biểu hiện của Tần Mạch trong nửa tháng qua dường như khá tốt, nhưng trong bóng tối lại có tin đồn rằng hắn đã sớm tu luyện Thanh Mãng Quyền, hơn nữa Đại Sâm thường xuyên ưu ái hắn. Trong mắt nhiều đệ tử, Tần Mạch chính là một kẻ có quan hệ, bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt. Mà Tần Mạch thì chìm đắm trong tu luyện quyền pháp, căn bản không quan tâm đến những lời đồn đại này. Lời của Đại Sâm vừa dứt, lập tức có người nhảy ra muốn thách đấu Tần Mạch. Chương 9, đường hầm mỏ chương 9, đường hầm mỏ người đầu tiên thách đấu Tần Mạch, cũng là một đệ tử cũ, tên là Bao Tử Tấn, thời gian tu luyện đã gần 3 tháng, mấy ngày nữa sẽ rời đi, trở thành đệ tử ngoại đường của Thanh Mãng Môn. Sau khi ra ngoài đường, sẽ phải đối mặt với hiểm nguy giang hồ, nếu có thể nhận được một viên bổ huyết đan để tăng cường thực lực, sẽ có thêm vài phần vốn liếng bảo mệnh. Bao Tử Tấn đến trước mặt Tần Mạch, chắp tay nói, "Tần sư đệ, xin mời. Xoẹt. Hắn còn chưa nói xong, đã nghe thấy một tiếng rít đảo. Tần Mạch như mãng xà lao tới, nắm đấm như đầu mãng xà giáng mạnh. Dầm một tiếng, Bao Tử Tấn còn chưa kịp giơ tay, trực tiếp bị một quyền đánh bay xa 7-8 mét. Ngươi không giảng võ đức. Bao Tử Tấn cảm thấy xương sườn của mình như bị gãy, miệng phun máu tươi, chỉ vào Tần Mạch nói đứt quãng, rồi tức đến ngất đi. Tần Mạch ngươi dám đánh lén, hành vi đáng xấu hổ. Đúng, đánh không lại thì dùng chiêu hiểm. Thật là hèn hạ. Ngươi như ngươi, không nên ở lại Thanh Mãng môn chúng ta. Mấy đệ tử thân thiết với Bao Tử Tấn bắt đầu hò hét, thay Bao Tử Tấn bất bình. Lúc này, Đái Sâm hừ lạnh một tiếng, khi hai bên đứng trên sân, cuộc tỉ thí coi như bắt đầu. Lẽ nào sau này các ngươi ra ngoài đường, chém giết với bang phái khác, cũng phải chào hỏi kẻ địch trước sao? Giang hồ chém giết không quản đúng sai, chỉ quản thắng thua. Các ngươi phải nhớ kỹ, thắng là hảo hán, thua thì ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được. Đái Sâm vừa lên tiếng, những đệ tử đang hò hét kia lập tức không dám nói gì. Lúc này, Tần Mạch lại cười, dùng ngón tay chỉ vào mấy người vừa nãy kêu to nhất, vẻ mặt khinh thường nói, mấy người các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Tìm chết. Khẩu khí thật ngông cuồng. Huynh đệ lên, cho hắn một bài học đích đáng. Mấy người trước đó còn chỉ trích Tần Mạch không giảng võ đức, nghe thấy lời này, tức giận vô cùng, trực tiếp bước lên sân, vây quanh Tần Mạch. Đái Sâm chỉ đứng một bên nhìn, nở nụ cười, không ngăn cản hành vi này. Giang hồ bang phái, chỉ quản thắng thua, không luận đúng sai. Có bài học của Bao Tử Tấn, mấy người này không thèm chào hỏi, trao đổi ánh mắt xong, an ý tấn công Tần Mạch. Đến hay lắm. Tần Mạch cười lớn một tiếng, trực tiếp một quyền đánh ra. Cơ bắp cường tráng bùng phát sức mạnh cuồn cuộn. Giáp một tiếng, cánh tay của một đệ tử trực tiếp bị đánh gãy. Thuận thế hạ thấp người, tránh được hầu hết các đòn tấn công. Bùng. Nắm đấm của một đệ tử lại rơi vào lưng hắn. Cơ bắp lập tức căng cứng, cứng rắn như một tấm thép. Cứng quá. Đệ tử kia trong lòng kinh hãi, sau đó liền nhìn thấy một đôi mắt hung bạo tàn nhẫn. Bùng. Tần Mạch một cước quật ngang hung ác, như tia chớp đá vào bắp chân của đệ tử này. A. Đệ tử kia kêu thảm thiết, trực tiếp ngã xuống đất ôm bắp chân của mình, rên rỉ. Bùm bùm bùm. Tần Mạch càng đánh càng hăng, ra tay càng lúc càng tàn nhẫn, mấy đệ tử rất nhanh đều ngã xuống đất. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đã, ý chí chiến đấu trong lòng bùng cháy, không dễ dàng dập tắt như vậy. Nhìn lướt qua những đệ tử còn đứng trên sân tập, Tần Mạch cười gằn, trực tiếp xuống tới. Trong chốc lát, các đệ tử đều bị khí thế của Tần Mạch dọa sợ. Làm gì có người nào hung hãn như vậy, một mình tấn công hơn 20 người, không muốn sống nữa sao? Nhưng những đệ tử này trong lòng ít nhiều cũng có chút huyết tính, đều nở nụ cười lạnh, tấn công Tần Mạch. Trên sân tập, rất nhanh bắt đầu một trận hỗn chiến kịch liệt. Tần Mạch hóa thành một con mãng xà hoang dã, xông thẳng vào đám đông, không ai địch nổi. Đôi quyền tung hoành vô địch, không ai có thể cản được một quyền của hắn. Từng đệ tử như bao cát, không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Mấy chục hơi thở sau, các đệ tử trên sân, trừ Vương Thiết Nhu còn đứng vững, đều bị Tần Mạch đánh gục. Hay, rất hay. Đái Sâm cười lớn. Hắn không ngờ Tần Mạch lại mang đến cho mình một bất ngờ lớn như vậy. Thực lực này, e rằng chỉ còn một bước nữa là đến huyết trắng cảnh. Xem ra Thanh Mãng môn sau này lại có thêm một manh tướng. Hô hô, thực ra thể lực của Tần Mạch cũng tiêu hao rất nhiều, trên người hắn cũng xuất hiện không ít vết bầm tím, mắt phải còn bị người ta đánh một quyền rất mạnh, đen tui một mảng. Dù sao trong hôn chiến, chúng chiêu là điều khó tránh khỏi. Hắn nói với Đái Sâm một tiếng rồi rời khỏi sân tập. Kể từ khi Tần Mạch phát điên, đánh cho tất cả các đệ tử luyện tập một trận, không còn ai dám đến gây sự với hắn nữa. Ngay cả Triệu Tuyền Vũ nhìn thấy Tần Mạch cũng tránh xa. Đây chính là kết quả Tần Mạch mong muốn, hắn chỉ muốn tu luyện cho tốt, tăng cường thực lực bản thân. Thế đạo này hỗn loạn, muốn sống sót chỉ có thể không ngừng tăng cường thực lực. Hỗn hồ còn có những tồn tại quỷ dị kia, nếu sau này mình không cẩn thận chọc phải, thực lực không mạnh căn bản không sống nổi. Thời gian lại trôi qua một tháng. Vân Vũ Thành, ngoại ô, Thiết Thạch quan trường. Đây là một mỏ sắt, tài nguyên quặng sắt phong phú, do Thanh Mãng môn nắm giữ, cũng coi như là một điểm tài nguyên quan trọng. Nhưng từ hôm kia, mỏ sắt này đã xảy ra chuyện vô cùng kỳ dị. Liên tiếp có hơn 10 thợ mỏ mất tích dưới mỏ sắt. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Nếu là mỏ sắt sập, chết người là chuyện rất bình thường. Nhưng kỳ lạ là không có bất kỳ mỏ sắt nào sập, những thợ mỏ kia cứ thế biến mất, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Điều này khiến các thợ mỏ ở Thiết Thạch khoáng trường hoang mang lo sợ, không ai dám xuống mỏ. Mỏ sắt này là một trong những nguồn tài chính quan trọng của Thanh Mãng môn, tự nhiên sẽ không để mặc nó hoang phế như vậy, rất nhanh đã phái người đến xử lý. Người này chính là Diệp Hạo. Hắn dẫn theo hơn 10 thủ hạ thân tín, dưới sự dẫn dắt của một lao thợ mỏ, tiến vào trong mỏ sắt. Đường hầm mỏ sâu hun hút, thấp hẹp, khiến người ta cảm thấy áp lực lột ngạt. Do không khí lưu thông ít, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Lao Tôn, mười mấy thợ mỏ kia có phải bị lạc rồi không? Diệp Hào đi theo lão thợ mỏ Tôn lão đầu dưới mỏ sắt, đi vòng quanh, cảm thấy đầu óc mình cũng sắp quay cuồng. Diệp thủ lĩnh, mỏ sắt này quả thực phức tạp như mê cung, nhưng chúng ta ở mỏ sắt này đã mười mấy năm rồi, làm sao có thể bị lạc được? Tôn lão đầu lắc đầu nói. Vậy thì thật kỳ lạ. Đường hầm mỏ không sập, sao lại vô cớ mất đi mười mấy người? Diệp Hào cau mày chặt. Bọn họ thường đi về phía đường hầm mỏ mới, nơi đó sản lượng quặng sắt rất nhiều, ta dẫn các ngươi qua đó. Tôn lão đầu cầm đuốc, trầm giọng nói. Một đoàn người cứ thế tiến về phía trước trong đường hầm mỏ hẹp và sâu hun hút. Đi khoảng nửa canh giờ, phía trước đột nhiên truyền đến một số động tĩnh. Tách tách tách, dường như là tiếng bước chân nghe có vẻ rất lộn xộn. Nhưng trong môi trường hầm mỏ kín mít này lại càng trở nên rõ ràng. Có khi nào là những thợ mỏ mất tích kia, bọn họ còn sống? Diệp Hào kinh ngạc hỏi. Đường hầm mỏ này đã sớm không còn thợ mỏ nào dám xuống, ngoài bọn họ ra, có thể phát ra tiếng bước chân, chỉ còn lại những thợ mỏ mất tích kia. lão hủ cũng không biết. Tiếng bước chân này xuất hiện quá đột ngột, khiến Tôn lão đầu cũng không thể phán đoán. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta đi xem tình hình. Diệp Hào hít sâu một hơi, trực tiếp rút trường đao bên hông ra. Chương 10, biến cố chương 10, biến cố trong đường hầm mỏ tối tăm chật hẹp, tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng dày đặc. Ngoài tiếng bước chân, còn có tiếng thở nặng nề. Nhưng những tiếng thở này lại là do Diệp Hào và đoàn người phát ra. Trong môi trường đường hầm mỏ này, không khí loãng, cần phải thở mạnh hơn mới được. Kỳ lạ phía trước sao chỉ có tiếng bước chân mà không có tiếng thở. Ánh mắt Diệp Hào trở nên nghiêm trọng. Ngay cả Diệp Hào đã đạt đến đoán cốt kỳ, trong môi trường này cũng cần phải thở hổn hển. Nhưng phía trước đường hầm mỏ sâu hun hút, chỉ có tiếng bước chân mà không có tiếng thở. Chẳng lẽ những thợ mỏ mất tích kia không cần thở sao? Lão Tôn, người đi cuối cùng. Diệp Hào kéo Tôn lão đầu già sau lưng mình. Tôn lão đầu già Mã Tinh cũng phát hiện không khí trong đường hầm mỏ này trở nên quỷ dị âm u, vội vàng chạy ra sau đội, run rẩy. Diệp Hào cũng ra hiệu cho mọi người dừng bước. Tất cả mọi người đều rút vũ khí ra, nhìn chằm chằm vào bóng tối chết chóc gầm u phía trước, vô cùng căng thẳng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Chỉ có tiếng bước chân, không có bất kỳ tiếng thở nào. Đường hầm mỏ sâu hun hút dường như đột nhiên trở nên áp lực và kinh hoàng. Nhiệt độ cũng đột ngột lạnh lẽo. Trong lòng mọi người đều phủ một lớp hàn ý lạnh lẽo. Xem ra lần này là gặp phải những thứ quái dị rồi. Diệp Hào hít sâu một hơi, vận chuyển khí huyết trong cơ thể, xua tan luồng khí lạnh lẽo kia. Tách 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 từng bóng người âm u từ bóng tối xuyên ra. Lão Vương, cậu đàn. Tôn lão đầu trốn phía sau, nhìn thấy những bóng người âm u kia, không nhịn được kinh hô. Những bóng người âm u này chính là những thợ mỏ đã mất tích từ lâu. Chỉ là những thợ mỏ này hiện giờ trông vô cùng kỳ dị, sắc mặt xanh mét, toàn thân đều tỏa ra một mùi hôi thối, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, đôi mắt lạnh lẽo đoán độc nhìn chằm chằm vào Diệp Hào và những người khác. Tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Hào, đều cảm thấy da đầu tê dại, một luồng hàn ý xông thẳng vào tim. Đó là cái gì? Ánh mắt Diệp Hào rất nhanh phát hiện một thợ mỏ hai tay ôm một pho tượng màu đen. Dưới ánh lửa, Diệp Hào có thể nhìn rõ, đó là một pho tượng quỷ thần bốn mắt, quỷ thần này trong tư thế ngồi thiền, hai tay đặt trước ngực, kết một ấn pháp kỳ lạ, trên mặt không hề có vẻ hung tợn, ngược lại còn lộ ra vẻ từ bi. Nhưng chính sự từ bi này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng tà dị, quá giả dối. Đặc biệt là bốn con mắt kia, sống động như thật, toát ra vẻ lạnh lẽo tà ác. Xem ra những thợ mỏ này trở nên quỷ dị như vậy, đều là do pho tượng quỷ thần bốn mắt này gây ra. Diệp Hào hiểu ra. Giết! Hắn gầm lên một tiếng, dẫn thủ hạ xông vào giết những thợ mỏ này. Hắn biết, một khi bị những thứ quỷ dị này quấn lấy, chạy đến chân trời góc bể cũng vô dụng. Hô! Phía sau truyền đến tiếng gió rít dữ dội. Diệp Hào trong lòng kinh hãi, trường đao trong tay xoay tròn, chắn sau lưng. Ken một tiếng, một luồng sức mạnh khổng lồ từ phía sau truyền đến, Diệp Hào thuận thế lăn sang bên phải. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mười mấy thủ hạ của mình, cùng với Tôn lão đầu kia, giờ đây đều như bị chúng ta, đôi mắt trở nên giống hệt những thợ mỏ mất tích, lạnh lẽo oán độc nhìn chằm chằm vào mình. Trong chốc lát, lòng Diệp Hào trùng xuống, nhưng lại kích thích huyết tính cuối cùng trong lòng. Giết! Hắn gầm lên, xông về phía pho tượng ủy vương bốn mắt kia. Năm ngày sau, bùm! Tần Mạch lộ ra cơ bắp rắn chắc, góc cạnh rõ ràng, một quyền nặng nề đánh vào cọc sắt trước mặt. Không khí mơ hồ có tiếng mãng xà gầm gừ. Đây là một chiêu sát thủ của Thanh Mãng Quyền, Thanh Mãng Trọng Chủ Y. Biến quyền phải thành đầu mãng xà xanh, điều động toàn thân lực lượng, như một cây búa tạ đập vào đối thủ, có thể bùng phát sức mạnh kinh người. Bùm bùm bùm. Tần Mạch hai tay cùng lúc không ngừng đánh vào cọc sắt này, phát ra tiếng kim loại va chạm. Liên tục tung ra mười mấy cú Thanh Mãng Trọng Chủ Y, khiến Tần Mạch cũng cảm thấy cơ bắp mệt mỏi, dừng tu luyện. Nửa tháng trước, ta đã cảm thấy khí huyết của mình đạt đến một nút thắt nào đó, dù tu luyện thế nào, tốc độ tăng trưởng cũng chậm chạp vô cùng. Xem ra chỉ có đột phá đến cái gọi là huyết tráng cảnh mới được. Tần Mạch suy nghĩ cách đột phá huyết tráng cảnh. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Thanh Mãng Quyền, do bản thân hắn đã có nền tảng võ thuật, đối với các chiêu thức có kinh nghiệm độc đáo, cộng thêm đại não thông tuệ, khả năng lĩnh ngộ rất mạnh, gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng huyết tráng cảnh giống như một bức tường chắn trước mặt hắn, khiến Tần Mạch cảm thấy có chút buồn bực. Mấy ngày nay, ta cũng đã tiếp xúc với các võ giả huyết tráng cảnh trong bang phái, phát hiện khí huyết của bọn họ thậm chí còn không mạnh bằng mình. Điều này rất có thể dẫn đến việc độ khó đột phá của ta có thể lớn hơn bọn họ rất nhiều. Tần Mạch ngồi trên đất, bắt đầu suy nghĩ cách đột phá huyết tráng cảnh. Theo sự hiểu biết của hắn, cái gọi là huyết tráng cảnh chính là tăng cường thể chất, làm cho khí huyết cường tráng. Nhưng bản thân thể phách của hắn đã cường tráng như gấu, tiếp tục tăng cường khí huyết, độ khó tự nhiên sẽ lớn. Giống như xây móng nhà vậy. Móng nhà của tòa nhà 5 tầng và móng nhà của tòa nhà mấy chục tầng, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng công phu mài giũa, từ từ đột phá? Tân Mạch có chút không cam lòng. Ngay lúc này, Vương Thiết Nhu đội vàng chạy đến bên cạnh hắn. "Mạch ca, ngoài cửa có một cô bé tìm ngươi, nói là muội muội của ngươi." Tân Mạch nghe vậy liền biết là ai, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, vội vàng bước ra khỏi Thanh Mãng Bang. Cô bé này, tự nhiên chính là Tiểu Vũ. Chỉ là hiện tại nàng đang đứng đợi ở cổng Thanh Mãng môn với vẻ mặt đầy lo lắng. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Tiểu Vũ liền nào tới, "Mạch ca ca, ngươi mau đi giúp Diệp Nương một chút, có rất nhiều người đang ước hiếp nàng." Khóe mắt Tiểu Vũ đỏ hoe, rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Diệp Nương chính là thê tử của Diệp Hạo. "Diệp Nương, Diệp thúc không có ở nhà sao? Sao lại có người dám ước hiếp nàng?" Tần Mạch tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm thấy có chút khó tin. Diệp Hạo dù sao cũng là nhân vật có máu mặt trong Thanh Mãng môn, ai dám ức hiếp thê tử của hắn mà không muốn sống nữa? Diệp thúc đã không về nhà mấy ngày rồi. Những người kia vừa đến đã hung dữ với Diệp Nương, khiến Diệp Nương khóc không ngừng. ta cũng nhân lúc những người này không chú ý mới lẻn ra ngoài, nhanh chóng đến tìm ngươi. Tiểu Vũ ôm chặt lấy Tần Mạch. Tần Mạch lau nước mắt cho Tiểu Vũ, sắc mặt cũng trở nên âm u. Từ lời của Tiểu Vũ mà xem, Diệp Hào hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không sẽ không có ai dám đến Diệp phủ gây sự. Tiểu Vũ, ta lập tức đi Diệp phủ. Tần Mạch con Tiểu Vũ trực tiếp chạy về phía Diệp phủ. Theo lý mà nói, hắn muốn ra khỏi Thanh Mãng môn, nhất định phải nói với Đái Sâm một tiếng, được phê chuẩn mới được. Nhưng hiện tại Tần Mạch cũng không quản nhiều như vậy, Diệp Hào từng cứu hắn một mạng, còn giới thiệu hắn vào Thanh Mãng môn. Hiện giờ hắn xảy ra chuyện, thê tử bị người ức hiếp, Tần Mạch tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Diệp phủ hắn từng ở một thời gian, tự nhiên biết ở đâu. Dọc đường cùng buôn tật chỉ, khiến người trên đường ngã ngựa lộn xộn, hỗn loạn vô cùng, không đến một chén trà thời gian đã chạy tới trước Diệp phủ. Lúc này, trước cửa Diệp phủ đứng mấy đại hán. Nhìn thấy trang phục của bọn hắn, Tần Mạch nhíu mày. Đó là trang phục đặc trưng của Thanh Mãng môn. Chương 11, Lòng Lang Dạ Sói chương 11, Lòng Lang Dạ Sói trong Diệp phủ. Diệp Nương Phong vẫn còn ngồi ở ghế chủ vị, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng lăn dài. Mấy tên hán tử áo xanh hung thần ác sát đứng trước mặt nàng, không ngừng nói những lời khó nghe. "Tẩu tử, nay Diệp đại ca đã kẹt trong đường hầm mỏ, người chắc chắn không về được nữa rồi. Nhưng hắn nắm giữ mấy con phố, nay không có Diệp đại ca trấn giữ, khó tránh khỏi sẽ xảy ra biến cố. Vậy ý của bang là muốn mấy con phố của Diệp đại ca để chúng ta tiếp quản?" Một hán tử gầy gò, mắt hẹp dài cười âm hiểm. Hắn cười lên, nụ cười giả tạo, trông vô cùng đáng sợ. Diệp phu nhân liếc nhìn tên hán tử gầy gò đó, dùng khăn tay lau nước mắt, chỉ vào hắn mà mắng xối xả: "Dương Đông Vũ, ngươi đúng là đồ lòng lang dạ sói, năm xưa ngươi bị Hoàng Sa bang truy sát, nếu không phải phu quân ta ra tay cứu mạng, e rằng cỏ trên mộ ngươi đã cao đến đâu rồi. Nay Diệp ca sống chết chưa rõ, ngươi đã dẫn người đến tận cửa, muốn chia chác địa bàn mà Diệp ca đã vất vả gây dựng. Ngươi không sợ trời đánh sao?" Tên hán tử gầy gò cười càng thêm lạnh lẽo: "Chính vì Diệp ca từng cứu mạng ta, nay hắn gặp chuyện, ta sao nỡ nhìn địa bàn của hắn bị người khác cướp mất. Huống hồ tẩu tử, ngươi cũng biết, một phụ đạo nhân gia như ngươi không giữ nổi gia nghiệp của Diệp ca đâu. Nếu ngươi biết điều một chút, giao địa bàn trực tiếp cho mấy huynh đệ chúng ta đảm bảo ngươi cơm áo không lo." "Phải đó tẩu tử, ngươi đã chết rồi, ngươi cũng nên nghĩ đến tương lai của mình chứ." Một hán tử trông có vẻ chất phác cũng lên tiếng khuyên nhủ. Diệp Nương nhìn mấy người này, tức đến bật cười lạnh. Nàng biết, nếu nàng đồng ý giao địa bàn của Diệp Hào ra, những kẻ này sẽ lập tức nhắm vào gia nghiệp của Diệp Hào. Những kẻ này đều là loại ăn thịt không nhà xương. Nhưng Diệp Nương cũng cảm thấy vô cùng bất lực, bởi vì nàng biết, đây đều là ý của bang. Đây chính là sự tàn nhẫn của các bang phái giang hồ, bọn họ sẽ không quan tâm Diệp Hào đã lập được bao nhiêu công lao khi còn sống. Người vừa mất tích, đã muốn chia chác địa bàn trong tay hắn. Chỉ là không muốn ăn quá xấu xí, Dương Đông Vũ và mấy tên tiểu đầu mục này mới dẫn người đến tận cửa để khuyên nhủ. Nhưng Diệp Nương cũng biết, nếu nàng không đồng ý, những kẻ này có thể sẽ tạm thời rời đi. Nhưng không lâu sau, nàng rất có thể sẽ chết vì một tai nạn nào đó. Nhìn mấy người này, Diệp Nương vạn niệm câu hôi. Làm sao đây? Mấy tên tâm phúc của Diệp ca bình thường cũng theo hắn vào mỏ cũng mất tích, những người bình thường giao hảo với Diệp ca, không một ai lên tiếng, e rằng cũng muốn chia một phần. Đây chính là bang phái, không có tình nghĩa, cũng không có cái gọi là nghĩa khí. Một phụ đạo nhân gia như nàng, căn bản không giữ nổi gia nghiệp của Diệp ca. Thấy Diệp Nương không nói gì, Dương Đông Vũ lại càng ép sát: "Tẩu tử, ngươi cũng biết ta xưa nay không có kiên nhẫn. Nếu lát nữa ta nóng nổi, làm ra chuyện gì không hay, ngươi tuyệt đối đừng trách ta." Rõ ràng, thái độ của Dương Đông Vũ là không đạt được mục đích thì thể không bỏ qua. Diệp Nương mềm mỏng nhưng kiên cường, tự nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục vì vài lời nói, nàng cười lạnh, trực tiếp rút một con dao găm từ thắt lưng ra, đặt ngang của mình. "Dương Đông Vũ, ta đến 3 tiếng, ngươi không đi, ta sẽ tự vẫn trước mặt ngươi. Ta muốn xem, chuyện này ngươi sẽ giải thích thế nào." Ánh mắt Diệp Nương kiên quyết, từng chữ từng câu. "Tẩu tử, có gì từ từ nói, sao lại tự tìm cái chết?" "Đúng vậy, chúng ta căn bản không có ý đó. Ngươi mau đặt dao găm xuống, chúng ta nói chuyện đàng hoàng." Thấy thái độ của Diệp Nương, mấy tên tiểu đầu mục có chút hoảng loạn. Diệp Nương có thể chết một cách không rõ ràng, nhưng nếu nàng chết khi bọn họ đang ở đây, chuyện này mà truyền ra ngoài, danh tiếng của bọn họ sẽ hoàn toàn tối nát. Ngay cả người trong bang cũng không biết giải thích thế nào. Dù sao Diệp Hào vừa mất tích chưa được mấy ngày, đã ép chết vợ góa của hắn, e rằng ngay cả danh tiếng của Thanh Mãng môn cũng sẽ bị ảnh hưởng. "Ta không tin ngươi dám tự sát, có giỏi thì chết trước mặt chúng ta đi." Dương Đông Vũ lúc này cũng không cười nổi nữa, ánh mắt trở nên âm hiểm vô cùng, hung tợn nói: "Ngươi xem ta có dám không?" Diệp Nương cười lạnh, bắt đầu đếm ngược. 3, 2. Dương Đông Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Diệp Nương, phát hiện đối phương không hề có ý lùi bước. Hắn biết đối phương thật sự có ý định tìm cái chết. Nếu nàng thật sự chết trước mặt mình, quả thật rất khó giải thích. Ngày tháng còn dài, nay Diệp Hào mất tích, mình có thể từ từ hành hạ Diệp Nương một phụ đạo nhân ra như vậy, không cần phải làm cho mọi chuyện trở nên khó coi như thế. Rầm. Lúc này, một tên lâu la của Thanh Mãng môn ngã mạnh xuống cửa đại sảnh, không ngừng kêu la thảm thiết: "Ai dám gây rối?" Dương Đông Vũ bước ra xem xét tình hình, phát hiện mấy tên thủ hạ mình mang theo đều đã bị đánh gục xuống đất. Một thiếu niên cao lớn mặc trang phục đệ tử huấn luyện, lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt đó, hung bạo âm hiểm, như một con mãng xà hoang dã. "Ngươi là ai?" Dương Đông Vũ tự nhiên sẽ không bị một thiếu niên như vậy dọa sợ, lạnh giọng hỏi. "Tần Mạch, ngươi có ý gì?" Dương Đông Vũ tiếp tục hỏi. "Không có gì, chỉ là muốn đánh người." Tần Mạch mỉm cười. "Xem ra, ngươi muốn ra mặt cho Diệp Nương. Đáng tiếc ngươi chỉ là một đệ tử huấn luyện, không biết trời cao đất rộng, đừng tưởng luyện vài ngày thanh mãng quyền là mình thiên hạ vô địch rồi." Dương Đông Vũ cười khẩy. Tần Mạch này vừa nhìn đã biết là một tên ngốc, chẳng hiểu gì cả. Vậy sao, đợi ta đánh ngươi gục xuống, ngươi sẽ biết ta có hiểu hay không? Tần Mạch vặn mẹo cổ, phát ra tiếng kêu giòn tan. Cuồng vọng. Dương Đông Vũ bị Diệp Nương cản trở, trong lòng vốn đã có lửa giận, nay lại bị Tần Mạch khiêu khích một phen, giận dữ công tâm, liền trực tiếp ra tay. Xoẹt. Hắn thân hình lóe lên, tốc độ rất nhanh, nắm đấm phải như đại mãng trọng truy, hung hăng đánh vào mặt Tần Mạch. Có thể thấy, thanh mãng quyền mà Dương Đông Vũ tu luyện cũng đã đạt đến trình độ rất sâu. Da thịt tay phải của hắn thậm chí còn nổi lên những đường vân màu máu. Đây chính là biểu hiện của cảnh giới huyết tráng. Khi khí huyết được thúc đẩy mạnh mẽ, hiện tượng này sẽ xảy ra. Lão Dương này cũng thật là, ra tay nặng như vậy. Đối phó với loại tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, chính là phải dạy dỗ thật tốt. Mấy tên tiểu đầu mục đứng một bên cười lạnh. Ánh mắt Tần Mạch hung ác, cũng tung ra một cú thanh mãng trọng quyền. Bút. Hai nắm đấm hung hãn, nhanh như chớp va chạm vào nhau. Hai bên đều lùi lại năm bước. Sao có thể, tiểu tử này rõ ràng không có huyết văn, tuyệt đối không phải cảnh giới huyết tráng, vậy mà lại có thể chống lại Lão Dương không hề yếu thế. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Mấy tên tiểu đầu mục hoàn toàn chấn động. Mà Tần Mạch bước chân nhanh nhẹn, như đại mãng phốc sát, hai tay như hóa thành một cặp răng nanh, hung hăng cắn về phía Dương Đông Vũ. Dương Đông Vũ cũng kinh hãi trước sức mạnh của Tần Mạch, đối mặt với thế công hung mãnh như vậy, liền trực tiếp bộc phát khí huyết, hai tay bày ra tư thế kỳ lạ, như đại mãng bàn cứ. Đây là chiêu thức phòng thủ của Thanh Mãng Quyền. Chương 12, gây rối. Chương 12, gây rối. Trong đại viện Diệp phủ, hai bóng người như hai con mãng xà đang quấn quýt giao chiến. Bùm bùm bùm. Từng tiếng động trầm đục vang lên, trận chiến càng lúc càng kịch liệt. Đối mặt với Dương Đông Vũ ở cảnh giới huyết tráng, Tần Mạch lại không hề yếu thế. Nhìn từ cục diện, hắn thậm chí còn luôn ở thế tấn công, còn Dương Đông Vũ thì luôn phòng thủ, dường như chiếm ưu thế nhất định. Đương nhiên, đây cũng là do cách đánh của hai người khác nhau. Do tính cách mỗi người khác nhau, dù tu luyện cùng một loại võ công, cũng sẽ diễn biến thành những phong cách khác nhau. Ví dụ như Tần Mạch, hắn tôn sùng tấn công, cho rằng phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Còn Dương Đông Vũ thì như một con mãng xà ẩn mình, đặt mình vào vị trí phòng thủ, sau đó tìm kiếm thời cơ. Đệ tử huấn luyện tên Tần Mạch này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Hắn và Diệp Hào rốt cuộc có quan hệ gì? Lại dám ra mặt vì hắn? Tiểu tử này thiên phú quả thật lợi hại, ngay cả Dương Đông Vũ cũng không hạ gục được. Mấy tên tiểu đầu mục nhìn cục diện chiến đấu rằng co trên sân, trong lòng kinh hãi không thôi. Tần Mạch tấn công mãi không hạ gục được, trong lòng càng thêm hung bạo điên cuồng, như một con mãng xà phát điên, quyền pháp càng thêm bùng dã. Bùm bùm bùm. Thế công của hắn càng thêm điên cuồng, hai nắm đấm như mưa rào gió giật. Mỗi quyền đều có thể cuốn lên kình phong dữ dội. Thể phách cường tráng khiến thể lực của hắn dồi dào bền bỉ, có thể duy trì khả năng bộc phát cao liên tục. Còn Dương Đông Vũ thì kinh nghiệm lão luyện, căn bản không đối đầu trực diện với Tần Mạch, có thể tránh thì tránh, không tránh được thì đỡ, cơ bản sẽ không liều mạng. Tiểu tử này tuy chưa bước vào cảnh giới huyết tráng, nhưng sức lực lại lớn đến kinh người, tuyệt đối là quái vật có thiên phú thần lực. Dương Đông Vũ có chút đau đầu, chỉ có thể không ngừng tiêu hao thể lực của Tần Mạch, sau đó tìm kiếm cơ hội. Trong quá trình chém giết không ngừng, Tần Mạch lại cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình lưu chuyển càng lúc càng nhanh, như sông lớn dâng trào. Một cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra. Hắn biết mình sắp đột phá cảnh giới huyết tráng rồi. Nút thắt đã kìm hãm hắn gần nửa tháng, trong cuộc chiến sinh tử, cuối cùng cũng sắp được phá vỡ. Nhưng ngay vào thời khắc mấu chốt sắp đột phá, Dương Đông Vũ lại đột nhiên kêu lên, "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lên đi." Hắn cảm thấy một mình thật sự không hạ gục được tiểu tử này, chỉ có thể kêu gọi đồng bọn giúp đỡ. Mấy tên tiểu đầu mục kia cũng đều là võ giả cảnh giới huyết tráng, chỉ là vẫn luôn đứng ngoài xem náo nhiệt, nay nghe Dương Đông Vũ kêu gọi như vậy, sau khi do dự một chút, vẫn quyết định ra tay. Chuyện giang hồ, chỉ quan tâm thắng thua, không luận đúng sai. Dù cho mấy người bọn họ vây công một đệ tử huấn luyện trông có vẻ rất mất mặt, nhưng chỉ cần có thể thắng, sẽ không ai nói gì. Tần Mạch chú ý đến tình huống này, trong lòng trầm xuống. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn có thể đột phá. Chỉ thiếu một chút thời gian đó thôi. Đáng tiếc mấy tên tiểu đầu mục này vừa ra tay, hắn căn bản không thể chống đỡ, cũng không có thời gian đột phá. Hắn nhảy lùi lại, tránh để mình rơi vào vòng vây của mấy người kia. Dương Đông Vũ và mấy người kia liền đuổi theo. Tần Mạch đang định rời khỏi Diệp phủ. Dù sao mục đích của mình đã đạt được, sau khi mình gây náo loạn như vậy, những kẻ này sau này chắc sẽ không còn kiêu ngạo như thế nữa. Chỉ cần mình trốn về Thanh Mãng Môn, mấy tên này lẽ nào còn dám tìm đến. Với thiên phú của mình, Thanh Mãng Môn cũng sẽ không bỏ rơi mình. Trước khi vào, Tần Mạch đã nghĩ rõ phải làm gì. Chỉ một chữ, náo. Càng náo động lớn càng tốt. Chỉ cần náo động đủ lớn, Diệp Nương tạm thời sẽ an toàn. Đủ rồi. Lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến. Một người đàn ông lông mày rậm tên Đái Sâm bước vào Diệp phủ. Là một đầu mục nội đường, hắn vừa xuất hiện, sắc mặt Dương Đông Vũ và những người khác liền biến đổi, không dám động đậy. Còn Tần Mạch sau một thoáng ngẩn người, liền vội vàng tiến lên hành lễ, "Đái quản sự." Đái Sâm khẽ gật đầu, nhìn mấy người Dương Đông Vũ, giọng nói lạnh lùng, "Mấy người các ngươi dù sao cũng là tiểu đầu mục của chấp sự đường, vậy mà lại liên thủ ức hiếp một đệ tử huấn luyện, còn muốn mặt mũi nữa không?" Dương Đông Vũ và những người khác chỉ cúi đầu, không dám trả lời. Rõ ràng, Đái Sâm đến đây là để chống lưng cho Tần Mạch. Nếu mình phản bác vài câu, e rằng sẽ bị đánh cho ra bã. Chỉ cần không lên tiếng, Đái Sâm cũng không thể làm gì được bọn họ. Dù sao phía sau bọn họ cũng có người chống lưng, còn không mau cút. Đái Sâm lạnh lùng quát. Dương Đông Vũ và những người khác như được đại xá, xám xịt rời khỏi Diệp phủ. Ngay khi Dương Đông Vũ và Tần Mạch lướt qua nhau, bút. Tần Mạch đột nhiên ra tay, nắm đấm như điện xẹt. Không ai ngờ Tần Mạch lại ra tay, ngay cả Dương Đông Vũ cũng không ngờ tới. Cú đấm này giáng vào mặt Dương Đông Vũ, máu chảy đầy miệng.
Ngươi!
Dương Đông Vũ gầm lên một tiếng, định ra tay, nhưng lại thấy một ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người mình. Hắn nắm chặt nắm đấm, đôi mắt hẹp dài nhìn Tần Mạch đầy âm hiểm và hoán độc. Tần Mạch thì đáp lại hắn một nụ cười rạng rỡ. Mấy tên tiểu đầu mục sợ Dương Đông Vũ không nuốt trôi cục tức này, đội vàng kéo hắn rời đi. Tần Mạch, với thực lực hiện tại của ngươi, không giữ được gia nghiệp mà Diệp Ca để lại đâu. Đái Sâm nhàn nhạt nói. Thiên tư của Tần Mạch rất cao, nhưng để hiện thực hóa thiên phú cần thời gian, cũng cần một số cơ duyên. Tần Mạch hiện tại vẫn còn quá yếu. Ta chỉ muốn bảo vệ gia đình Diệp Thúc bình an vô sự. Tần Mạch khẽ nói. Hắn biết giữ lại địa bàn của Diệp Hào cũng là điều không thực tế. Chỉ cần người còn, với thiên phú của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ đoạt lại cho Diệp Hào.
Được,
ta sẽ về bàn bạc với bang. Đái Sâm hứa hẹn. Hôm nay hắn xuất hiện, tự nhiên không phải vì tình nghĩa với Diệp Hào trước đây. Nếu không, hắn đã xuất hiện từ sớm rồi, Dương Đông Vũ và những người khác sao có thể kiêu ngạo như vậy? Hắn xuất hiện hoàn toàn là vì Tần Mạch. Diệp Hào đã mất tích nhiều ngày, cơ bản không có khả năng sống sót. Nhưng Tần Mạch còn trẻ, có thiên phú, tự nhiên đáng để Đái Sâm ra mặt giúp đỡ. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Đa tạ Đái quản sự. Tần Mạch có quyền, rồi hỏi, quản sự, Diệp Thúc vì sao lại mất tích? Diệp Hào cũng là cao thủ cảnh giới đoán cốt, sao lại mất tích vô cớ? Chuyện này không phải ngươi có thể tham gia, đừng hỏi nhiều. Mấy ngày nay ngươi cứ ở lại Diệp phủ không cần về. Đái Sâm lắc đầu, rồi quay người rời đi. Tần Mạch nhíu mày, xem ra việc Diệp Hào mất tích không hề đơn giản. Thấy Đái Sâm rời đi, Diệp Nương mới từ đại sảnh bước ra. Tiểu Mạch hôm nay đã tạ ngươi. Diệp Nương lệ rơi như mưa. Trong mất tích những ngày này, những người bình thường xưng huynh gọi đệ với hắn cũng đều biến mất, trốn đi. Cuối cùng lại chỉ có một thiếu niên Tần Mạch ra tay. Tẩu tử, Diệp Thúc đã cứu mạng ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tần Mạch xua tay. Lúc này, Tiểu Vũ vẫn luôn ở bên ngoài cũng bước vào Diệp phủ, ôm lấy tay Tần Mạch. Đúng vậy, có Mạch ca ở đây, nhất định sẽ đánh đuổi hết những kẻ xấu xa đó. Thôi được rồi, chúng ta vào trong nói chuyện. Tần Mạch xoa đầu Tiểu Vũ, cùng Diệp Nương bước vào đại sảnh. Diệp Nương, ngươi hẳn cũng rõ chỉ dựa vào ta thì không giữ được địa bàn của Diệp Thúc, nên chỉ có thể giao ra một phần. Tần Mạch thở dài. Nhưng ngươi yên tâm, sau này có cơ hội, ta sẽ đoạt lại cho ngươi. Tiểu Mạch, ta là một phụ đạo nhân gia cũng không có năng lực gì, cứ nghe theo ngươi sắp xếp. Ta chỉ mong Tiểu Kiệt được bình an vô sự. Diệp Nương thực ra cũng đã chấp nhận chuyện mình mất chồng. Tiểu Kiệt chính là con của nàng và Diệp Hảo, một đứa trẻ 5 tuổi. Tần Mạch khẽ gật đầu, có ta ở đây, bọn chúng không dám làm càn đâu. Chương 13, đột phá chương 13, đột phá chát. Dương Đông Vũ bị một bạt tai tát mạnh xuống đất. Dương Đông Vũ, ngươi đúng là đồ phế vật. Ngay cả một nữ nhân yếu đuối như Diệp Nương mà ngươi cũng không đối phó được. Một người đàn ông trung niên mặt vàng như nghệ gầm lên. Hồng đầu lĩnh, Diệp Nương lấy cái chết ra uy hiếp, ta quả thật không tiện ra tay. Huống hồ sau đó thiếu niên tên Tần Mạch xuất hiện, ỷ vào Đái Sâm chống lưng cho hắn, căn bản không coi mấy huynh đệ chúng ta ra gì. Dương Đông Vũ đứng dậy, rụt rè nói: "Hừ, phế vật vẫn là phế vật, Diệp Nương lấy cái chết ra uy hiếp mà ngươi cũng không giải quyết được, ngay cả một đệ tử huấn luyện cũng có thể ức hiếp ngươi. Chẳng trách năm xưa Diệp Hào không cần ngươi, ném ngươi sang đây cho ta." Hồng Phương hừ lạnh một tiếng. Dương Đông Vũ nắm chặt hai nắm đấm, nhưng không dám nói gì. Hồng Phương dường như cũng nhận ra mình nói hơi nặng lời, liền không nói tiếp nữa, giọng điệu dịu đi một chút. Tần Mạch đó rốt cuộc có lai lịch gì mà ngay cả ngươi cũng không hạ được? Mắng thì mắng, nhưng đối với thực lực của Dương Đông Vũ, hắn vẫn nắm rõ. Trong số những thủ hạ của mình, Dương Đông Vũ là người giỏi nhất. Ta đã phái người đi dò la rồi. Tần Mạch này mấy tháng trước được Diệp Hào cứu từ ngoài thành về, sau đó tiến cử hắn gia nhập bang phái. Dương Đông Vũ rõ ràng đã thu thập hết thông tin của Tần Mạch. Diệp Hào này đúng là có vận chó ngáp phải rồi, trước khi chết còn nhặt được một bảo bối về, còn có thể liều mạng vì vợ góa của hắn. Hồng Phương nhíu chặt mày. Nay Tần Mạch có Đái Sâm chống lưng, rõ ràng không dễ ra tay. Huống hồ Tần Mạch còn trẻ, tu luyện chưa lâu đã có thể đánh ngang ngửa với Dương Đông Vũ, thiên phú có thể nói là xuất sắc, mình cũng không tiện đắc tội quá mức. Lúc này, thủ hạ gõ cửa nói, đầu lĩnh, Đái quản sự đến rồi. Đái Sâm. Hồng Phương không bất ngờ, trầm giọng nói, mời hắn đến đại sảnh, ta sẽ đến ngay.
Vâng.
Thủ hạ lĩnh mệnh cáo lui. Xem ra địa bàn của Diệp Hào chúng ta không thể nuốt chọn rồi. Hồng Phương nhàn nhạt nói, đều tại Tần Mạch đó. Dương Đông Vũ nghiến răng nghiến lợi, nếu không có Tần Mạch xuất hiện bất ngờ, địa bàn và gia sản của Diệp Hào hắn đã có thể thu vào túi rồi. Thôi được rồi, không nuốt chọn thì không nuốt chọn, nuốt được phần lớn cũng được. Hồng Phương đứng dậy rời đi. Đêm khuya, ánh sao mờ ảo. Trong Diệp phủ, Tần Mạch mặc bộ luyện công phục, đứng trong sân. Ở đây cũng bày biện những dụng cụ luyện tập như khóa đá, cọc sắt. Rõ ràng Diệp Hào bình thường đều luyện tập ở đây. Hôm nay suýt chút nữa là đột phá cảnh giới huyết tráng. Nhưng không sao, ta đã tìm ra bí quyết rồi. Tần Mạch tĩnh tâm, bắt đầu cảm nhận sự biến hóa lưu chuyển của khí huyết trong cơ thể. Hắn phát hiện mình dường như đã đi vào một ngõ cụt trong việc tu luyện võ học của thế giới này. Do dấu ấn của quyền thuật chiến đấu kiếp trước quá sâu, khiến hắn chú trọng hơn vào chiêu thức quyền pháp, cố gắng phát huy sát thương lớn hơn. Nhưng hôm nay sau trận chiến với Dương Đông Vũ, hắn cảm nhận sâu sắc. Thanh mang quyền, không trọng hình, mà trọng ý. Mình nghiên cứu chiêu thức bề mặt, rõ ràng là hạ đẳng, chẳng trách không thể đột phá. Tần Mạch điều chỉnh hơi thở, trong sân bắt đầu thi triển thanh mang quyền. Hô 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 từng chiêu từng thức, chậm rãi tung ra. Hết lần này đến lần khác. Dần dần, Tần Mạch dường như đã nhập vào một trạng thái kỳ lạ. Hắn cảm thấy mình thật sự hóa thành một con mãng xà xanh biếc, đang bơi lượn trong hoang nguyên vô tận, tìm kiếm con mồi của mình. Khí huyết trong cơ thể lại càng lúc càng dồi dào mãnh liệt, như sông lớn dâng trào. rầm. Theo một tiếng nước chảy ầm ầm phát ra từ cơ thể hắn, toàn thân Tần Mạch bắt đầu nổi lên những đường vân máu dày đặc, đặc biệt là trước ngực, càng mơ hồ hình thành một cái đầu mãng xà, hung tợn khát máu. Tần Mạch chính thức đột phá đến cảnh giới huyết tráng. Hắn có thể cảm nhận được, khí huyết của bản thân đột nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thể phách cường tráng như gấu hổ, cơ bắp cũng càng thêm mạnh mẽ. Toàn thân tràn ngập cảm giác kỳ diệu của sức mạnh. Cái đầu mãng xà này là? Tần Mạch nhìn cái đầu mãng xà do huyết văn hình thành trên ngực, cảm thấy có chút nghi hoặc. Đại Sâm cũng không nói cho mình biết sau khi đột phá cảnh giới huyết trắng sẽ xuất hiện đầu mãng xà. Có lẽ những người tu luyện thanh mãng quyền đều sẽ hình thành loại hoa văn này chăng? Tần Mạch cũng không nghĩ nhiều, đợi sau khi khí tức ổn định, liền đi vào phòng ngủ. Đêm càng sâu, ngôi làng hoang tàn đổ nát, bị màn sương đen chết chóc gấm ú bao phủ, toát ra vẻ chết chóc, mục nát. Đây là ngôi làng đó. Tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Ta đang mơ sao? Tần Mạch đứng giữa ngôi làng âm u mục nát, lẩm bẩm. Cảm giác chân thực đó khiến hắn có chút không phân biệt được thực tại và giấc mơ. Lúc này, trong màn sương đen tà dị âm u đó, lại sáng lên vô số đôi mắt đỏ rực dày đặc. Trong chốc lát, Tần Mạch như bị vô số ác quỷ nhìn chằm chằm, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không tên, linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Và đôi mắt đỏ rực đó lại như hóa thành một đôi mắt đỏ khổng lồ. Đôi mắt đỏ đó dường như rất hứng thú với Tần Mạch, từ từ tiến lại gần, đánh giá. Tần Mạch phát hiện cơ thể mình không thể kiểm soát, chỉ có thể mặc cho đôi mắt đỏ đó không ngừng đánh giá mình, tiến lại gần mình, hắn gầm lên, khốn kiếp, ngươi có giỏi thì ra đây. Dần dần, màn xương đen của trảo như có thứ gì đó đáng sợ đang hồi sinh. Ngay sau đó, từng sợi xương đen quấn lấy cơ thể Tần Mạch, thậm chí chui vào lỗ mũi hắn. Không biết bao lâu sau, Tần Mạch ngay cả phát ra âm thanh cũng không làm được, hoàn toàn bị xương đen nuốt chửng. Tần Mạch đột nhiên mở bừng mắt, ngồi bật dậy khỏi giường, ánh nắng ban mai vàng nóng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống sàn nhà, tựa như cát vàng. Là mơ sao? Tần Mạch lau mồ hôi lạnh trên trán, tự lẩm bẩm. Giấc mơ này hắn đã mơ hai lần rồi, lẽ nào thật sự là mơ? Nhưng nếu không phải mơ, thì còn có thể là gì? Thế giới này có quá nhiều sức mạnh kỳ lạ và bí ẩn, mình nhất định phải không ngừng mạnh lên. Tần Mạch cũng không quan tâm tối qua có phải là mơ hay không, chỉ cần mình đủ mạnh, dù cho đôi mắt trong mơ kia thật sự tìm đến thì sao? Với sự xuất hiện mạnh mẽ của Tần Mạch ngày hôm qua, Diệp phủ vốn đang hoang mang lo sợ lại ổn định trở lại, khôi phục sự yên bình như trước. Tần Mạch bình tĩnh lại, liền đến đại sảnh dùng bữa sáng. Trên bàn ngoài Diệp Nương, Tiểu Vũ còn có một tiểu béo. Tiểu béo này, tự nhiên chính là nhi tử duy nhất của Diệp Hảo, Diệp Kiệt. Tiểu gia hỏa căn bản không biết hôm qua đã xảy ra chuyện nguy hiểm đến mức nào, đang không ngừng chơi đùa với Tiểu Vũ. Lúc này, một người hầu bước vào, "Phu nhân, người của Thanh Mãng môn đến rồi. Xem ra có kết quả rồi." Diệp Nương gật cười, "Mời người đó vào đi." Không lâu sau, một nam tử mặc trang phục Thanh Mãng môn bước vào, đưa một phong thư nói, "Kính chào Diệp phu nhân, đây là thư tay của môn chủ." "Thư tay của bang chủ, chứng tỏ đây hẳn là quyết định cuối cùng của Thanh Mãng môn." Diệp Nương trực tiếp xé phong thư, mở đầu là những lời vô nghĩa không quan trọng, sau đó mới chính thức đi vào chủ đề. Đại ý là phủ đệ của Diệp Hào và địa bàn phố An Vân có thể để lại cho Diệp Nương. Chỉ là nói là để lại cho Diệp Nương, thực ra ai cũng rõ, chính là để lại cho Tần Mạch. Nếu không một nữ nhân yếu đuối như Diệp Nương, làm sao có thể chấn giữ được một con phố? Chương 14, loạn tượng chương 14, loạn tượng phố An Vân trong Vân Vũ thành cũng được coi là một con phố khá sầm uất, có nhiều cửa hàng, mỗi tháng cũng thu được vài trăm lượng bạc, nhưng một nửa phải nộp cho Thanh Mãng môn. Với kết quả này, Diệp Nương cũng coi như hài lòng. Nàng cũng biết, nếu không phải vì Tần Mạch, đừng nói phố An Vân, e rằng ngay cả phủ đệ này cũng không giữ được, tuyệt đối là kết cục nhà tan cửa nát. Không có sức mạnh bảo vệ, tài sản của Diệp phủ trong mắt người khác chính là một miếng thịt béo bở, ai cũng muốn cắn một miếng. Xin hãy về bẩm báo với môn chủ, ta sẽ tuân theo sự sắp xếp của môn chủ. Diệp Nương khẽ nói. Vị nam tử kia cũng không quá bất ngờ, cáo từ rời đi. Tiểu Mạch, phố An Vân trước đây do Diệp Ca đích thân quản lý, nhưng nay hắn mất tích nhiều ngày, những thủ hạ kia đều là những kẻ vong ân bội nghĩa, e rằng sẽ sinh ra dị tâm. Diệp Nương có chút lo lắng. Người của bang phái giang hồ là loại người như thế nào, nàng cũng biết rõ mười mươi. Đầu tử yên tâm, thực ra chuyện bang phái xử lý đơn giản nhất, ngươi cứ giao cho ta xử lý là được. Tần Mạch khẽ mỉm cười. Sau khi ăn sáng xong, Tần Mạch liền muốn đi một chuyến đến phố An Vân. Vì hắn cơ bản không hiểu rõ tình hình phố An Vân, Diệp Nương liền phái quản gia trong phủ, Lưu Bá đi theo. Lúc này đang là sáng sớm, phố An Vân có một khu chợ rau, lẽ ra phải là lúc náo nhiệt nhất. Nhưng khi Tần Mạch và Lưu Bá đến nơi, lại thấy bóng người lác đác, thậm chí không có cả người bán rau, chỉ có vài nhà đồ tể vẫn còn kinh doanh, nhưng cũng chỉ là đuổi rồi, căn bản không có bất kỳ khách hàng nào. Lao Chu, sao khu chợ này lại thành ra thế này? Lưu Bá đi đến trước quầy hàng của một người đồ tể quen biết, nhíu mày hỏi. Vị đồ tể kia cũng thở dài thường thượng, Lưu quản gia, từ khi Diệp Đầu Mục mất tích, những thủ hạ của hắn liền làm cản, bốn gì ở chợ rau mua rau mỗi ngày chỉ thu 3 đồng, nhưng 3 ngày trước lại đột nhiên tăng lên 10 đồng. Cái này quả thực là ăn cướp. Những người bán rau kia đâu dám bày hàng ở đây, chưa đầy mấy ngày, tất cả đều chạy sang phố Phi Vân rồi. Lưu Bá nghe vậy kinh hãi, đây là quy định do lão gia nhà ta đích thân đặt ra, những kẻ đó sao dám? Chu Đồ Tể lắc đầu nói, Lưu quản gia, nếu Diệp Đầu Mục còn ở đây, bọn họ tự nhiên không dám, nhưng bây giờ, ngay cả ta cũng không chịu nổi nữa, chuẩn bị đi chợ rau khác rồi. Tiếp đó, Lưu Bá lại đi hỏi mấy nhà đồ tể khác, đều nhận được câu trả lời tương tự. Không ngờ lao ra mới mất tích mấy ngày, phố An Vân đã bị đám tiểu tử này làm cho ô yên trường khí. Lưu Bá nhìn thấy cảnh tượng chợ rau như vậy, cũng nổi trận lôi đình. Tần Mạch không nói gì, cùng Lưu Bá rời khỏi chợ rau, đi ra phố An Vân. Phố An Vân này Tần Mạch trước khi gia nhập Thanh Mãng môn cũng đã đến một lần. Lúc đó, trên phố có rất nhiều cửa hàng, an ninh tuy không tốt lắm, nhưng cũng coi như náo nhiệt sầm ớt. Nhưng nay ba ngày ban mặt, phần lớn cửa hàng đều đóng cửa, rác rưởi đầy đất, căn bản không được quét dọn, bốc mùi hôi thối nồng nặc, thậm chí không có mấy người đi đường. Ngay cả khi gặp vài người qua đường, họ đều cảnh giác, nhìn thấy Tần Mạch thì sợ mất hồn vía, như thể gặp ma, liền bỏ chạy. Lữ Bá, ta trông cũng không đến nỗi nào sao những người đó vừa nhìn thấy ta là chạy? Tần Mạch khó hiểu. Cái này, Lữ Bá cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao những người dân này vừa nhìn thấy Tần Mạch là chạy? Hai người đều trăm mối không giải, chỉ có thể tiếp tục đi trên phố An Vân, không biết từ lúc nào đã đến trước một tiểu lâu. Tiểu lâu đó tên là Hy Vân tiểu lâu, bên trong dường như có chuyện gì đó xảy ra, truyền ra vài tiếng cãi vã. Đồng méo, tiền của Hy Vân tiểu lâu các ngươi hôm nay vẫn chưa giao đâu. Một nam tử áo xanh mũi đỏ dẫn theo một đám người vây quanh đại sảnh tiểu lâu, hung thần ác sát gào thét. Trưởng quỹ tiểu lâu Đồng Lưu Hải là một lão béo, cũng dẫn theo một đám tiểu nhị, cầm dao thái rau, muôn sắt đối đầu với đám người này. Hắn nghe vậy, giận dữ nói, quy tắc của Thanh Mãng môn các ngươi, xưa nay đều là mỗi tháng thu 10 lượng bạc. Này trong vòng 5 ngày, các ngươi đã đến 3 lần, thu của ta 3 lần bạc. Thật sự coi Hy Vân tiểu lâu này của ta là mỏ vàng sao? Tên mũi đỏ cười lạnh, nói vậy là ngươi không muốn giao rồi. Trên địa bàn phố An Vân này, đã tội Thanh Mãng môn ta, Hy Vân lâu của ngươi không biết còn có thể mở cửa được nữa không? Đồng Lưu Hải tức đến run cả người, nhưng phố An Vân này lại là địa bàn của Thanh Mãng môn, quan phủ cũng không làm gì được, hắn đành cố nén giận nói, 10 lượng bạc thì không có, nhiều nhất là 5 lượng bạc. 5 lượng bạc? Ngươi đang bố thí cho ăn mày sao? Tên mũi đỏ hùng hổ gầm lên. Ta thấy ngươi mới giống kẻ ăn mày đó. Một giọng nói đột ngột từ cửa tiểu lâu truyền đến. Tên mũi đỏ nổi giận đùng đùng, quay người nhìn lại, phát hiện là một thiếu niên cao lớn mặc trang phục Thanh Mãng môn và lao giả của Diệp phủ. Chuyện xảy ra ở Diệp phủ ngày hôm qua, tạm thời vẫn chưa truyền ra ngoài, tên mũi đỏ chỉ biết Lữ Bá, hoàn toàn không quen Tần Mạch, liền cười quái dị, "Tiểu tử, ngươi bây giờ ngay cả đệ tử ngoại đường cũng không phải, mà dám ra mặt cho Diệp phủ sao?" "Tiên Minh, lão gia mất tích mấy ngày, phố An Vân này đã bị mấy người các ngươi làm cho ra cái bộ dạng quỷ quái này, ngươi còn mặt mũi lên tiếng sao?" Lữ Bá trực tiếp chỉ vào tên mũi đỏ mà mắng xối xả. "Lão già chết tiệt, trước đây khi Diệp Hào còn sống, ta còn kính ngươi vài phần, nay hắn đã chết rồi, ngươi tưởng ngươi là ai?" Tên mũi đỏ cười gằn, xông lên định tát Lưu Bá một cái. Bút, tay phải Tần Mạch như đại mãng phốc kích, trực tiếp túm lấy tóc tên mũi đỏ, hung hăng đập vào cây cột gỗ sơn đỏ bên cạnh. "Tần Mạch, ta cả đời ghét nhất là kẻ ức hiếp người già yếu. Mau xin lỗi Lưu Bá đi." Tên mũi đỏ bị đập đến mũi lệch, nước mắt không ngừng chảy, hắn cũng cố gắng dãy rủa, nhưng lại phát hiện sức mạnh của đối phương quá lớn. Hắn biết thiếu niên cao lớn này e rằng là một kẻ cứng đầu, nghĩ bụng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước tiên nhận thua, sau đó sẽ tìm người đến. Vừa định mở miệng xin lỗi, bút, 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 đầu hắn lại bị Tần Mạch nhấc lên, hung hăng đập vào cột gỗ, đập liên tiếp 3 cái, đập đến mặt tên mũi đỏ máu thịt lẫn lộn. "Ta xin lỗi, nhỏ tiếng quá không có chút thành ý nào." Tần Mạch cười cười, bút, cú đập này trực tiếp khiến tên mũi đỏ bất tỉnh nhân sự, ngay cả một câu xin lỗi cũng khó đến vậy sao? Tần Mạch lắc đầu, tiện tay ném tên mũi đỏ xuống đất, nhàn nhạt nói, "Đồng trưởng quỹ và đám tiểu nhị thì vẻ mặt kỳ quái. Tên mũi đỏ kia chắc là muốn xin lỗi, nhưng hình như ngươi cũng không cho hắn cơ hội xin lỗi." Tuy nhiên, những việc làm của tên mũi đỏ trong những ngày này đã gây ra sự phẫn nộ của trời đất, mọi người trong tiểu lâu thấy tên mũi đỏ thảm hại như vậy, trong lòng đều vui mừng khôn xiết. Đám thủ hạ của tên mũi đỏ chỉ là những kẻ lưu manh vô lại, thậm chí còn không được coi là đệ tử ngoại đường, đều là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Thấy đại ca của mình bị đánh đến không còn khí thế, liền quay người định chuẩn. "Mấy người các ngươi, ở lại đây cho ta." Tần Mạch nhàn nhạt nói. Chương 15, Lập Y chương 15, Lập Y giọng nói của Tần Mạch dường như mang theo ma lực nào đó. Những kẻ lưu manh vô lại kia đều dừng lại, không dám động đậy. "Vị gia này chúng ta chỉ là lâu la, mọi chuyện đều do tiền mình chỉ thị, mong ngài tha cho chúng ta một mạng." Một tên lưu manh gầy gò như khỉ gợ cười. "Mấy tên các ngươi, mấy ngày nay trên phố làm cản, thấy ai cũng đòi tiền, khiến dân chúng thấy bộ quần áo này của các ngươi là chạy, còn nói không liên quan đến các ngươi." Đồng trưởng quỹ nhảy ra, chỉ vào mũi mà mắng. Tân Mạch cuối cùng cũng hiểu tại sao trên phố An Vân, những người đi đường lại chạy chối chết khi nhìn thấy mình. Thì ra là do bộ quần áo trên người. Xem ra phố An Vân bây giờ thật sự đã loạn đến mức độ nhất định rồi. "Mấy người các ngươi, giúp ta gọi tất cả những người của Thanh Mãng môn trên con phố này đến đây." Tần Mạch nhàn nhạt nói. "Vâng vâng vâng." Thấy Tần Mạch chịu tha cho mình, những kẻ lưu manh vô lại này không ngừng gật đầu, quay người định chuẩn. "Nếu lát nữa không có ai đến, ta đảm bảo kết cục của các ngươi sẽ thảm hơn tên này." Tần Mạch liếc nhìn tên mũi đỏ đang bất tỉnh trên đất, liền tung ra một cú đá roi. Bút. Tên mũi đỏ bị đá bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đường. Thấy cảnh tượng này, những kẻ lưu manh vô lại sợ mất mật, đâu còn dám động tâm tư, liền tản ra. "Lữ Bá, vị này là ai?" Đồng trưởng quỹ và Lữ Bá cũng biết, tiến lên hỏi. "Vị này là Tần công tử, hôm nay đặc biệt thay phu nhân thu lại phố An Vân." Lưu Bá khẽ nói. "Thì ra là vậy. Vậy thì tốt quá rồi." Đồng trưởng quỹ phân khích, "Ngươi không biết đâu, từ khi Diệp Đầu Mục mất tích, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đám thủ hạ của hắn còn hung ác hơn cả thổ phỉ, ăn thịt người không nhà xương. Lão Chu ở tiệm may bên cạnh, vì con gái xinh đẹp, tên mặt ngựa kia liền muốn cưới con gái người ta. Kết quả lão Chu tính tình cương liệt, không chịu khuất phục, bị tên mặt ngựa đánh chết tươi." Tần Mạch biết thế giới này rất loạn, nhưng không ngờ đám người này lại điên cuồng đến mức độ này, hắn ngồi trên ghế trong đại sảnh tử lâu, không nói một lời. Thấy thái độ của hắn, Đồng trưởng quỹ cũng không tiện nói tiếp, với tay ra hiệu cho tiểu nhị nhà mình ném tiền mình đang bất tỉnh sang một bên, rồi bảo họ quay về nhà bếp, còn mình thì ở lại đại sảnh, chuẩn bị tiếp tục xem kịch. Một lúc sau, 7-8 tên hán tử hung hãn mặc trang phục thanh mãng môn dẫn theo một đám người, ồn ào xông vào đại sảnh từ lâu. Chính là tiểu tử ngươi lại đến phố An Vân của chúng ta gây rối sao? Lưu Bá, ta thấy ngươi đã lú lẫn rồi, lại gọi một đệ tử huấn luyện đến đây. Thiên Minh là do ngươi đánh bị thương sao? Mấy tên hán tử thanh mãng môn hung thần ác sát gào hét. Đối mặt với đám người hung hãn xông tới, Tần Mạch lại cười, nhìn một người đàn ông mặt đặc biệt dài, ngươi chính là mặt ngựa. Lao Chu ở tiệm may là do ngươi ép chết sao? Tên mặt ngựa cười lạnh, hắn tự mình yếu ớt, ngay cả một quyền của ta cũng không chịu nổi, lẽ nào còn có thể trách ta? Nhưng ngươi yên tâm, đánh chết người ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Con gái hắn sau này sẽ do ta chăm sóc. Lời này vừa ra, đám lưu manh vô lại đều phá lên cười. Vậy sao? Tần Mạch đứng dậy, khẽ mỉm cười. Bút. Sàn nhà dưới chân Tần Mạch đột nhiên vỡ vụn, mọi người trước mắt hoa lên. Xì 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 trong không khí, có tiếng mãng xà gầm giống. Tên mặt ngựa đột nhiên cảm thấy đại nạn lâm đầu, toàn thân run rẩy. Hắn như thấy một con mãng xà hoang dã hung bạo, như một cây búa khổng lồ hung hăng đâm vào mình. Bút. Ngực tên mặt ngựa trực tiếp bị một cú thanh mãng trọng chủ y đánh đến biến dạng. Thịt xương bị nát bấy, xương sườn bị nát bấy, nội tạng cũng bị nát bấy. Thân hình bay ngược ra ngoài, đâm thủng cửa gỗ từ lâu, rơi xuống đường. Chết rồi. Tên mặt ngựa cứ thế chết rồi sao? Bị một quyền đánh chết sao? Trong chốc lát, đám lưu manh vô lại đều kinh hãi nhìn Tần Mạch. Mấy tên đệ tử ngoại đường thanh mãng môn thấy huyết văn nổi lên trên cánh tay Tần Mạch, càng giật mình. Huyết trắng cảnh. Bọn họ đều là đệ tử ngoại đường đã trải qua 3 tháng huấn luyện, vừa nhìn đã biết huyết văn này có ý nghĩa gì. Bọn họ mấy người lăn lộn ở ngoại đường nhiều năm như vậy, tự nhiên biết sự cường đại của cảnh giới huyết trắng, đối phó với mấy người bọn họ tuyệt đối không thành vấn đề. Huống hồ Tần Mạch còn trẻ như vậy, lại có thể một quyền đánh chết tên mặt ngựa. Trong chốc lát, ánh mắt bọn họ nhìn Tần Mạch, rõ ràng mang theo một tia sợ hãi. Ta tên Tần Mạch, phố An Vân sau này sẽ do ta tiếp quản, hiểu không? Tần Mạch nhàn nhạt nói. Không ai dám đối mặt với ánh mắt của hắn, cũng không ai dám lên tiếng. Ai cũng không muốn chết thảm như tên mặt ngựa. Mấy ngày nay, phố An Vân bị các ngươi làm cho ô yên trường khí, ta không muốn chuyện này tái diễn. Sau này quy tắc của phố An Vân khôi phục như trước đây của Diệp Đầu Mục, ai dám vi phạm, tốt nhất là đánh thắng được ta. Tần Mạch cười quái dị. Đối phó với những kẻ lưu manh giang hồ này, giảng đạo lý là hiệu quả nhất. Đương nhiên, là đạo lý giảng bằng nắm đấm. Vâng vâng vâng. Mấy tên đệ tử ngoại đường liên tục đáp lời. Các ngươi về trước đi. Tần Mạch thấy đám người này liền thấy phiền. Một đám người nào dám ở lại đây, quay người liền bỏ chạy. Lưu Bá, sau này phố An Vân sẽ do ngươi phụ trách, ta sẽ tìm một người đến hỗ trợ ngươi. Tần Mạch lại nói, việc quản lý đường phố quá tốn tâm lực, không có lợi cho việc tu hành, chi bằng để Lưu Bá xử lý thì tốt hơn. Đương nhiên, nếu mình không thường xuyên xuất hiện, đám lưu manh vô lại này không chừng lại gây ra chuyện gì đó, mình nhất định phải tìm người giúp đỡ. Về phần người được chọn, hắn cũng đã suy nghĩ kỹ. Nhìn bóng lưng Tần Mạch rời đi, đồng trưởng quý cảm khái, trời phố An Vân này cuối cùng cũng sáng rồi. Sau khi đưa Lưu Bá về nhà, Tần Mạch liền đi đến Thanh Mãng Môn. Những gì trải qua trong ngày hôm nay cũng khiến hắn có chút cảm xúc. Phố An Vân thành ra thế này, người của quan phủ ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Duy trì trật tự cơ bản, ngược lại là lực lượng bang phái giang hồ, quan phủ căn bản không quản không hỏi. Nhưng nghe nói khu giở cờ của Vân Vũ thành mới bị quan phủ kiểm soát an ninh ổn định, ngay cả thế lực bang phái cũng không thể thâm nhập vào. Có thời gian sẽ đi xem thử. Tần Mạch rất nhanh đã đến Thanh Mãng Môn, trực tiếp tìm Đại Sâm và cho hắn xem huyết văn nổi lên trên cánh tay mình. Ngươi nhanh như vậy đã đột phá cảnh giới huyết tráng rồi sao? Đại Sâm kinh ngạc vô cùng. Hắn vốn tưởng Tần Mạch đột phá còn cần một thời gian nữa, không ngờ hắn đột nhiên đã đạt đến cảnh giới huyết tráng rồi. Hôm qua khi giao đấu với Dương Đông Vũ, có lẽ là kích phát tiềm lực, tối đó liền đột phá. Tần Mạch thành thật trả lời. Nếu không có trận chiến với Dương Đông Vũ ngày hôm qua, hắn thật sự không chắc có thể đột phá nhanh như vậy. Thì ra là vậy, võ giả quả thật có thể đột phá nút thắt trong quá trình chém giết, nhưng người có thể làm được điều này thì trăm người mới có một, ngươi quả nhiên là thiên tài luyện võ. Đại Sâm cười ha hả. Trần Mạch đột phá cảnh giới huyết tráng chưa đến 2 tháng, e rằng chỉ cần rèn luyện thêm vài năm nữa, tuyệt đối có thể thăng cấp lên cảnh giới đoạn cốt. Chương 16, gây sự chương 16, gây sự trong Thanh Mãng Môn. Theo giao ước, nếu ngươi có thể đột phá huyết tráng cảnh trong 3 tháng, ta sẽ sắp xếp ngươi vào chấp sự đường. Vừa hay Diệp phủ xảy ra chuyện này, nay ngươi có thân phận đệ tử chấp sự đường, cũng có thể danh chính ngôn thuận trông coi địa bàn An Vân ngay. Đại Sâm đã sắp xếp mọi thứ cho Tần Mạch. Đa tạ. Tần Mạch cảm tạ. Ngươi là do ta dạy dỗ, tự nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt. Đại Sâm cười ha hả. Trong thời buổi này, những người biết ơn như Tần Mạch quá ít, ngay cả Đại Sâm cũng không ngờ. Nhưng chính vì thế, Đại Sâm mới nguyện ý giúp Tần Mạch một số việc. Bởi vì nhớ đâu bản thân xảy ra chuyện gì, có được ân tình này, Tần Mạch cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cũng coi như để lại một đường lui cho gia đình mình. Đây chính là lợi ích của danh tiếng. Trong lòng thế, lễ nghĩa liêm sỉ đã sớm không còn ai quan tâm, mọi người đều dốc hết sức để sống, tranh giành mọi lợi ích có thể tranh giành được. Nhưng cũng chính vì thế, càng làm nổi bật tính cách đáng quý của Tần Mạch. Không ai muốn mình giúp một kẻ lòng lang dạ sói như Dương Đông Vũ. Đương nhiên, cũng một phần là do thiên phú của Tần Mạch. Có Đại Sâm sắp xếp, Tần Mạch nhanh chóng nhận được một khối hắc thiết mãng thủ lệnh bài, cùng hai bộ y phục theo hình mãng thủ. Đây là y phục đặc trưng của chấp sự đường. Tần Mạch cũng chính thức trở thành một tiểu đầu mục của chấp sự đường Thanh Mãng Môn. Đại quản sự, ta còn muốn tìm ngươi một người. Tần Mạch lên tiếng. Dù sao cũng đã nợ Đại Sâm nhiều ân tình như vậy, cũng không ngại nợ thêm một cái. Ai? Đại Sâm có chút tò mò. Vương Thiên Nhu, tên này thật thà chất phác, có thể giúp ta quản lý An Vân Ngai. Tần Mạch khẽ nói. Trong số hơn 20 đệ tử cùng hắn huấn luyện, đa số đều chưa nói được mấy câu, chỉ thân thiết nhất với Vương Thiên Nhu. Được, hắn đồng ý là được, ta sẽ sắp xếp cho hắn một thân phận ngoài đường. Đái Sâm gật đầu. Vương Thiết Nhu trong lòng hắn cũng có chút ấn tượng, đây là một tên ngốc điếc, ngoài thật thà ra không có ưu điểm gì, tiếp tục ở lại đây huấn luyện cũng là lãng phí lương thực, sớm phái ra ngoài cũng tốt. Vậy ta đi nói với hắn một tiếng. Tần Mạch gật đầu. Vương Thiết Nhu đang luyện quyền ở sân tập, thấy Tần Mạch đi vào, cười chất phát. Tần Mạch, hôm qua ngươi đi đâu vậy? Hôm qua đi dạo phố một chuyến. Hiện tại ta đã là đệ tử chấp sự đường, có một con phố làm địa bàn, ngươi có muốn đi theo ta không? Tần Mạch giơ hắc thiết mãng thủ lệnh bài của mình ra, nói thẳng. Hoa, ngươi tên này nhanh như vậy đã đột phá huyết tráng cảnh rồi. Vương Thiết Nhu đầy sùng bái nhìn Tần Mạch. Thực lực của ca ngươi đâu phải không biết. Rốt cuộc có theo ca không? Tần Mạch khoác vai hắn. Vương Thiết Nhu cười ngây ngô. Cha ta nói, ta là người đầu góc ngu dốt, cần có người dẫn dắt mới được. Tần Mạch ngươi nguyện ý dẫn dắt ta, ta tự nhiên sẽ đi theo ngươi. Tốt. Sau này hai huynh đệ chúng ta sẽ đánh chiếm toàn bộ địa bàn Tây Thành Vân Vũ. Tần Mạch cười ha ha. Thanh Mãng Môn là bang phái lớn ở Tây Thành Vân Vũ, nhưng không phải là độc bá, còn có Hoàng Sa Bang và Độc Chu Phái là hai đối thủ. Ba bang phái chia ba Tây Thành Vân Vũ, giữa họ cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp. Vương Thiết Nhu đồng ý, Đái Sâm tự nhiên cũng vây tay cho đi. Chỉ có Triệu Tuyền Vũ ngẩn người nhìn bóng lưng Tần Mạch rời đi. Hắn hoàn toàn không ngờ, Tần Mạch chỉ sau một đêm đã đột phá huyết trắng cảnh, thậm chí còn có địa bàn riêng của mình. Khoảng cách giữa hắn và Tần Mạch dường như càng lớn hơn. Tâm lý đấu kỵ trong lòng hắn lặng lẽ thay đổi. Hắn dường như ngay cả tư cách làm đối thủ của Tần Mạch cũng không có, chỉ có thể như hết ngồi đáy giếng, ngước nhìn hắn. Tần Mạch dẫn Vương Thiết Nhu trở về Diệp phủ. Diệp Nương cũng rất vui mừng, nay Diệp Hào đã mất tích, ngay cả trong lòng nàng cũng không còn hy vọng. Mẹ đoá con tôi, nay có thể nương tựa, chỉ còn lại một mình Tần Mạch. Tần Mạch thực lực càng mạnh, cuộc sống tương lai của các nàng càng được đảm bảo. Nay hắn cũng bắt đầu phát triển thế lực của mình, đây tự nhiên là một chuyện tốt. Sao trời lấp lánh. Tần Mạch và Vương Thiết Nhu sau khi luyện thêm trong sân, trở về phòng, chỉ bắn tâm thần vào hoạt thể dung lô. Ký chủ, Tần Mạch nhiên liệu linh hồn, 80 giá trị nhiên liệu linh hồn không có bất kỳ thay đổi nào. Hôm nay ta đã giết chết tên mặt ngựa đó nhưng không nhận được bất kỳ một chút nhiên liệu linh hồn nào. Xem ra giết người bình thường sẽ không nhận được bất kỳ nhiên liệu linh hồn nào. Lần trước nhận được 150 nhiên liệu linh hồn bổ sung đó, hẳn là từ cái huyết thi kia. Thế này thì hơi khó rồi. Tần Mạch nhíu mày. Trong thời buổi hỗn loạn đen tối này, hắn biết chỗ dựa lớn nhất của mình chính là hoạt thể dung lô. Ngay cả võ công không luyện cũng được, chỉ cần không ngừng thu thập nhiên liệu linh hồn là có thể không ngừng nâng cấp cơ thể, đạt được thực lực mạnh hơn. Nhưng con đường thu thập nhiên liệu linh hồn hiện tại lại có chút phiền phức. Lần đầu tiên nhận được nhiên liệu linh hồn là từ bùa hộ mệnh của Tiểu Vũ. Nhưng khi luyện tập ở Thanh Mãng Môn, Tần Mạch cũng từng thử tìm lại một số lá bùa, nhưng đều không nhận được nhiên liệu linh hồn. Lần thứ hai là ở ngôi làng nhỏ âm u đó. Theo tình hình hiện tại, Tần Mạch suy đoán rất có thể chính là cái huyết thi bị thủ lĩnh áo đen chém giết đã hóa thành nhiên liệu linh hồn. Nghe nói ngoài thành có một quan hà đạo quán rất linh nghiệm, ta có thời gian có thể đi cầu một lá linh phù về thử xem có thể nhận được nhiên liệu linh hồn không. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Mạch tạm thời vẫn không muốn chọc vào những tà vật hung linh đó, chỉ có thể chọn cách tương đối an toàn này. Lần đó ở thôn nhỏ, huyết thi cũng là do thủ lĩnh áo đen dùng một loại thủ đoạn đặc biệt nào đó chém giết, võ học mà mình tu luyện chưa chắc đã có tác dụng. Sau đó một tháng, Tần Mạch chính thức tiếp quản An Vân Nhai với thân phận tiểu đầu mục chấp sự đường. Do thủ đoạn bạo lực của Tần Mạch trước đó, mấy đệ tử ngoại đường cũng an phận, không dám dở trò nhỏ nữa. An Vân Nhai cuối cùng cũng khôi phục một chút sức sống, các cửa hàng lần lượt mở cửa, chợ rau cũng không còn vắng vẻ như trước, rác rưởi trên đường cũng dần được dọn dẹp, người đi đường cũng đông hơn. Sau đó, Tần Mạch hoàn toàn giao việc của An Vân Nhai cho Lưu Bá và Vương Thiết Nhu xử lý, bản thân chuyên tâm tu luyện. Trong sân Diệp phủ, Tần Mạch đang nâng tảng đá nặng mấy trăm cân, thực hiện động tác sở cụ ạt. Cơ bắp của hắn hiện tại rõ ràng như được khắc bằng dao, tràn đầy vẻ đẹp của sức mạnh. 95, 96, 97, 98. Ngay khi Tần Mạch chuẩn bị hoàn thành 100 lần sở cụ ạt, một tên côn đồ áo xanh đội vàng chạy vào Diệp phủ. Tần lão đại, chuyện lớn không hay rồi. Bọn tiểu tử Hoàng Sa Bang đến gây sự, nay Thiết Nhu ca đang dẫn người đi qua. Dầm. Tần Mạch nghe tin này, trực tiếp ném tảng đá xuống đất, tạo thành một cái hố nhỏ, mặt đất cũng rung chuyển một chút, khiến tên côn đồ áo xanh run rẩy. Bên ngoài đều đồn rằng Tần lão đại này trời sinh thần lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Sa Môn, vừa hay một tháng rồi chưa động thủ, tay ngứa quá. Tần Mạch vặn mẹo cổ, trên mặt đầy nụ cười. Chương 17, hỗn chiến chương 17, hỗn chiến thành Vân Vũ được chia thành 4 khu vực, Tây thành là nơi hỗn tạp, vô cùng hỗn loạn, sức mạnh của quan phủ cơ bản không thể ảnh hưởng đến nơi đây. Ở đây, có 3 bang phái lớn đang chiếm cứ. Đó là Thanh Mãng Môn, Hoàng Sa Bang và Độc Chu phái, mỗi bên chiếm giữ một địa bàn không nhỏ. Mà An Vân Ngai vừa hay nằm ở ranh giới với Hoàng Sa Bang, hai bên cũng thường xuyên xảy ra xích mích, tranh chấp không ngừng. Cho nên việc để con đường An Vân Nhai này cho Tần Mạch, Thanh Mãng Bang hẳn cũng có ý định thử thách. Dù sao, việc Diệp Hào có thể chấn giữ được, không có nghĩa là Tần Mạch cũng có thể chấn giữ được. Lúc này, trên đại lộ An Vân, hai nhóm người khí thế hung hăng đối đầu. Những người mặc y phục xanh, tự nhiên là Thanh Mãng Môn, do Vương Thiết Nhu cao lớn dẫn đầu. Nhóm người còn lại mặc y phục vàng, người dẫn đầu là một nam tử mặt mày hung ác. Các cửa hàng hai bên thấy cảnh này, vội vàng đóng cửa. Người đi đường trên phố càng không kịp chạy, nhưng vẫn có những kẻ hiếu sự trèo lên mái nhà hai bên, chuẩn bị xem náo nhiệt. Người của Thanh Mãng Môn các ngươi chết hết rồi sao? Lại chỉ có thể phái ra một tên ngốc điếc. Nam tử hung ác cười ha hả, đám thủ hạ phía sau cũng đuổi theo. Vương Tiết Nhu không giỏi ăn nói, huống hồ hắn chỉ chất phác chứ không đốc. Tên nam tử hung ác này vừa nhìn đã biết là cao thủ huyết trắng cảnh, mình không phải đối thủ, bây giờ chỉ có thể kéo dài thời gian chờ Tần Mạch đến. Vương Tiết Nhu không nói gì, khí thế của nam tử hung ác càng thêm kiêu ngạo, xem ra tên ngốc nghếch này còn là một tên cầm. Vương Tiết Nhu vẫn không hề lay chuyển, còn giơ tay ra hiệu cho mấy đệ tử ngoại đường khác đừng manh động. Nam tử hung ác không ngờ Vương Tiết Nhu lại có thể bình tĩnh như vậy, cũng nhíu mày, sau đó cười lạnh một tiếng, trực tiếp vẫy tay, đập cho ta, đập nát tất cả các cửa hàng trên An Vân Nhai cho ta. Hắn vừa ra tay, đám người Hoàng Sa Bang phía sau đều phát ra tiếng kêu quái dị, tay cầm đủ loại đao thương côn đồng, trực tiếp xông về phía Vương Thiết Nhu và những người khác. Huynh đệ, xông lên! Vương Thiết Nhu cũng biết lúc này không thể nhát gan. Nếu thật sự bị Hoàng Sa Bang đập phá cửa hàng, con đường An Vân Nhai này e rằng sẽ không còn ai dám đến mở cửa hàng nữa. Người của Thanh Mãng Môn dưới sự dẫn dắt của Vương Thiết Nhu, trực tiếp cùng người của Hoàng Sa Bang triển khai hỗn chiến. Giang hồ bang phái chém giết, tự nhiên đều vô cùng hỗn loạn, đánh bị thương người của mình cũng là chuyện thường tình. Hai bên đều đánh đến đỏ mắt, trực tiếp ra tay hạ sát thủ. Đặc biệt là tên nam tử hung ác kia, là võ giả huyết trắng cảnh, một trưởng có thể đánh ngã một tên tiểu lâu la như vào chỗ không người. Vương Thiết Nhu biết nếu để đối phương tiếp tục đánh như vậy, Thanh Mãng Môn sẽ nhanh chóng thất bại, vung quyền đánh về phía nam tử hung ác kia. Rầm rầm rầm. Vương Thiết Nhu tuy thiên tư ngu dốt, nhưng cần cù đủ siêng năng, thêm vào việc thường xuyên đối chiến với Tần Mạch, Thanh Mãng quyền vô cùng vững chắc. Nhưng đối phương dù sao cũng là võ giả huyết trắng cảnh, chỉ đỡ được 7-8 chiêu đã bị đối phương tìm được sơ hở, một trưởng đánh vào vai trái. Rầm. Vương Thiết Nhu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lại đến. Vương Thiết Nhu có thể cảm nhận được xương bả vai trái của mình bị đánh nứt, đau đớn vô cùng, nhưng vẫn đứng dậy, muốn tiếp tục quấn lấy nam tử hung ác kia. Để ta đi. Lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai phải của Vương Thiết Nhu. Tần Mạch, ngươi phải báo thù cho ta đó. Vương Thiết Nhu nhe răng nết mép nói. Yên tâm, ta sẽ đánh chết tên này. Tần Mạch kịp thời đến, nhìn nam tử hung ác kia, ngữ khí bình thản. Ngươi chính là Tần Mạch. Hóa ra cũng là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa. Nam tử hung ác trước khi đến An Vân Ngai, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng, biết ai mới là chủ nhân thật sự của An Vân Ngai. Lời thưa thái thật nhiều. Tần Mạch hừ lạnh một tiếng, thân hình như tia chớp, trực tiếp tung ra một chiêu đại mãng trọng chủ y. Xì xì xì. Trong không khí vang lên tiếng mãng xà gầm giống. Một tháng thời gian, thanh mãng quyền của Tần Mạch càng thêm thuần thục, kỹ thuật bộc phát cũng cao minh. Nam tử hung ác cười gằn, một trường đánh ra. Cánh tay hắn hiện lên huyết văn, lòng bàn tay lại nổi lên màu vàng đất. Rầm. Nam tử hung ác liên tục lùi mười mấy mét. Sức mạnh thật hung hãn. Nam tử hung ác hít một hơi khí lạnh, lòng bàn tay phải hắn hiện lên một vết quyền ấn màu đỏ rõ ràng, xương bàn tay đều có chút nứt ra. Hô hô hô. Một trận gió tanh. Ánh mắt Tần Mạch hung bạo lạnh lẽo, như mãng xà vồ giết tới. Nam tử hung ác cứng đầu nên đón. Bùm bùm bùm. Hai bên không ngừng giao thủ, quyền trưởng không ngừng va chạm kịch liệt. Nhưng do sức mạnh cơ bắp của Tần Mạch vốn đã cường hãn, sau khi thăng cấp huyết trắng cảnh, lại càng được nâng cao, khí lực như gấu hổ, dũng mãnh cương cường. Nam tử hung ác dưới thế công hung mãnh của Tần Mạch, hoàn toàn không thể chống cự. Thanh mãng nha. Tần Mạch gầm lên một tiếng, áp sát nam tử hung ác, khuỷu tay phải như dao, trực tiếp chém ra. Chiêu này chính là sát chiêu do Tần Mạch tự sáng tạo, là sự kết hợp giữa kỹ thuật chiến đấu tiếp trước và kỹ thuật phát lực của thanh mãng quyền. Khuỷu tay như răng nanh mãng xả, trực tiếp chém giết đối phương. Hoàng Sa Phi Vũ. Nam tử hung ác cũng cảm nhận được sự đáng sợ của chiêu này, hai lòng bàn tay chồng lên nhau đánh ra. Rầm. Nam tử hung ác bị một khuỷu tay đánh bay. Tần Mạch cười quái dị một tiếng, đang định kết liễu mạng sống của tên này. Hô hô hô. Một luồng trường phong dữ dội đột nhiên từ bên cạnh đánh tới. Rầm. Trường này đánh vào eo bụng Tần Mạch, một luồng kinh lực quái dị bùng nổ, trực tiếp đánh hắn bay xa mấy mét. Kẻ đánh lén Tần Mạch là một nam tử mặt vàng. Sau khi đánh lén thành công, hắn cũng vung hai tay, như cắt vàng bay lời trời, đánh ra từng lớp trường ảnh. Tần Mạch do bị đánh lén, khí tức trong cơ thể không ổn định, lại bị đối phương chiếm tiên cơ, trực tiếp bày ra tư thế mãng xà của mình, tạm thời phòng thủ. Tên nam tử mặt vàng tấn công mãi không được, liền trầm giọng nói, rút. Con đường An Vân Ngai này dù sao cũng là địa bàn của Thanh Mãng Môn, nói không chừng đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ đến chi viện. Không thể giải quyết nhanh chóng, chỉ có thể rút lui trước. Rất nhanh, tất cả người của Hoàng Sa Bang đều rút lui. Tần Mạch lau vết máu ở khoe miệng, ánh mắt hung ác nhìn đám người Hoàng Sa Bang rút lui, nhưng không chọn truy kích. Đánh lui Hoàng Sa Bang, người của Thanh Mãng Môn tự nhiên reo hò, thậm chí còn có người không ngừng ném đá. Lữ Bá, người đưa những huynh đệ bị thương đến y quán. Tần Mạch bắt đầu xử lý hậu quả. Lữ Bá vẫn luôn ở hiện trường, nhưng ông già không có khả năng chiến đấu, chỉ có thể trốn ở xa. Nghe Tần Mạch nói, liên tục gật đầu đồng ý Tần Mạch, cứ để người của Hoàng Sa Bang đi như vậy sao? Vương Thiết Như ôm vai trái bị thương, có chút không cam lòng. Yên tâm, mối thù này nhất định sẽ báo. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tần Mạch an ủi. Hoàng Sa Bang đã dẫm lên An Vân Ngai, nếu không hành động, ngay cả người của Thanh Mãng Môn cũng sẽ cảm thấy Tần Mạch quá yếu đuối. Tính cách như vậy, trong giang hồ không thể tồn tại được. Vì vậy Tần Mạch phải trả thù, để người của Hoàng Sa Bang biết sự lợi hại của hắn. Nếu không, đối phương e rằng sẽ càng ngày càng quá đáng. Vậy được, khi nào ngươi báo thù, nhớ phải gọi ta. Vương Thiết Như gật đầu. Chương 18, cự phủ thối pháp chương 18, cự phủ thối pháp trên con phố vắng người tối đen như mực, một bóng người nhanh chóng lướt qua An Vân Ngai, đi đến Hoàng Vân Ngai. Hoàng Vân Ngai này đã vượt ra ngoài địa bàn của Thanh Mãng Môn, thuộc về thế lực của Hoàng Sa Bang. Mà Tần Mạch sau một hồi do hỏi, cuối cùng cũng biết được nam tử hung ác hôm nay đến gây sự, chính là đầu mục của Hoàng Vân Ngai, Hoàng Sa Trần. Còn về cao thủ huyết trắng cảnh khác xuất hiện sau đó, cũng đến từ Hoàng Sa Bang, tên là Chính Phủ. Dù sao Hoàng Sa Bang và Thanh Mãng Môn đã kết toán từ lâu, hai bên xích mích không ngừng, tự nhiên nắm giữ rất nhiều tin tức. Sau trận chiến hôm nay, tin tức của Tần Mạch tin rằng cũng sẽ nhanh chóng được Hoàng Sa Bang thu thập. Tần Mạch mặc một bộ hắc bào, đầu đội khăn che mặt màu đen, còn đeo một thanh đại đao sau lưng, từ cách ăn mặc mà nói, dường như là một kiếm khách giang hồ. Cách ăn mặc này ở Tây Thành rất phổ biến. Dù sao nơi đây cá rồng hỗn tạp, không biết ẩn chứa bao nhiêu kẻ bị truy nã, kẻ giết người. Mặc dù quan phủ không quản lý nơi đây, nhưng những kẻ này sợ bị kẻ thù tìm đến, rất nhiều người ra ngoài đều đeo khăn che mặt. Nói chung, những kẻ liều mạng này nếu không gây sự trên địa bàn, ba bang phái lớn cũng sẽ không để ý. Hoàng Vân Nhai không phồn hoa như An Vân Nhai, nhà cửa đa số đổ nát, mặt đất thì đầy nước thải. Mà Tần Mạch đi dọc đường, cũng phát hiện rất nhiều kẻ lang thang vô gia cư ngủ trên mặt đất. Hoàng Vân Nhai có rất nhiều ngõ nhỏ, ngược lại những ngõ nhỏ này lại có chút hơi người, thỉnh thoảng lại chuyển ra từng trận tiếng ồn ào. Tên con kiếp, dám đến sòng bạc của chúng ta ra lận, chặt tay hắn đi, ném ra ngoài. Tiếng nói hung hãn từ một con hẻm tối tăm truyền ra. Sau đó là một tiếng rắc kèm theo tiếng kêu thảm thiết đến rợn người. Một lát sau, mấy tên đại hán áo vàng liền khiêng một người đàn ông đã bất tỉnh, tay phải bị chặt đứt ra ngoài, trực tiếp ném xuống đường. A a a. Người đàn ông ôm tay phải, phát ra tiếng rên rỉ, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Lúc này, những kẻ lang thang nằm trên đường đều giật mình tỉnh dậy, nhìn người đàn ông kia, lộ ra ánh mắt tham lam vô cùng. Những kẻ lang thang này dần dần đứng dậy từ mặt đất, như những xác chết vây quanh người đàn ông kia. Thậm chí có mấy tên lang thang trong tay còn cầm dao găm. Một lát sau, người đàn ông kia không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, thi thể nằm trên mặt đường lạnh lẽo, ngay cả quần áo cũng bị lột sạch, chết không nhắm mắt. Đây chính là Tây Thành sau khi đêm xuống, không có bất kỳ trật tự nào, cũng không có an ninh, ngay cả những kẻ lang thang trên đường cũng sẽ không ngại đóng vai cướp. Thực tế, nếu không phải Tần Mạch thân hình cao lớn, thêm vào việc đeo đại đao, nhìn không phải là kẻ dễ trọng, e rằng nửa đường đã bị cướp rồi. Tần Mạch nhìn thi thể trên mặt đất, lắc đầu, quay người đi vào con hẻm nhỏ đó. Các con hẻm ở Hoàng Vân Ngai về cơ bản đều tràn ngập các sòng bạc lớn nhỏ, mở cửa từ sáng đến tối, không ngừng nghỉ. Đây mới là công việc kinh doanh thực sự của Hoàng Sa Môn. Tần Mạch không vào sòng bạc, ẩn mình trong bóng tối ghi nhớ vị trí này, sau đó lặng lẽ rời đi. Một đêm, hắn đã nắm rõ vị trí các sòng bạc ở Hoàng Vân Ngai. Đương nhiên, chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, nhưng hắn cũng không bận tâm, trực tiếp trở về Diệm phủ ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Mạch như thường lệ đến đại sảnh cùng Diệp Đường, Tiểu Vũ và những người khác ăn sáng. Những ngày tháng chung sống này, Diệp Đường cũng đã quen với sự tồn tại của Tần Mạch. "Đầu tử, ngươi có biết nơi nào bán bí kíp võ công không?" Tần Mạch đột nhiên hỏi. "Tiểu Mạch, với thiên phú của ngươi tu luyện Thanh Mãng Quyền, trong vài năm nữa hẳn là có thể đạt đến đoán cốt cảnh, tu luyện võ học khác có thể làm chậm tiến độ của ngươi." Diệp Đường nghi hoặc nói. Diệp Hào khi còn sống là võ giả đoán cốt kỳ, nàng hai nghe mắt thấy, đối với chuyện tu luyện võ đạo cũng hiểu biết đôi chút. "Đầu tử, chuyện tu luyện này không đơn giản như vậy, huống hồ ta tu luyện thêm một môn võ học, cũng có thể nâng cao rất nhiều sức chiến đấu." Tần Mạch cười nói. "Thực tế, độ khó để hắn thăng cấp đoán cốt kỳ cũng lớn hơn nhiều so với võ giả huyết tráng cảnh bình thường. Căn cơ của hắn thực sự quá vững chắc, nền tảng quá kiên cố, xương cốt dưới sự gia trì của thể chất cường tráng, bản thân đã vô cùng dẻo dai. Mà đoán cốt kỳ chính là vận chuyển khí huyết không ngừng tôi luyện xương cốt, khiến xương cốt của võ giả cứng như sắt, hoàn thành một sự biến đổi về chất. Với tình trạng hiện tại của Tần Mạch, dù khí huyết hắn dồi dào, nhưng muốn tôi luyện lại hoàn toàn bộ xương cốt vốn đã cứng rắn, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, một khi thăng cấp thành công, sẽ giống như tình trạng hiện tại của hắn, ở huyết tráng cảnh cơ bản rất khó tìm được đối thủ. Ta nhớ phu quân trước đây từng vô tình có được một cuốn bí kíp võ công, nhưng lúc đó hắn cảm thấy thiên phú của mình không thể kiêm tu hai môn võ học, nên đã giấu cuốn bí kíp này đi. Nếu ngươi muốn, ta bây giờ sẽ đi tìm cho ngươi. Diệp Nương khẽ nói. Nàng biết hiện tại Diệp phủ muốn sống sót trong loạn thế này, cần phải dựa vào sức mạnh bảo vệ của Tần Mạch. Vậy thì làm phiền tẩu tử rồi. Tần Mạch có chút kinh ngạc. Diệp Nương rời khỏi đại sảnh một lúc, rất nhanh đã mang về một cuốn bí kíp võ công. Cự phủ thối pháp lại là một cuốn bí kíp thối pháp. Tần Mạch mở bí kíp ra, đọc kỹ. Diệp Nương cũng chu đáo dẫn Tiểu Vũ và Diệp Kiệt rời khỏi đại sảnh, để Tần Mạch yên tĩnh đọc sách. Cự phủ thối pháp cũng là một môn thối pháp cực kỳ cứng mãnh, chú trọng chân như cự phủ, thế như vạn quân, một đòn tất sát. Uy lực của môn cự phủ thối pháp này thậm chí còn mạnh hơn Thanh Mãng Quyền, hoàn toàn lấy sát thương làm chủ, không có bất kỳ tư thế phòng thủ nào. Chỉ là điều này rất hợp khẩu vị của Tần Mạch. Hắn bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Với sự gia trì của bộ não thông minh, hắn có khả năng lĩnh ngộ võ học kinh người, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh. Thêm vào việc hắn vốn là võ giả huyết trắng cảnh, trước đoán cốt cảnh, môn thối pháp này cũng sẽ không có bất kỳ nút thắt nào. Cứ như vậy, Tần Mạch ngày đêm khổ luyện cự phủ thối pháp trong Diệp phủ. Mà sau khi bị Tần Mạch đánh lui lần trước, Hoàng Sa Trần cũng không còn đến quấy nhiều nữa. Thời gian lại trôi qua 10 ngày. Tần Mạch cuối cùng cũng hoàn toàn nắm vững các chiêu thức của cự phủ thối pháp, đương nhiên không tinh thâm bằng Thanh Mãng Quyền, nhưng cũng đủ dùng rồi. Hắn bước ra khỏi Diệp phủ, trực tiếp ra lệnh cho Vương Thiết Nhu tập hợp người. Nửa nén hương sau, trên đường An Vân Nhai đã tập trung mấy chục tên hán tử mặc áo xanh. "Lát nữa vào Hoàng Vân Nhai, đừng khách khí, xông vào sòng bạc, đập cho ta." Thấy tên Hoàng Sa Trần đó, cứ gọi lớn lên, ta sẽ ra tay đối phó hắn. Tần Mạch trầm giọng nói. Từ khi lĩnh ngộ quyền ý của Thanh Mãng Quyền, thăng cấp huyết trắng cảnh, Tần Mạch toàn thân tản ra khí tức hung bạo âm hiểm, khiến người ta nhìn mà lạnh cả tim. "Vâng." Mấy chục người đồng thanh nói. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Tần Mạch, một đám người như hổ đói xông vào các ngõ ngách lớn nhỏ của Hoàng Vân Ngai, thấy sòng bạc là đập, là cướp. Thậm chí có người còn mang theo dầu hỏa, đốt cháy sòng bạc. Những tên tiểu lâu la của Hoàng Sa Bang muốn ngăn cản, trực tiếp bị Tần Mạch dẫn đầu một quyền đánh chết. Trong thời gian ngắn, Hoàng Vân Ngai hỗn loạn một mảnh. Vô số con bạc bị đuổi ra ngoài, đủ loại tiếng chửi tới, la hét, tiếng đập phá đồ đạc. Chương 19, báo thủ chương 19, báo thủ. Khi Hoàng Sa Trần đội vã chạy đến, khoảng 7-8 sòng bạc đã bị Tần Mạch dẫn người đập phá, cướp sạch tiền bạc bên trong. Những sòng bạc còn lại nghe phong thanh, trực tiếp bỏ cả xào huyện, cầm tiền bạc bỏ chạy. Tần Mạch cũng thấy đủ thì dừng, với tay cho thủ hạ rút lui, bản thân thì chịu trách nhiệm đoạn hậu, một mình đứng chắn trước mặt đám người Hoàng Sa Bang. Tần Mạch, ta muốn giết ngươi. Hoàng Sa Trần tức giận đến mức nhảy dựng lên, vô cùng phẫn nộ nhìn bóng người cao lớn đang chắn trước mặt mình. Ta cứ đứng đây, có bản lĩnh thì ngươi đến giết ta. Tần Mạch mỉm cười. Chỉ có một mình Hoàng Sa Trần, hắn căn bản không sợ, trong vòng 20 chiêu là có thể giải quyết. Đám bang chúng còn lại thì chỉ là cá mẹ cá rượu, không có chút uy hiếp nào. Đừng quá tự tin vào thực lực của mình, rất dễ bị lật thuyền trong mương. Hoàng Sa Trần nói lớn, nhưng bước chân lại chết dí tại chỗ, không hề có ý định tiến lên. Thật sao? Đáng tiếc ta. Tần Mạch vừa định trả lời. Từ xa, trên mái nhà hai bên, mười mấy bóng người áo vàng xuất hiện, tay cầm nỏ, trực tiếp nhắm vào hắn. Xuy 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 xuy. Mười mấy mũi tên nỏ bắn tới. Không khí không ngừng phát ra tiếng rít chói tai. Sắc mặt Tần Mạch biến đổi, thân hình liên tục né tránh, không ngừng tránh né những mũi tên nỏ. May mắn thay, lúc này tốc độ phản ứng của não hắn rất nhanh, đã tránh được tất cả một cách an toàn. Nếu trúng một mũi tên, Tần Mạch rất có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây. Bởi vì những mũi tên nỏ này không cần đoán, chắc chắn đều đã tẩm kịch độc, một khi tiếp xúc với máu thịt, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Sa Trần, ngày tháng còn dài, hẹn gặp lại. Tình cảnh hiện tại, ngay cả Tần Mạch cũng không dám nán lại, trực tiếp lóe người rút lui. Nếu lại có một đợt tên nỏ nữa, hắn chưa chắc đã tránh được. Tần Mạch tốc độ rất nhanh đã biến mất ở Hoàng Vân Ngai. Mà Hoàng Sa Trần cũng không thể đuổi đến An Vân Ngai, nơi đó là địa bàn của Thanh Mãng Môn, chỉ có thể ở lại Hoàng Vân Ngai dọn dẹp tàn cuộc. Tần Mạch một đường trở về An Vân Ngai. Đa số bang chúng đã sớm tản ra, chỉ còn lại mấy đệ tử ngoại đường tụ tập trong diệp phủ. Thấy Tần Mạch trở về, đội vàng nên đón. Tần thiếu gia, lần này chúng ta kiếm lớn rồi, tổng cộng cướp được hơn 300 lượng bạc về. Lưu Bá cũng hưng phấn nói. Phải biết rằng, sổ sách của An Vân Ngai chính là do hắn quản lý. An Vân Ngai một tháng thu được tiền, cũng chỉ hơn 200 lượng bạc. Lần này đi cướp một chuyến Hoàng Sa Ngai, còn nhiều hơn thu nhập một tháng của An Vân Ngai. Lấy một nửa ra chia cho huynh đệ, một nửa còn lại nhập sổ. Tần Mạch ra lệnh. Vâng. Lưu Bá gật đầu. Mấy đệ tử ngoại đường trên mặt cũng nở hoa. Dù sao tính ra, bọn họ cũng có thể chia được mấy chục lượng bạc. Mấy người đừng nói riêng, thủ hạ cũng phải chia một nửa ra, nếu không sau này ai sẽ bán mạng cho các ngươi. Tần Mạch hừ lạnh nói. Mặc dù Tần Mạch chỉ tiếp quản An Vân Nhai hơn một tháng, nhưng thành tích chiến đấu của hắn quá tàn bạo, mấy đệ tử ngoại đường này trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, tự nhiên liên tục gật đầu, đảm bảo sẽ chia tiền. Phi trùng, người tên này không phải tin tức linh thông nhất sao? Đi dò la cho ta, tên Hoàng Sa Trần này làm sao lại có được mười mấy cây nọ mạnh như vậy? Tần Mạch nhìn một hán tử gầy gò. Trong thời buổi hỗn loạn này, quan phủ ở Tây Thành chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng nỏ mạnh như vậy, một vũ khí giết người hàng loạt, lại có thể lưu thông đến tay các bang phái giang hồ, thật sự có chút khó hiểu. Không thành vấn đề, đảm bảo trên người ta, lão đại cứ chờ tin tốt của ta đi. Phi trùng tự tin nói. Nhớ đừng đánh rắn động cỏ, nhất định phải tìm hiểu rõ nguồn gốc của những cây nỏ này. Tân Mạch trầm giọng nói. Yên tâm đi lão đại, ta phi trùng tuyệt đối không làm người thất vọng. Phi trùng khẽ cười. Vậy thì ai về nhà nấy, nhớ kỹ gần đây phải theo dõi chặt chẽ Hoàng Sa Trần, tên này bất cứ lúc nào cũng có thể báo thù. Tân Mạch vẫy tay cho mấy tên kia đi. Trong sân chỉ còn lại Vương Thiết Nhu và Tần Mạch. Thiết Nhu, 100 lượng này ngươi cầm đi đổi mấy viên bổ huyết đan trong bang, cố gắng sớm ngày đột phá huyết trắng cảnh. Tần Mạch móc ra một thỏi bạc lớn, trực tiếp ném cho Vương Thiết Nhu. Vừa rồi Lưu Ba chỉ thống kê số tiền thủ hạ cướp về, chứ không thống kê của Tần Mạch. Thực tế, một mình Tần Mạch đã cướp về hơn 200 lượng. Ta cũng cảm thấy mình sắp đột phá huyết trắng cảnh rồi. Vương Thiết Nhu cười ngây ngô, trực tiếp cất 100 lượng bạc đi. Trong thế giới của hắn, Tần Mạch là người tốt nhất với hắn ngoài cha mẹ, hắn chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể giúp đỡ hắn. Đợi ngươi đột phá thành công, e rằng mặt Đái Sâm cũng sưng bù rồi. Tần Mạch cười ha hả. Thực tế, Đái Sâm chưa bao giờ coi trọng Vương Thiết Như có thiên tư ngu dốt. Nhưng tên này lại là một kẻ cuồng tu luyện, thêm vào sự chỉ điểm thường xuyên của Tần Mạch, cùng với việc có thể dùng bổ huyết đan, tốc độ tu luyện ngược lại nhanh hơn người thường. Sau khi tạm biệt Vương Thiết Như, Tần Mạch tìm thấy Lưu Bá ở phòng kế toán. Lưu Bá, con mãng xà lớn kia có tin tức gì chưa? Tần Mạch hỏi. Sau khi thăng cấp huyết trắng cảnh, Thanh Mãng Quyền có một loại rượu thuốc đặc quyền, cần dùng xương mãng xà lớn ngâm rượu, có thể nhanh chóng nâng cao tốc độ tôi luyện xương cốt. Chỉ là xương mãng xà lớn này khó mà tìm được, người tu luyện Thanh Mãng Quyền lại nhiều như vậy, hầu như rất ít khi xuất hiện trên thị trường. Tần Mạch gần đây cũng ngày đêm dùng các loại dược liệu bồi bổ cơ thể, phát hiện hiệu quả không được lý tưởng cho lắm, vẫn là đặt ánh mắt vào loại rượu thuốc xương mãng xà này. Vì không tìm được xương mãng xà có sẵn, Tần Mạch định tự mình đi săn một con mãng xà lớn. Vẫn chưa, nhưng ta đã phái tin tức ra mười mấy thôn làng gần đây, chắc chắn sẽ sớm có tin tức truyền về. Lưu Bá trầm giọng nói. Vậy thì làm phiền lão nhân gia ngươi đã tốn công tốn sức rồi. Tần Mạch gật đầu. Những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là Tần thiếu gia loại rượu thuốc xương mãng xà này ngoài xương mãng xà ra, còn cần các loại dược liệu quý hiếm để ngâm, với thu nhập hiện tại của An Vân Ngai, rất khó. Lưu Ba nói rồi lại thôi. Hắn là người quản lý sổ sách, tự nhiên biết số tiền cần tiêu tốn cho loại rượu thuốc xương mãng xà này là một khoản tiền khổng lồ không thể tưởng tượng được. Trừ khi Tần Mạch mỗi ngày đều có thể đi Hoàng Vân Nhai cướp sòng bạc. Yên tâm đi, ngươi cứ việc tìm kiếm tin tức, tiền bạc phương diện, ta sẽ lo liệu. Tần Mạch cười nói. Đêm đen do lớn. Một bóng người áo đen che mặt lướt qua An Vân Nhai, đi đến Hoàng Vân Nhai. Sau cuộc hỗn loạn ban ngày, Hoàng Vân Nhai vào buổi tối, ngoài mấy sòng bạc bị đập phá, các sòng bạc còn lại vẫn hoạt động. Những con bạc khát nước kia căn bản không quan tâm hôm nay xảy ra chuyện gì, chỉ cần có chỗ đánh bạc là được. Người áo đen che mặt đi vào một con hẻm nhỏ hẹp. Bên trong có một căn nhà hình vuông đèn đuốc sáng trưng, không ngừng truyền ra tiếng ồn ào. 7-8 tên côn đồ thắt dao găm ngang hông, canh gác bên ngoài căn nhà. Khoan đã, quy tắc của Hoàng Vân Nhai chúng ta, muốn vào sòng bạc phải tháo khăn che mặt. Một tên côn đồ chặn trước mặt người áo đen che mặt, lạnh lùng nói. Người áo đen che mặt liếc nhìn tên côn đồ này, đầu gối đột nhiên nhấc lên. Rầm. Tên côn đồ kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, đâm vỡ cửa gỗ căn nhà. Bùm bùm bùm. Mấy tên côn đồ còn lại chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy một trận gió dữ dội, hoàn toàn mất đi ý thức. Chương 20, vô năng cùng nội chương 20, vô năng cùng nội trong sòng bạc. Mấy chục con bạc cùng nhiệt chen chúc chật kín căn phòng, không ngừng la hét. Một nhà vui mừng, một nhà sầu. Có người vui mừng phát điên, cũng có người thua sạch tiền của. Ở đây, có thể nhìn thấy đủ loại cảm xúc điên cuồng của con người. Rầm. Cửa gỗ trực tiếp vỡ nát. Một bóng người hung hăng bay vào. Tiếng ồn ào lập tức im bặt. Cháy mau. Có người dường như nhận ra điều gì đó, hét lớn một tiếng. Một đệ tử Hoàng Sa Bang lập tức túm lấy một cái bọc, định từ phía sau rời đi. Nhưng một người áo đen che mặt trực tiếp xông vào cửa. Sòng bạc lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng. Người áo đen che mặt hai chân đạp mạnh, trực tiếp bay vút lên không trung. Xoẹt. Chân phải hắn lăng không rút ra, như một cây búa chiến khổng lồ chém ngang. Tên hán tử áo vàng kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một cước này đá nát nội tạng mà chết. Người áo đen che mặt nhặt cái bọc trên mặt đất, đột nhiên một cước đá vào bức tường. Rầm. Bức tường đổ sập. Bóng người áo đen che mặt cũng biến mất ngay sau đó. Trong một phủ đệ âm u, Hoàng Sa Trần đang tìm cách trả thù Tân Mạch, thì nghe thấy tâm phúc của mình lo lắng hét lên: "Lão đại, sòng bạc lại xảy ra chuyện rồi. Tình hình thế nào? Chẳng lẽ Tân Mạch lại giết trở lại?" Quá đáng. Hoàng Sa Trần giận không tìm được. Là một người áo đen che mặt. Tên này thực lực mạnh mẽ, không ngừng cướp bóc các sòng bạc lớn nhỏ của chúng ta. Hơn nữa tên này cướp xong là đi, chúng ta cũng không giữ được. Tâm Phúc đội vàng nói: "Vậy dùng nọ mạnh đi." Bán hắn xuống. Hoàng Sa Trần gầm lên. Hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để mua mười mấy cây nọ mạnh này về. Chẳng lẽ đám phế vật này không biết dùng sao? Chơi tối quá, hơn nữa tên này tốc độ cực nhanh, xạ thủ rất khó khóa mục tiêu, thậm chí còn bắn nhầm mấy người của mình. Tâm Phúc nhỏ giọng nói: "Phế vật, một lũ phế vật." Hoàng Sa Trần hoàn toàn bùng nổ. Hắn xông ra khỏi phủ đệ của mình. Nhưng lúc này Hoàng Vân Nhai đã loạn thành một mảnh. Vô số người giơ đuốc, khắp nơi đều phát ra tiếng ồn ào hỗn loạn, khiến hắn không biết phải đi đâu. Ngay khi Hoàng Sa Trần đang hoang mang, liền thấy một bóng đen xuất hiện ở đầu hẻm phía trước. "Tiểu tặc, chạy đi đâu?" Hoàng Sa Trần mắt nứt ra, trực tiếp buộc phát toàn thân khí huyết. Da thịt nổi lên huyết văn, thân hình nhanh chóng tiếp cận bóng đen kia, một chưởng đánh vào đầu bóng đen. Rầm. Bóng đen lùi lại một bước, Hoàng Sa Trần một chưởng đánh vào bức tường, trực tiếp xuyên thủng, bụi bay mù mịt. Xoẹt. Người áo đen che mặt đột nhiên nhấc chân, như một cây búa khổng lồ bổ xuống núi Hoa Sơn. Hoàng Sa Trần trong lòng kinh hãi, giơ tay lên đỡ. Rầm. Hoàng Sa Trần chỉ cảm thấy xương tay phải mình như muốn nứt ra, nhịn đau, hai tay điên cuồng đánh ra, như cắt vàng bay lượn trời, nuốt chửng mọi thứ. Người áo đen che mặt cũng không ngừng dùng hai chân, cơ pháp sắc bén bá đạo như cự phủ. Bùm bùm bùm. Sau 20 chiêu, Hoàng Sa Trần trực tiếp bị người áo đen che mặt một cước đá bay ra ngoài. Đợi đến khi hắn đứng dậy, đâu còn bóng dáng người áo đen che mặt. Đáng chết, ngươi là ai, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, nghiền xương thành tro. Hoàng Sa Trần vô năng cùng nộ. Lúc này, Trinh Phù, người trước đây cũng từng giao thủ với Tần Mạch, cũng dẫn theo thủ hạ đến. Chuyện gì vậy? Tần Mạch lại dẫn người đến cướp sòng bạc sao? Trinh Phù nhíu mày nói, hắn và Hoàng Sa Trần có quan hệ không tồi, nếu không lần trước cũng sẽ không giúp đỡ đánh lén Tần Mạch. Không phải Tần Mạch, tên đó không dùng thanh mãng quyền, mà là một loại thối pháp tương mãnh. Lúc này hai tay Hoàng Sa Trần vẫn còn run rẩy, đầy vết bầm tím. Cước pháp của người áo đen che mặt quá kinh khủng, nếu tiếp tục đánh nữa, hắn cảm thấy hai tay mình e rằng sẽ bị đá phế mất. Chưa chắc không phải Tần Mạch. Trinh Phù vẫn còn chút nghi ngờ. Dù sao ban ngày Tần Mạch còn dẫn người đến gây rối. Tần Mạch mới 15 tuổi, làm sao có thể đồng thời tinh thông hai môn võ học? Huống hồ chiều cao của người đó cao hơn Tần Mạch một chút, vai cũng rộng hơn. Hơn nữa Tần Mạch vốn đã có thủ với chúng ta, hắn muốn đến cấp thêm một lần nữa, cần gì phải cải trang như vậy? Quang minh chính đại chẳng phải càng thể hiện uy phong của hắn sao? Tên này nhất định là thấy những việc làm của Tần Mạch ban ngày, cũng học theo, muốn kiếm một khoản tiền lớn. Hoàng Sa Trần cười lạnh nói. Sau khi Hoàng Sa Trần phân tích như vậy, Trình Phù cũng cảm thấy có lý. Thiên phú của Tần Mạch dù cao đến đâu, cũng không thể đồng thời tinh thông hai môn võ học, huống hồ còn có sự chênh lệch về thể hình. Trước tiên hãy dẹp yên sự hỗn loạn ở đây đã. Trình Phù lắc đầu nói. Hoàng Vân Ngai sau hai lần cướp bóc này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến một số hoạt động kinh doanh. Dù sao những người đến sòng bạc đều muốn kiếm tiền, chứ không phải bị cướp tiền. Ta nhất định phải tìm ra tên khốn kiếp đó. Hoàng Sa Trần nhìn cảnh hỗn loạn ở Hoàng Vân Nhai, lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết. Diệp phủ, người áo đen che mặt gây náo loạn Hoàng Vân Nhai trực tiếp trèo tường bảo, đẩy một cánh cửa phòng. Người áo đen che mặt này, tự nhiên chính là Tần Mạch. Hắn thở áo đen ra, hai vai lại cuốn mấy lớp da thú. Còn đôi giày đen kia, càng là giày tăng chiều cao hắn đặc biệt tìm người đặt làm, có thể lặng lẽ tăng thêm 5 cm. Chỉ mấy thứ này đã khiến ngoại hình của Tần Mạch hoàn toàn thay đổi. Hoàng Vân Nhai này thật sự có tiền, xem ra phải thường xuyên ghé thăm mới được. Tần Mạch lấy ra từng gói nhỏ, đếm lại, phát hiện tối nay mình đã cướp được hơn 300 lượng bạc về. Đây là do hắn chỉ có thể mang theo bấy nhiêu bạc. Dù sao các sòng bạc đều dùng tiền mặt, rất ít khi có ngân phiếu, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng của Tần Mạch. 300 lượng này cũng có thể ngâm một vò rượu thuốc xương mãng xà rồi, tiếp theo là chờ tin tức về mãng xà. Tần Mạch khẽ cười. Những ngày sau đó, Hoàng Sa Trần điên cuồng tìm kiếm tung tích của người áo đen che mặt, thậm chí không còn ý định trả thù Tần Mạch, nhiều nhất chỉ là thủ hạ hai bên có chút xích mích. Thực tế, đây mới là trạng thái bình thường. Trước đây khi Diệp Hào còn sống, Hoàng Sa Trần căn bản không dám cho vào, nghe nói Tần Mạch nhậm chức, hắn mới nghĩ đến việc đến thăm dò. Kết quả phát hiện đối phương là một kẻ cứng cựa, thậm chí còn bị Tần Mạch dẫn người cướp phá 7-8 sòng bạc ở Hoàng Vân Ngai. Mối thù này, Hoàng Sa Trần tự nhiên nhớ kỹ, nhưng trong lòng hắn, mối hận với người áo đen che mặt còn sâu sắc hơn nữa cũng dễ trả thù hơn. Thực tế, Hoàng Sa Trần cũng là loại bắt nạt kẻ yếu. Tần Mạch có thanh mãng môn chống lưng, bản thân thực lực cũng rất mạnh, Hoàng Sa Trần tự biết không thể làm gì được đối phương. Nhưng tên nam tử áo đen che mặt kia, rõ ràng là một kẻ độc hành, chỉ cần mình tìm được hắn, dù không đánh lại, cũng có thể mời các đại lao trong bang ra tay. Nhưng tên áo đen che mặt này kể từ đêm đó cướp phá Hoàng Vân Ngai, liền biến mất một cách bí ẩn, mặc cho Hoàng Sa Trần tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy. Vì vậy, An Vân Ngai cuối cùng cũng yên bình một thời gian. Chương 21, tin tức những ngày này, Tần Mạch cuối cùng cũng đã hỏi thăm rõ ràng vì sao Diệp Hào lại mất tích. Diệp Thúc mất tích dưới mỏ quặng thiết thạch. Mỏ quặng đó đã liên tiếp mất tích hơn 10 người. E rằng đã xuất hiện tà vật gì đó. Với thực lực hiện tại của ta, e rằng đi cũng chỉ là đi chịu chết. Trong khoảng thời gian này, thực lực của Tần Mạch có thể nói là tiến bộ vượt bậc, nhưng trong lòng hắn vẫn rất rõ ràng. Diệp Hào là cao thủ đoán cốt cảnh, ngay cả hắn còn mất tích dưới đường hầm mỏ, chút thực lực này của mình căn bản không đáng kể. Tuy nhiên, lợi dụng khoảng thời gian Hoàng Sa Trần điên cuồng tìm kiếm tên hắc y nhân bịt mặt không tồn tại kia, Tần Mặc cũng đã thu thập gần đủ các loại dược liệu cần thiết cho rượu thuốc mãng cốt, giờ chỉ còn thiếu xương mãng xà lớn. Thời gian lại trôi qua một tháng. Khoảng thời gian này cũng coi như sóng yên biển lặng. Hoàng Sa Trần vẫn không tìm thấy tên hắc y nhân bịt mặt kia, đành bất đắc dĩ bỏ cuộc, một lần nữa chuyển ánh mắt sang Tần Mặc. Chỉ là hai bên dường như đều giữ một sự an ý nào đó, không xảy ra xung đột lớn. Mọi thứ cứ như trở lại trạng thái trước khi Diệp Hào mất tích. Giữa các bang phái, vẫn phải lấy thực lực mà nói chuyện. Vì Tần Mặc thực lực mạnh mẽ, Hoàng Sa Trần cũng không muốn hoàn toàn xé rách mặt. Nếu không, đối phương thỉnh thoảng lại dẫn người xông vào Hoàng Vân Phố, việc kinh doanh sòng bạc của mình còn làm được nữa không? Bên Tần Mặc cũng vậy, An Vân Phố cần duy trì ổn định, các cửa hàng, chợ rau mới có thể mở cửa kinh doanh. Cứ như vậy, Tần Mặc coi như đã hoàn toàn đứng vững gót chân ở An Vân Phố. Trong Diệp phủ, Tần Mặc đang giao đấu với Vương Thiên Nhu. Còn Tiểu Vũ và Diệp Kiệt hai tiểu gia hỏa thì đứng một bên xem náo nhiệt. Cả hai đều sử dụng thanh mãng quyền để đối chiêu. Quyền phong gào thét, không ngừng phát ra những tiếng trầm đục. Thanh mãng quyền của Vương Thiên Nhu vững vàng mạnh mẽ, hoàn toàn là tư thế phòng thủ phản công. Nhưng công kích của Tần Mặc lại như mãng xà của vũ, bạo ngược hung hãn. Hai phong cách hoàn toàn khác biệt, va chạm tạo ra những tia lửa khác nhau. Xem chiêu, Tần Mặc một chiêu thanh mãng trọng chủ ý, đẩy lui Vương Thiết Nhu vài bước, bước chân cũng có chút hỗn loạn. Sắc mặt Vương Thiết Nhu biến đổi, vừa định điều chỉnh bước chân, một lực lớn đã giáng xuống vai phải của mình. Ầm, trực tiếp bị một quyền đánh ngã xuống đất. Thiết Nhu ca ca, sao huynh lại thua nữa rồi? Diệp Kiệt cười ha hả nói. Đương nhiên, không ai có thể đánh thắng Mặc ca ca. Tiểu Vũ vẻ mặt đương nhiên nói. Vương Thiết Nhu bị tiểu hài tử Diệp Kiệt trêu chọc, trên mặt có chút không giữ được, đứng dậy giải thích, thua Tần Mặc không tính là tê vì sao? Diệp Kiệt ngây thơ vô tả hỏi. Bởi vì tên gia hỏa này không phải người, chính là một quái vật. Thua quái vật đương nhiên không tính là thua rồi. Vương Thiết Nhu cũng rất nghiêm túc trả lời. Tìm đánh. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, quyền phải đánh ra. Bành bành bành. Lần này, Tần Mặc không còn giữ tay, Vương Thiết Nhu bị đánh cho bầm tím mặt mũi, đầu cũng suýt chút nữa bị đánh choáng váng. Nhưng Tần Mặc vẫn không có ý định dừng tay, nắm đấm không ngừng đánh ra. Vương Thiết Nhu muốn phản công, nhưng lại phát hiện căn bản không làm được. Công thế của đối phương quá mãnh liệt. Vương Thiết Nhu, ngươi chỉ có chút thực lực này thôi sao? Ngay cả đánh ta một quyền cũng không làm được. Tần Mặc trầm trọng. Câu nói này dường như đã châm ngòi cơn giận của Vương Thiết Nhu, hắn gầm lên một tiếng, toàn thân da thịt lại nổi lên huyết văn, bộc phát ra một luồng sức mạnh khổng lồ, đánh về phía Tần Mặc. Khoe miệng Tần Mặc nhếch lên, cũng đánh ra một quyền. Ầm. Vẫn là Vương Thiết Nhu bị đánh bay ra ngoài. Thiết Nhu ca ca, huynh lại bị đánh bay rồi. Diệp Kiệt không nói nên lời lắc đầu. Ta đã nói rồi, Mặc ca ca là thiên hạ vô địch. Tiểu Vũ đầy vẻ sùng bái nhìn Tần Mặc. Mà Thiết Nhu cũng từ dưới đất bò dậy, nhe răng niết miệng nói, người tên gia hỏa này đúng là biến thái, ta đã đột phá đến huyết trắng cảnh, vậy mà ngay cả một quyền của ngươi cũng không đỡ nổi. Có tiến bộ rồi, lần sau cố gắng lên. Tần Mặc khuyến khích. Ở cùng ngươi, ta sắp mất hết tự tin rồi. Vương Thiết Nhu lắc đầu. Được rồi, nếu ngươi đã đột phá đến huyết trắng cảnh, An Vân Phố này ta cũng có thể yên tâm giao cho ngươi trông coi. Tần Mặc cười nói. Tìm được tin tức về mãng xà lớn rồi sao? Vương Thiết Nhu phủi bụi trên người. Đúng vậy. Thợ săn ở các thôn làng gần đó đã phát hiện dấu vết của mãng xà lớn gần Quan Hà Sơn, không biết thật giả thế nào, ta muốn đi kiểm tra một phen. Giờ ngươi đã đột phá đến huyết trắng cảnh, ta cũng yên tâm rồi. Tần Mặc gật đầu nói. Vậy ngươi cứ yên tâm đi, nơi này cứ giao cho ta. Chỉ cần ta còn sống, An Vân Phố sẽ không xảy ra chuyện gì. Vương Thiết Nhu vỗ ngực. Cùng ngày, Tân Mặc và Vương Thiết Nưu trở về Thanh Mãng môn một chuyến. Khi biết Vương Thiết Nưu cũng đã bước vào huyết trắng cảnh, Đới Sâm có chút không tin, nhất định phải tự mình ra tay thử một chút. Cuối cùng chính thức xác nhận, hắn cũng kinh ngạc không thôi. Nếu nói Tân Mặc là hạt giống mà hắn xem trọng nhất, thì Vương Thiết Nưu lại là hạt giống mà hắn không xem trọng nhất, kết quả lại thăng cấp đến huyết trắng cảnh. Cứ như vậy, Vương Thiết Nưu cũng chính thức trở thành tiểu đầu mục của chấp sự đường Thanh Mãng môn. Chỉ là không được phân phối địa bàn. Dù sao địa bàn của Thanh Mãng môn cũng chỉ có bấy nhiêu, gần đây cũng không có biến động gì. Nhưng Vương Thiết Nưu bản thân cũng không cần địa bàn, chỉ muốn thay Tần Mặc giữ vững An Vân phố. Buổi tối, Tần Mặc gọi một đám thủ hạ, đặt tiệc tại tiểu lâu của Đồng Méo, an mừng Vương Thiết Nưu đột phá đến huyết trắng cảnh. Phi Trùng, Tiểu Tào Tị và những người khác nghe nói Vương Thiết Nưu cũng đột phá đến huyết trắng cảnh, cũng vô cùng hâm mộ. Dù sao bọn họ đều đã lăn lộn ở Thanh Mãng môn 4-5 năm, vẫn chỉ là một đệ tử ngoài đường, nhưng trong lòng cũng càng thêm kiên định ý nghĩ ôm đùi Tần Mặc. Rượu qua 3 tuần, tiến tiệc mới kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Tần Mặc đang định trở về Diệp phủ, thì phát hiện tên Phi Trùng này lén lút nháy mắt với mình. Tần Mặc khẽ gật đầu, đi đến con hẻm nhỏ phía sau tiểu lâu. Một lát sau, Phi Trùng cũng đi vào. "Đại ca, huynh trước đó bảo ta tìm hiểu lai lịch của lô nọ mạnh của Hoàng Sa Trần, đã có chút manh mối rồi." Phi Trùng lén lút nói. "Hoàng Sa Trần lấy từ đâu về?" Tần Mặc hứng thú. "Cây nọ mạnh này là đồ tốt, người bình thường chỉ cần được huấn luyện, thậm chí có thể gây uy hiếp cho võ giả huyết trắng cảnh. Nếu có mười mấy cây nọ mạnh cùng bán, võ giả huyết trắng cảnh cũng sẽ bị bắn thành sàng. Dù sao lần trước hắn có thể tránh được mũi tên nọ, hoàn toàn là nhờ tốc độ phản ứng nhanh nhạy của đại não. Lấy từ lão ngư ở huyện nha về." Phi Trùng nói. "Lão ngư?" Tần Mặc chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn vẫn luôn chìm đắm trong tu luyện, rất ít khi để ý đến chuyện bên ngoài, thậm chí ở Thanh Mãng môn cũng không quen biết nhiều người. Lão ngư tên là Vu Minh Liễu, là đại bộ đầu của huyện nha, tên gia hỏa này háo sắc thành tính, gần đây lại cưới một tiểu thiếp. Mà tiểu thiếp này chính là do Hoàng Sa Trần đưa tới. Ta đoán chính là như vậy, Hoàng Sa Trần mới có thể lấy được mười mấy cây nọ mạnh. Dù sao thứ này chỉ có huyện nha mới có, thợ rèn của bang phái chúng ta căn bản không thể chế tạo ra. Phi Trùng phân tích. Thì ra là vậy. Tân Mặc sờ sờ cằm. Xem ra muốn lấy được nọ mạnh, còn phải ra tay từ tên bộ đầu Vu này. Ngươi tiếp tục chú ý Minh Liễu, nhưng cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để bị phát hiện. Tân Mặc nói xong, liền trực tiếp lấy ra một thỏi bạc 50 lượng ném cho Phi Trùng. Muốn thủ hạ bán mạng cho mình, ngoài gậy ra, còn phải có kẹo ngọt. Đa tạ đại ca, tuyệt đối sẽ không làm huynh thất vọng. Phi Trùng nhìn 50 lượng bạc này, cười đến không ngậm được miệng. Chương 22, tìm kiếm chương 22, tìm kiếm sáng sớm. Tân Mặc một thân luyện công phục màu đen, rời khỏi Vân Vũ Thành, đi đến Quan Hà Sơn. Quan Hà Sơn này là dãy núi lớn nhất gần Vân Vũ Thành, núi non hiểm trở, cây cối rậm rạp, là nơi sinh sống của các loại dã thú hung dữ. Trừ thợ săn ra, rất ít người dám vào Quan Hà Sơn này. Và không lâu trước đây, có thợ săn đã phát hiện dấu vết của một con mãng xà lớn trong dãy núi Quan Hà. Tần Mặc theo bản đồ mà người thợ săn đó vẽ, không ngừng tiến sâu vào Quan Hà Sơn. Địa hình hiểm trở trong mắt người thường, đối với Tần Mặc mà nói cơ bản không tạo thành trở ngại. Hắn như một con vượn, nhảy nhót giữa rừng núi. Gầm. Tiếng thú gầm trầm thấp đột nhiên vang lên. Một con sói xám to bằng con bê nhe nanh sắc nhọn, lao nhanh như chớp về phía Tần Mặc. Dã thú ở thế giới này vô cùng hung hãn, thân hình cũng lớn hơn rất nhiều, người bình thường gặp phải cơ bản khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Tần Mặc chỉ hừ lạnh một tiếng, cơ bắp tay phải phồng lên, nổi lên huyết văn, bộc phát ra một luồng khí lực cuồn cuộn. Thanh mãng trọng chủ y, quyền phải của hắn như hóa thành đầu mãng xà xanh khổng lồ, như một chiếc đũa nặng nề đập vào đầu con sói xám kia. Bành! Đầu con sói xám dưới cú đập mạnh đã bị giật nát, óc bắn ra ngoài, ngã xuống đất bùn, không ngừng co giật. Gầm gừ ngay sau đó, lại có ba con sói xám xuất hiện xung quanh Tần Mặc. Sói là loài sống theo bầy đàn, rất ít khi xuất hiện sói đơn độc. Ba con sói xám cảnh giác nhìn Tần Mặc, rồi lại nhìn thi thể đồng loại, nhe răng gầm gừ rồi quay người biến mất vào rừng núi. Những con súc sinh này cũng khá thông minh. Tần Mặc lười đuổi theo mấy con sói xám này, cứ để chúng rời đi. Mất cả buổi sáng, Tần Mặc cuối cùng cũng xác định mình đã đến gần địa điểm mà người thợ săn đã đánh dấu. Đây là một khu rừng rậm âm u, ẩm ướt, do cảnh lá quá rậm rạp, ánh nắng không thể chiếu vào. Đất mềm toàn là lá khô, còn có rất nhiều rễ cây. Trong môi trường này, quả thực sẽ xuất hiện mãng xà lớn. Tần Mặc lẩm bẩm. Mãng xà vốn thích sống trong môi trường ẩm ướt, nóng bức như vậy. Vừa bước vào khu rừng rậm này, Tần Mặc lập tức bị tấn công. Đó là một con rắn độc sặc sỡ, đột nhiên nhảy từ trên cây xuống, nhe nanh độc, cắn về phía Tần Mặc. Xoẹt. Tay phải của Tần Mặc nhanh như chớp, trực tiếp nắm lấy bảy tấc của con rắn độc này, sau đó dùng sức bóp. Rắc. Trực tiếp bị bóp chết. Nhỏ quá. Tần Mặc trực tiếp ném xác con rắn độc này xuống đất. Hắn cần xương mãng xà lớn, loại rắn độc này căn bản không có tác dụng. Lại tiến sâu vào rừng rậm một lúc, Tần Mặc cũng gặp phải các loại dã thú tấn công, nhưng đều được hắn dễ dàng hóa giải. Càng giết nhiều dã thú, trên người hắn dường như càng mang theo một luồng huyết khí, những dã thú dám trêu chọc hắn cũng ngày càng ít đi. Ơ, đây là gì? Lúc này, Tần Mặc túi người, nhặt lên một mảnh vảy đen to bằng lòng bàn tay trẻ con. Xem ra gần đây thật sự có mãng xà lớn. Tần Mặc nhìn mảnh vảy đen này, càng thêm kiên định niềm tin. Chỉ là do mãng xà đều thích hoạt động vào ban đêm, Tần Mặc cũng chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi ở khu rừng rậm này. Trước khi xuất phát, hắn đã mang đủ thịt khô, cũng không đói. Ăn uống no say xong, liền từ từ chờ đợi màn đêm buông xuống. Hoàng hôn buông xuống, dáng chiều rực rỡ khắp trời. Tần Mặc bước ra khỏi rừng rậm, nhìn lên bầu trời. Địa thế Quan Hà Sơn rất cao, nhìn một cái, dáng chiều đỏ rực nhuộm đỏ bầu trời, như lửa cháy bừng bừng, có một vẻ đẹp mộng ảo như thiêu rụi tất cả. Cái tên Quan Hà Sơn này, quả thực không đặt sai. Tần Mặc cũng hiếm khi có tâm trạng nhàn nhã thưởng thức cảnh quan thiên nhiên. Xuyên không đến thế giới này mấy tháng, ban đầu đã phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, sau đó cũng không ngừng khổ tu, không hề lơ là một khắc nào. Đó là quan hà đạo quan sao? Tần Mặc nhìn thấy một kiến trúc cổ xưa trên đỉnh núi xa xa, dưới ánh chiều tà đỏ rực, có một cảm giác phiêu diêu. Hắn trước đây còn nghĩ khi nào rảnh rỗi sẽ đến quan hà đạo quán linh nghiệm nhất vân vụ thành này cầu một lá linh phù, xem có thể giống như lá linh phù bảo mệnh của tiểu vũ được mình hấp thu, tăng thêm linh hồn nhiên liệu hay không. Nhưng sau đó do xảy ra xung đột với Hoàng Sa Trần, hắn phải ngày ngày chấn giữ An Vân Phố, nên đã quên mất chuyện này. Bây giờ nhìn thấy đạo quán này mới nhớ ra. Đợi sau khi ngâm xong rượu thuốc mang cốt sẽ đến quan hà đạo quán một chuyến. Tần Mặc trong lòng rất tò mò về quan hà đạo quán. Những trải nghiệm trong những ngày này khiến hắn hiểu rằng trong thế giới này tuyệt đối tồn tại những vật thể quỷ dị. Ngay cả con huyết thi xuất hiện ở ngôi làng nhỏ hoang phía kia, Tần Mặc cảm thấy với thực lực hiện tại của mình, tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng nếu tồn tại quỷ dị, thì con người nhất định có một loại sức mạnh nào đó để chống lại. Giống như thủ lĩnh áo đen kia đã sử dụng thủ đoạn tà dị, có thể triệu hồi quỷ vật nhập vào người mình. Nói không chừng quan hà đạo quán này tồn tại loại sức mạnh đó. Tần Mặc lặng lẽ ngắm nhìn dáng chiều, đợi đến khi mặt trời lặn hoàn toàn, bầu trời chìm vào bóng tối, hắn mới quay trở lại khu rừng rậm ở bước âm u kia. Khu rừng rậm sau khi màn đêm buông xuống, càng trở nên âm u đáng sợ. Không chỉ có đủ loại tiếng côn trùng kêu kỳ lạ, mà còn thỉnh thoảng có những bóng đen lướt qua cây cối, phát ra tiếng sột soạt. Tần Mặc đã chuẩn bị săn đuốc, dùng mồi lửa đốt lên, rồi dò xét theo hướng mà hắn đã phát hiện vậy rắn trước đó. Đột nhiên, một luồng gió tanh hôi mạnh mẽ từ trên đầu ập xuống. Tần Mặc phản ứng rất nhanh, dù không biết thứ gì tấn công mình, hắn vẫn cầm đuốc lăn một vòng về phía trước. Chưa kịp đứng dậy, một bóng đen khổng lồ đã hung hăng của tới. Hô hô. Khả năng phản ứng nhanh nhạy của Tần Mặc một lần nữa phát huy tác dụng, hắn lùi lại một bước, suýt soát tránh được đòn tấn công này. Nhờ ánh lửa, Tần Mặc cũng nhìn rõ đó là một cái đuôi rắn to lớn đang quật về phía mình. Xì. Nhưng chưa kịp phản công, ngọn đuốc trong tay Tần Mặc đã bị luồng khí do đuôi rắn cuốn tới nuốt chửng. Mắt Tần Mặc lập tức tối đen như mực, chỉ còn lại những bóng cây lờ mờ, trông như quỷ dữ địa ngục. Khu rừng rậm này ban ngày ánh nắng còn không chiếu vào được, huống chi là ánh trăng. Cơ bản không có chút ánh sáng nào. Tần Mặc có thể nghe thấy tiếng vảy rắn cọ sát trên mặt đất. Là bên trái, một con mãng xà đen khổng lồ nhanh nhanh hung hăng cắn về phía Tần Mặc. Mặc dù Tần Mặc có thể nghe thấy, nhưng không có mắt hỗ trợ, đại não thu thập thông tin cuối cùng vẫn chậm một nhịp, chỉ có thể vội vàng đánh ra một quyền. Bành! Tần Mặc trực tiếp bay ra ngoài, đâm gãy 3-4 cây cổ thụ mới rơi xuống đất. Con mãng xà đen kia như hóa thành tia chớp đen tối, tốc độ cực nhanh, muốn một ngụm cắn nát đầu Tần Mặc. Phụt! Tần Mặc bật dậy như cá chép, vừa định phản công. Bành! Mãng xà đen quay người, cái đuôi rắn to lớn hung hăng quật vào người hắn. Bành bành bành! Tần Mặc lại bị đánh bay, đâm gãy 5 cây cổ thụ mới rơi xuống đất. Khốn kiếp! Tần Mặc có thể cảm thấy xương sườn của mình đã bị mãng xà đen đánh gãy, còn bị nội thương cũng nhỏ, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Điều này còn phải nhờ vào cơ bắp cường tráng hữu lực đã làm giảm lực va chạm, nếu không nội tạng đã trực tiếp vỡ nát. Hắn biết mình chiến đấu trong môi trường tối tăm như vậy, thực sự quá bất lợi, ngay cả hình dáng đối thủ cũng khó nhìn rõ, phải thay đổi mới được. Chương 23, ứng nhãn chương 23, ứng nhãn lò luyện sống. Mắt phải bình thường, một con mắt có thể nhìn rõ mọi vật. Đánh giá, chỉ có thể nói ngươi không phải là người mù phẩm cấp, kém chất lượng nhiên liệu linh hồn cần thiết để rèn luyện nâng cấp, 40 Trần Mặc trực tiếp chọn nâng cấp. Nếu bây giờ mắt mình không nhìn rõ trong bóng tối, vậy thì dùng lò luyện sống để nâng cấp. Khi lò luyện sống khởi động, mắt phải của hắn lập tức xảy ra biến hóa kỳ diệu. Ưng nhãn, đôi mắt sắc bén như chì mừng, sở hữu khả năng bắt giữ động thái và nhìn đêm khá tốt. Đánh giá, đáng tiếc không thể nhìn xuyên thấu phẩm cấp, bình thường nhiên liệu linh hồn cần thiết để rèn luyện nâng cấp, 400 ngay khoảnh khắc nâng cấp hoàn thành, mắt phải của Trần Mặc trở nên sắc bén, thế giới trong mắt cũng thay đổi lớn. Trước đây mắt chỉ có những bóng đen mờ ảo, giờ đây lại như ban ngày, có thể nhìn rõ mọi vật trong rừng rậm, bao gồm cả con mãng xà đen lớn kia. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Mặc nhìn rõ hình dáng của con mãng xà đen này. Thân hình khổng lồ của nó to bằng thùng nước, dài 7-8 mét, phủ đầy vảy đen lạnh lẽo, đôi mắt u ám độc ác. Tên gia hỏa này đang trượt nhanh trong bụi cây bên phải, nhanh chóng tiếp cận mình. Cự phủ chạm, cơ bắp chân phải của Tần Mặc phồng lên như hóa thành một cây chiến phủ khổng lồ, chém liên xuống. Bành! Bắp chân như lưới dịu hung hăng chém vào đầu mãng xà đen. Mãng xà đen đau đớn, đầu bị đá choáng váng. Tần Mặc gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí huyết bộc phát, da thịt nổi lên huyết văn, ngực càng nổi lên đầu mãng xà đỏ máu, khuỷu tay phải như răng mãng xà nặng nề giáng xuống. Thanh mãng nha! Bành! Con mãng xà đen lớn bị trọng thương liên tiếp vào đầu, mắt bị đánh đến sung huyết, hoàn toàn phát điên, thân hình khổng lồ trực tiếp cuốn lấy Tần Mặc. Thử vong triển nhiễu. Đây là cách tấn công đáng sợ nhất của mãng xà. Dùng toàn bộ sức mạnh cơ bắp khủng khiếp của mình, siết chặt con mồi, cuốn chặt lấy, rồi siết chết. Con mồi như rơi vào vũng lầy, căn bản không thể thoát ra, chỉ có thể chờ chết. Nhưng Tần Mặc hai mắt điên cuồng và bạo ngược, cười gằn, xem ai siết chết ai. Hai tay hai chân hắn cũng siết chặt lấy thân mãng xà, trực tiếp dùng sức. Hai bóng người trong khu rừng rậm tối đen không ngừng lăn lộn, siết chặt lấy nhau. Thường cây cổ thụ bị đâm đổ, đâm nát. Tần Mặc lúc này cảm thấy toàn thân cơ bắp đều bị một lực lớn khủng khiếp bao bọc, muốn nghiền nát xương cốt của mình. Nhưng hắn cũng phát điên, siết chặt lấy đầu mãng xà, cơ bắp hai tay dùng sức, muốn trực tiếp siết chết con mãng xà này. Chết đi cho ta! Hai tay Tần Mặc buộc phát ra luồng sức mạnh cuối cùng, huyết văn nổi lên gân đúc, như muốn nổ tung. Rắc! Một tiếng giòn tan vang lên. Đầu mãng xà đen lớn bị Tần Mặc vặn đứt sống sượng. Thân mãng xà siết chặt Tần Mặc, mất đi sức lực, mềm nhũn trên mặt đất. Tần Mặc cũng ngã vật xuống đất, thở hổn hển. Hắn cảm thấy toàn thân cơ bắp, xương cốt như bị xé rách, toàn thân đau nhức. Hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, lấy ra một viên bổ huyết đan nuốt xuống. Kể từ khi Tần Mặc trở thành đệ tử chấp sự đường, Đới Sâm đương nhiên sẽ không tiếp tục cung cấp bổ huyết đan cho hắn. Nhưng Thanh Mãng Môn cũng sẽ bán một số đan dược bình thường, bổ huyết đan này là 10 lượng một viên, Tần Mặc đều sẽ mua vài viên mang theo làm dự phòng. Sau khi dược lực của bổ huyết đan tan ra, Tần Mặc lần này cảm thấy cảm giác xé rách toàn thân đã giảm mất một chút. Ngay sau đó, hắn đội vàng đứng dậy, lấy ra con dao găm mang theo bên mình, tách thịt mãng xà đen này ra, rút xương mãng xà. Mùi máu tanh từ thi thể mãng xà đen này quá nồng nặc, Tần Mặc lo lắng sẽ dẫn dụ một số manh thu đáng sợ hơn, nhịn đau đớn, mang theo xương mãng xà nhanh chóng rời đi. Sáng sớm, Diệp phủ. A a a. Một tiếng hét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng. Vương Thiết Nhu đang ngủ say trong phòng khách lập tức giật mình tỉnh dậy, tưởng rằng đám người Hoàng Sa Bang đã giết tới, vội vàng chạy về phía nguồn tiếng hét. Không chỉ Vương Thiết Nhu, ngay cả Diệp Dương, Tiểu Vũ, Lưu Bá và những người khác cũng bị đánh thức, phân phân thức dậy đến xem xét tình hình. Chỉ thấy trong sân lớn, một nha hoàn ngất xỉu trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết đó hẳn là do nàng phát ra. Còn về lý do vì sao lại kêu thảm thiết? Trong sân rộng rãi, giờ đây bày ra một bộ xương to lớn. Bộ xương đó trắng bệch đáng sợ, hình dạng như một con mãng xà lớn, tỏa ra mùi máu tanh. Đừng nói là nha hoàn kia, ngay cả Vương Thiết Nhu nhìn thấy bộ xương này cũng kinh hồn bạt vía. Nương, đây là cái gì vậy? Đáng sợ quá. Diệp Kiệt cũng sợ hãi trốn sau lưng Diệp Nương. Tiểu Kiệt đừng sợ, đây chỉ là xương thôi, sẽ không động đậy đâu. Diệp Nương vội vàng an ủi. Còn Tiểu Vũ thì gan dạ hơn một chút, thậm chí còn lấy hết can đảm chạy đến trước bộ xương mãng xà, tò mò đánh giá. Bộ xương mãng xà này chắc là Mặc ca ca mang về tối qua. Vương Thiết Nhu hiểu ra, hôm qua Tần Mặc biến mất cả ngày chính là đi quan Hà Sơn săn mãng xà lớn. Không ngờ chỉ dùng một ngày đã mang bộ xương mãng xà này về. Chắc cũng vậy, con mãng xà này to lớn như vậy, e rằng cũng đã 50-60 năm rồi. Tần thiếu gia quả nhiên là trời sinh quái lực. Lưu Bá kinh ngạc nói, dã thú ở thế giới này thân hình to lớn, tính cách hung hãn, người bình thường căn bản không dám chạy lung tung ngoài hoang dã. Một khi bị dã thú phục kích, cơ bản rất ít khi có thể sống sót. Chỉ có quái vật như Tần Mặc mới có thể đối phó với mãng xà hung dữ như vậy. Lúc này, Tần Mặc nghe thấy động tĩnh cũng mệt mỏi đi tới, nghi hoặc hỏi, nhiều người vây ở đây làm gì vậy? Còn không phải là xem bộ xương mãng xà mà ngươi mang về? Vương Thiết Như không nói nên lời. Tên gia hỏa này, rõ ràng biết mà còn hỏi. Hắc hắc, tên gia hỏa này suýt chút nữa khiến ta cũng thất thủ. Tần Mặc cũng có chút sợ hãi. Thực lực của hắn và mãng xà đen vốn dĩ không chênh lệch là bao. Nhưng đối phương lại là chủ nhà tác chiến, cộng thêm môi trường tối tăm ảnh hưởng đến Tần Mặc, khiến hắn rơi vào thế cực kỳ bất lợi. May mắn thay, lò luyện sống đủ mạnh, sau khi nâng cấp mắt phải, Tần Mặc có khả năng nhìn đêm, nhờ đó mới xoay chuyển tình thế. Diệu thuốc mà tên gia hỏa này nôn ra, dược lực chắc chắn rất kinh người. Vương Thiết Như cười nói, Lưu Bá, chặt nhỏ xương mãng xà ra một chút, rồi đem đi ngâm rượu. Tần Mặc nói, cứ giao cho lão hủ. Lưu Bá cười ha hả. Ban đầu Tần Mặc đã ngâm các loại dược liệu vào một vò lớn, giờ chỉ cần đổ xương mãng xà này vào, niêm phong 7 ngày sau là có thể sử dụng. Những việc còn lại giao cho Lưu Bá xử lý, còn Tần Mặc và những người khác thì đi đến đại sảnh ăn sáng. Trong đại sảnh, đúng rồi Tần Mặc, hôm qua ngươi không có ở đây, bang phái có người đến thông báo, hôm nay dường như có chuyện gì đó cần bàn bạc, phải đến trụ sở một chuyến. Ta vốn định đi thay ngươi, nhưng ngươi đã về rồi, ngươi tự đi đi. Vương Thiết Nhu cười nói, dù sao lão đại thật sự của An Vân Phố chỉ có một. Học sao? Vậy ta lát nữa sẽ đi một chuyến. Tần Mặc gật đầu. Dù sao vết thương cơ bắp bị xé rách cũng không thể lành ngay được, cần tính dưỡng vài ngày, đi đến bang phái một chuyến cũng được. Chương 24, bàn bạc chương 24, bàn bạc cổng trụ sở Thanh Mãng Môn, từng đại hán và bữa, cường tráng, mặc trường bào thanh mãng, bước vào bên trong. Những người có thể tham gia đại hội Thanh Mãng Môn lần này, chỉ có các tiểu đầu mục của nội đường và chấp sự đường mới có tư cách tham gia. Ngay cả đệ tử ngoại đường cũng không có tư cách. Tần Mặc cũng là lần đầu tiên chính thức tham gia cuộc họp của Thanh Mãng Môn, có chút tò mò. Thực tế, hắn không quen biết nhiều người trong Thanh Mãng Môn. Ngoài Đối Xâm ra thì chỉ còn lại một Vương Thiết Nhu. Một số công việc đều giao cho Lưu Bá xử lý, hắn cơ bản không để ý không đúng còn có một kẻ thù. Đây không phải Tần Mặc sao? Ta còn tưởng ngươi trốn ở An Vân Phố không dám ra ngoài. Dương Đông Vũ nói với giọng điệu âm dương quái khí. Gần đây hắn cũng coi như Xuân Phong đắc ý đại ca của hắn là Hồng Phương đã tiếp quản phần lớn địa bàn của Diệp Hạo, trở thành một trong số ít người có quyền thế nhất trong Thanh Mãng Bang. Và địa vị của Dương Đông Vũ tự nhiên cũng nước lên thuyền lên, làm ăn phát đạt. Dương Đông Vũ phía sau còn có 7-8 người, đều là tiểu đầu mục của chấp sự đường, cùng thuộc hạ của Hồng Phương, có người liền cười nói, "Lão Dương, tiểu tử này là ai vậy? Sao ta không quen biết?" "Tần Mặc mà ngươi cũng không quen biết. Đây chính là ngôi sao tương lai của Thanh Mãng Môn chúng ta đó." Dương Đông Vũ cười ha hả, "Ta nhớ ra rồi, chính là Tần Mặc bị Hoàng Sa Trần đánh tới cửa." Người kia cũng cười theo. Tần Mặc cũng không ngờ, mình lại trùng hợp gặp Dương Đông Vũ ở cửa. "Cú đấm đó của ta không làm vỡ răng ngươi, để ngươi còn có thể nói chuyện, quả thực là lỗi của ta." Tần Mặc mỉm cười. Dương Đông Vũ nghe thấy lời này, dù đã qua lâu như vậy, vẫn cảm thấy mặt nóng gian. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tần Mặc, cười âm hiểm, "Ngươi cũng chỉ còn lại chút tiểu xảo đánh lén này thôi." "Thật sao? Vậy ngươi có dám đỡ ta một quyền nữa không?" Tần Mặc nhún vai. "Nhưng ngươi phải cẩn thận đấy, bây giờ ta một quyền đánh xuống, có thể ngươi sẽ mất mạng." Tần Mặc rất nghiêm túc nói. Trước đây khi chưa thăng cấp huyết trắng cảnh, hắn đã có thể đánh hòa với Dương Đông Vũ. bây giờ hắn một quyền đánh xuống, tên gia hỏa này thật sự chưa chắc đã đỡ nổi. Tân Mặc, ngươi cho rằng giang hồ là nơi mà một mình ngươi có thể giải quyết mọi chuyện sao? Dương Đông Vũ cười lạnh. Thực tế, hắn vẫn luôn theo dõi tin tức của Tân Mặc, tự nhiên biết tiểu tử này gần đây rất mạnh. Mặc dù bị Hoàng Sa Trần đánh tới cửa, nhưng sau đó cũng dẫn người đi cướp sòng bạc ở Hoàng Vân Phố, thậm chí đối phương còn không dám trả thù. Nếu đơn đả độc đấu, Dương Đông Vũ cũng biết bây giờ mình tuyệt đối không bằng Tân Mặc. Nhưng giang hồ đâu phải là đơn đả độc đấu. Dương Đông Vũ và một nhóm người nhìn Tân Mặc với ánh mắt không thiện ý, từ từ tản ra, lờ mờ bao vây Tân Mặc. Rác rưởi dù nhiều, cuối cùng vẫn là rác rưởi. Tân Mặc ánh mắt không đổi, dùng giọng điệu thoải mái nhất, nói ra lời trâm trọng nhất. Tìm chết. Ngươi tiểu tử này, hôm nay nhất định phải dạy dỗ thật tốt. Không biết trời cao đất rộng. Mấy tiểu đầu mục bị lời nói của Tân Mặc trực tiếp chọc giận, lớn tiếng đòi ra tay. Đủ rồi. Đây là trụ sở bang phái, các ngươi một đám người muốn làm gì? Nếu để người khác nhìn thấy, e rằng còn tưởng Thanh Mãng môn chúng ta nội chiến. Hồng Phương từ trong Thanh Mãng bang bước ra, cau mày, quát lớn. Nghe thấy đại ca mình lên tiếng, Dương Đông Vũ và những người khác đành phải miễn cưỡng thu tay. Ngươi là Tân Mặc. Hồng Phương đi đến trước mặt Tân Mặc. Thân hình hắn không cao lớn, sắc mặt bằng gọn, nhưng lại mang theo một luồng khí thế ấm lãnh. Ngươi là ai? Tân Mặc hỏi ngược lại. Tân Mặc, đây là thủ lĩnh nội đường, Hồng Phương. Dương Đông Vũ hừ lạnh. Thì ra là Hồng thủ lĩnh, đã lâu không gặp. Tân Mặc giả vờ như chợt hiểu ra, động tác khoa trương vô cùng chắp tay hành lễ. Người trẻ tuổi khí thế hừng hực là chuyện tốt, nhưng nếu không biết chừng mực, sẽ rước họa lớn. Hồng Phương không hề tức giận, ngược lại còn giảng đạo lý cho Tân Mặc. Xin được chỉ giáo. Tân Mặc liên tục gật đầu. Ha ha, Tân Mặc, không ngờ ngươi và Hồng thủ lĩnh lại trò chuyện vui vẻ như vậy. Đới Sâm cũng từ trong bang bước ra, đến bên cạnh Tân Mặc. Cũng khá vui vẻ, sau này có cơ hội, chúng ta sẽ từ từ trò chuyện. Hồng Phương cười cười, dẫn Dương Đông Vũ và những người khác đi vào Thanh Mãng bang. Ngươi phải cẩn thận một chút. Tên giá hỏa này là một con rắn độc, cắn người không tiếng động. Đới Sâm nhàn nhạt nói. Vậy thì phải xem hắn cắn ai. Tân Mặc khẽ nói. Bang phái giang hồ chính là như vậy, tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ điểm yếu nào, nếu không đối phương sẽ cho rằng ngươi dễ bắt nạt. Tự lo lấy thân. Đới Sâm vỗ vai Tân Mặc, quay người bước vào cổng lớn. Tân Mặc cũng theo sau. Vào trong cổng lớn, liền đến một đại sảnh. Hai bên bày mấy chục chiếc ghế, cơ bản đều đã ngồi đầy người. Môn chủ Thanh Mãng môn Trịnh Lãnh Nhạc là một đại hán và bỡ, tướng mạo thu kịch, ngồi trên ghế chủ vị bọc da mãng xà, nhỏ giọng bàn bạc gì đó với một lão giả ngồi trên ghế bên tay trái. Với địa vị của Đới Sâm, tự nhiên ngồi ở vị trí khá gần. Còn Tân Mặc thì được thị vệ dẫn đến vị trí cuối cùng. Hắn trong lòng cũng không chấp nhận những chuyện này, dù sao ngồi đầu cũng vậy. Hắn tò mò nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên môn chủ Trịnh Lãnh Nhạc và lão giả kia. Nếu Tân Mặc không đoán sai, lão giả kia hẳn là đường chủ nội đường, Tống Cúc. Trong Thanh Mãng môn, địa vị chỉ đứng sau môn chủ Trịnh Lãnh Nhạc. Hôm nay hai vị đại lão đều có mặt, chắc là có chuyện gì đó cần công bố. Đợi mọi người đến đông đủ, Trịnh Lãnh Nhạc mới nhàn nhạt lên tiếng, "Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là có hai chuyện cần bàn bạc. Chuyện thứ nhất là chuyện về mỏ quặng thiết thạch. Kể từ khi Diệp Hào mất tích, mỏ quặng thiết thạch vẫn chưa khai thác, điều này đã gây ra tổn thất lớn cho Thanh Mãng môn chúng ta. Mọi người có phương pháp giải quyết nào, có thể nói ra." Nghe nói là chuyện liên quan đến Diệp Hào, Tần Mặc cũng đặc biệt nghiêm túc. Nhưng sau khi Trịnh Lãnh Nhạc lên tiếng, lại không có một ai lên tiếng, mọi người đều im lặng. Dù sao Diệp Hào là võ giả đoán cốt cảnh, ngay cả hắn còn biến mất không tiếng động trong mỏ quặng thiết thạch. Bên dưới rốt cuộc cần chứa thứ gì, ai cũng không nói rõ được, tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Ta cũng biết mỏ quặng thiết thạch này nguy hiểm, nếu mọi người đều không muốn đi, vậy thì để ta đi vậy. Tống Khúc tóc bạc trắng lên tiếng. Trong lòng hắn thực ra đã sớm biết kết quả này. Diệp Hào ở đoán cốt kỳ còn mất tích trong đường hầm mỏ thiết thạch, tự nhiên phải phái người có tu vi cao hơn đến, mà toàn bộ Thanh Mãng môn cũng chỉ có hắn và Trịnh Lãnh Nhạc là cao thủ thần lực cảnh. Nhưng Tống lao ra tay, cũng có một mức độ nguy hiểm nhất định. Tháng này mọi người phải nộp thêm 3 phần lên, coi như là một chút tấm lòng của mọi người dành cho Tống lão. Mọi người có ý kiến gì không? Trịnh Lãnh Nhạc mỉm cười. Ta không có ý kiến. Đới Sâm dẫn đầu biểu thái. Hắn trên tay căn bản không có địa bàn, chỉ phụ trách huấn luyện đệ tử mới nhập môn, căn bản không quan tâm phải nộp bao nhiêu tiền. Dù sao đối với hắn mà nói, đều không cần nộp. Mấy vị đầu mục khác giống như Đới Sâm cũng đều gật đầu. Hồng Phương, người có địa bàn lớn nhất và nhiều nhất, cũng mỉm cười. Điều này là tự nhiên, Tống lão vì bang phái chúng ta mà liều mạng, chúng ta những tiểu bối này cũng không thể keo kiệt. Hắn vừa lên tiếng, mấy vị đầu mục còn đang do dự, cũng chỉ có thể đồng ý chương 25, khai chiến chương 25, khai chiến các đại đầu lĩnh của nội đường đều đồng ý, những tiểu đầu mục của chấp sự đường đương nhiên không ai dám phản đối. Đề nghị này cứ thế được thông qua một cách dễ dàng và vui vẻ. Vậy thì bên mỏ quặng thiết thạch, xin làm phiền Tống lao xử lý, vạn sự cẩn thận. Trịnh Lãnh Nhạc trầm giọng nói. Xin bang chủ yên tâm, lão hủ nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của các vị đồng liêu. Tống Khúc đứng dậy, chắp tay hành lễ. Vậy thì tốt, tiếp theo là chuyện thứ hai. Giọng điệu của Trịnh Lãnh Nhạc trở nên nghiêm túc. Gần đây Hoàng Sa Bang không ngừng khiêu khích Thanh Mãng môn chúng ta, thậm chí còn thường xuyên vượt giới, khí thế ngày càng kiêu ngạo, mọi người hãy nói xem nên đối phó thế nào. Tân Mặc thì có chút kỳ lạ. Hoàng Sa Bang gần đây động tĩnh lớn như vậy, sao An Vân Phố vẫn luôn bình yên vô sự? Thực tế, Hoàng Sa Trần bây giờ thật sự không dám trêu chọc Tân Mặc, đều chạy đến địa bàn khác của Thanh Mãng môn gây sự khiêu khích. Hôm qua Chu Bệnh Quỷ của Hoàng Sa Bang còn dẫn người dẫm nát một con phố của ta, thật đáng ghét. Một đầu mục nội đường hừ lạnh. Ta nghĩ không thể cứ thế bỏ qua được. Hoàng Sa Bang dám làm như vậy, nếu chúng ta không phản công, sau này làm sao mà lăn lộn ở Tây Thành? Đúng vậy. nhất định phải cho Hoàng Sa Bang một bài học thật đau. Gần đây động thái của Hoàng Sa Bang quả thực rất lớn, khiến đa số mọi người đều cảm thấy không thể nhịn được, nhao nhao lên tiếng. Hồng Vương, ngươi thấy sao? Trịnh Lãnh Nhạc hỏi. Là đầu mục có địa bàn lớn nhất hiện tại của Thanh Mãng Môn, hắn lại luôn im lặng, giữ thái độ trầm mặc. Tự nhiên là nghe theo sự sắp xếp của bang chủ muốn hành động thế nào, ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Hồng Vương trầm giọng nói. Tốt. Trịnh Lãnh Nhạc rất hài lòng với thái độ mà Hồng Vương thể hiện, trầm giọng nói, vậy thì tối nay Thanh Mãng Môn chúng ta sẽ phản công, trực tiếp xông vào địa bàn của Hoàng Sa Bang, giết cho bọn chúng gà bay chó sủa. Phương án cụ thể, ta sẽ thảo luận với các đầu mục nội đường, người của chấp sự đường cứ rời đi trước. Rõ ràng, người của chấp sự đường chỉ đến góp mặt, tiện thể để họ hiểu ý của bản phái. Tân Mặc và những người khác rời khỏi đại sảnh, lặng lẽ chờ đợi bên ngoài. Khoảng một canh giờ sau, các đầu mục nội đường mới lần lượt bước ra khỏi đại sảnh. Đới Sâm cũng từ trong bước ra, nháy mắt với Tân Mặc. Hai người đến một góc vắng vẻ. Tối nay giờ hợi, ngươi dẫn người đến Hoàng Vân Phố. Đới Sâm nhỏ giọng nói. Đã rõ. Tân Mặc gật đầu. Gần đây cẩn thận một chút. Sau tối nay, e rằng Hoàng Sa Bang cũng sẽ không chịu bỏ qua. Thời buổi loạn lạc mà. Đới Sâm lắc đầu nói. Thế giới này vốn đã hỗn loạn, sau tối nay, hai bang phái cũng coi như đã hoàn toàn khai chiến. Ta sẽ cẩn thận đối phó. Tân Mặc từ biệt Đới Sâm xong, liền rời khỏi Thanh Mãng Môn, trở về An Vân Phố. Giờ hợi. An Vân Phố sau khi màn đêm buông xuống, tối đen như mực. Vương Thiên Nhu, Phi Trùng, Tiểu Tào Tị dẫn theo thủ hạ của mình, tụ tập ở đầu phố. Người dẫn đầu tự nhiên là Tân Mặc. Lát nữa xông vào Hoàng Vân Phố, cứ như lần trước, cướp cho ta thật mạnh. Thấy bạc là ra tay. Nếu đối phương chống cự, trực tiếp chém chết hắn cho ta, hiểu chưa? Tân Mặc lớn tiếng nói. Đại ca yên tâm, cướp bạc là sở trường của ta, tuyệt đối sẽ không làm huynh thất vọng. Hắc hắc, lần trước cướp ít quá, lần này nhất định phải cướp nhiều hơn. Mọi người cười ha hả. Kể từ khi cướp bóc một phen ở Hoàng Vân Phố tháng trước, bọn họ đều mong chờ khi nào sẽ có lần nữa. Bây giờ cơ hội này cuối cùng cũng đến. Thiên Nhu, lát nữa nếu Hoàng Sa Trần ra tay, ngươi phụ trách đối phó hắn, có tự tin không? Tân Mặc kéo Vương Thiết Nhu sang một bên. Hắn hiện tại cơ bắp bị xé rách, đang trong giai đoạn tĩnh dưỡng, có thể không ra tay thì không ra tay. Cứ giao cho ta. Vương Thiết Nhu ồm ồm nói. Hắn mới đoán ra, chắc hẳn Tân Mặc tối qua đối phó với con mãng xà đen lớn kia, hẳn cũng bị thương một chút, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tân Mặc vô vai hắn, trực tiếp buông tay, dẫn người xông về phía Hoàng Vân Phố. Rất nhanh, Hoàng Vân Phố vốn cũng tối đen như mực, yên tĩnh như chết, đông sáng lên vô số ánh lửa, trở nên ồn ào náo nhiệt. Nhưng lần này, Tân Mặc chỉ cướp bóc hai sòng bạc, Hoàng Sa Trần đã dẫn người đến kịp. Tân Mặc, hổ không phát huy, ngươi coi ta là mèo bệnh sao? Hoàng Sa Trần nhìn thấy Tân Mặc dẫn đầu, trực tiếp gầm lên. Lần trước ngươi cướp bóc một lần thì thôi, lão tử cũng không chấp nhận với ngươi. Không ngờ tên gia hỏa này lại nghiện cướp bóc, tối nay lại đến một lần nữa. May mắn thay, gần đây Hoàng Sa Bang cũng đã dự cảm được Thanh Mãng Môn sẽ có động thái lớn, vẫn luôn giữ cảnh giác ở các địa bàn. Nhờ đó Hoàng Sa Trần mới phản ứng nhanh như vậy. Đối thủ của ngươi là ta. Vương Tiết Nhu trực tiếp nhảy ra, lao về phía Hoàng Sa Trần. Lên. Tân Mặc cũng vung tay. Hai nhóm người lập tức lao vào chém giết. Nhưng do Hoàng Sa Trần bị Vương Thiết Nhu kéo chân, không thể ra tay, còn bên Tần Mặc thì đại sát tứ phương. Dù cơ bắp toàn thân bị xé rách, phát huy thực lực có hạn, nhưng đối mặt với những tiểu lâu la này vẫn hoàn toàn áp đảo, trước mắt đã đánh ngã mười mấy người. Không tiếp, trình phù sao còn chưa tới? Nhìn thấy thủ hạ của mình sắp tan tác, mà mình lại bị tên ngốc to con này kéo chân, Hoàng Sa Trần trong lòng càng thêm sốt ruột. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy trên địa bàn của trình phù cũng sáng lên ánh lửa, thậm chí còn có khói đen. Không hay rồi, địa bàn của trình phù cũng bị tấn công. Hoàng Sa Trần kinh hãi biến sắc. Điều này có nghĩa là cuộc tấn công tối nay không chỉ có một mình Tân Mặc, mà là toàn bộ Thanh Mãng Môn đều ra tay. Điều này có nghĩa là Thanh Mãng Môn sắp khai chiến với Hoàng Sa Bang. Rút. Hoàng Sa Trần thấy tình thế ngày càng xấu đi, lập tức quay người bỏ chạy. Dù sao kéo dài thời gian này, người trong sòng bạc chắc cũng đã rút đi gần hết rồi. Hoàng Vân Phố này để lại cho Thanh Mãng Môn thì sao, dù sao cũng chỉ là mấy căn nhà đổ nát, ngay cả người cũng chẳng còn mấy. Vương Thiết Nhu đang định đuổi theo, nhưng bị Tân Mặc ngăn lại. Thiết Nhu, trước tiên cướp tiền, đừng để ý đến tên gia hỏa đó. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Hoàng Vân Phố, đuổi theo thì rủi ro vẫn rất lớn. Đáng tiếc do Hoàng Sa Trần dẫn người ngăn cản một lúc, người trong sòng bạc đã chạy tán loạn, lần cướp bóc này có thể nói là thu hoạch rất ít. Tân Mặc phát hiện ra điều này, cũng quả quyết ra lệnh rút về An Vân Phố, sau đó ra lệnh cho tất cả mọi người mai phục tại chỗ. Hắn sợ Hoàng Sa Trần sẽ quay lại tấn công bất ngờ. Những căn nhà đổ nát ở Hoàng Vân Phố không đáng tiền, nhưng các cửa hàng ở An Vân Phố thì rất đáng tiền. Sự thật chứng minh Tân Mặc dự đoán không sai, Hoàng Sa Trần sau nửa đêm quả nhiên dẫn người đến, muốn phá hoại ở An Vân Phố. Kết quả bị Tân Mặc mai phục. Sau khi mất mười mấy người, Hoàng Sa Trần hoảng loạn bỏ chạy. Đêm đó, tuy không cướp được nhiều tiền bạc, nhưng Hoàng Sa Trần có thể nói là tổn thất nặng nề, chết một đám thủ hạ. Nhưng sự hỗn loạn ở Tây Thành ngày càng lớn, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa các loại âm thanh hội tụ trên bầu trời Tây Thành. Thậm chí có nơi còn lửa cháy ngút trời, khói đen bốc lên. Cư dân An Vân Phố đều bị đánh thức, đóng chặt cửa sổ, trốn trong nhà run rẩy. Chương 26, từ bỏ chương 26, từ bỏ đêm đó, đối với dân chúng Tây Thành, đều trôi qua vô cùng dài. Thanh Mãng Môn coi như dốc toàn bộ lực lượng, tiến hành một đợt cướp bóc đối với Hoàng Sa Bang. Hoàng Sa Bang sau khi phản ứng lại cũng nhanh chóng tổ chức lại nhân lực, triển khai phản công. Hai bang phái cứ thế rơi vào cảnh máu chảy thành sông. Ngược lại, An Vân Phố không bị ảnh hưởng nhiều. Hoàng Sa Trần sau khi ám sát thất bại, không bao giờ xuất hiện nữa. Những người của Hoàng Sa Bang xuất hiện sau đó cũng bị Tần Mạch dẫn người liên thủ đánh lui. Chỉ cần không có võ giả đoán cốt kỳ ra tay, An Vân Phố tạm thời là an toàn. Mà An Vân Phố rất may mắn, không bị cao thủ đoán cốt cảnh tấn công, an toàn trải qua một đêm. Tần Mạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại An Vân Phố có thể nói là căn cơ của hắn ở thế giới này, hắn tự nhiên không muốn mất đi. Đợi đến nửa đêm, tiếng chém giết mới dần dần ngừng lại. Mãi đến sáng sớm, một đêm đẫm máu mới hoàn toàn qua đi. Đứng giữa An Vân Phố, Tần Mạch hít một hơi thật sâu, dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Sắp xếp xuống, ngày đêm đều phải có người trực gác trên phố, một khi phát hiện người của Hoàng Sa Bang, lập tức báo cáo. Tần Mạch trầm giọng nói, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết. Điều hắn phải làm chính là giữ vững mảnh đất nhỏ của mình. Sau khi sắp xếp thuộc hạ, hắn và Vương Thiết Nhu thay phiên nhau trực gác trên phố. Ban ngày Vương Thiết Nhu, ban đêm là Tần Mạch. Thời gian tiếp theo, xung đột giữa Thanh Mãng Môn và Hoàng Sa Bang ngày càng gay gắt. Hai bên trong vòng 10 ngày, bùng nổ hai trận hôn chiến lớn, thậm chí thiêu rủi cả một con phố. Thậm chí cả quan phủ cũng bị kinh động, đành phải ra mặt hòa giải. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, e rằng người ở Tây Thành sẽ chạy hết. Mặc dù quan phủ không có bất kỳ ảnh hưởng nào ở Tây Thành, nhưng với tư cách là người quản lý trên danh nghĩa, việc quan phủ can thiệp vào lúc này cũng coi như danh chính ngôn thuận. Dưới sự hòa giải của quan phủ, hai bên cũng biết rằng đánh tiếp chỉ là lưỡng bại câu thương, đành phải tạm thời ngừng tay. Nhưng Thanh Mãng Môn và Hoàng Sa Bang cứ thế ngừng tay, cũng khó mà ăn nói với cấp dưới, dù sao mấy ngày nay đã chết quá nhiều người, thi thể chất đầy bãi tha ma, hai bên đã tích lũy quá nhiều ân oán. Cuối cùng, quan phủ đưa ra một đề nghị, hai bên cử người ra tiến hành tử đấu, bang phái nào thua sẽ nhường ba con phố. Đề nghị này coi như là một cách giải quyết bất đắc dĩ, hai bên đều miễn cưỡng chấp nhận. Cái gì? Nếu chúng ta tử đấu thua, An Vân Phố sẽ phải nhường cho Hoàng Sa Bang sao? Tần Mạch ngồi trong quán trà, có chút bất ngờ. Người ngồi đối diện hắn chính là Đới Sâm, hắn cũng có chút bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, trong bang ngươi tư lịch quá thấp, thời gian quản lý An Vân Phố cũng ngắn nhất, cho nên. Tần Mạch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, uống một ngụm trà, không còn chỗ để thương lượng sao? Ta dù sao cũng chỉ là một quản sự huấn luyện đệ tử, không có nhiều thực quyền, những gì có thể nói ta đều đã nói rồi, bang vẫn giữ ý này. Đới Sâm lắc đầu nói, ta hiểu rồi. Tần Mạch khẽ gật đầu. Đến nước này, đã không thể thay đổi được gì, vậy thì chỉ có thể chấp nhận. Nếu ta muốn tham gia tử đấu, có vấn đề gì không? Đới Sâm trầm giọng nói, đây là tử đấu, mặc dù giới hạn huyết tráng cảnh tham gia, nhưng Hoàng Sa Môn chắc chắn sẽ phái cao thủ ra, ngươi thiên phú tuy tốt, chưa chắc đã là đối thủ. Tử đấu không phải là một cuộc tỷ võ giao lưu bình thường, chỉ dừng lại đúng lúc, đó là cuộc chiến thực sự phân cao thấp, quyết sinh tử. Về cơ bản, những người bước lên võ đài tử đấu, chỉ có 1/3 có thể sống sót. Ta muốn tham gia. Tần Mạch rất nghiêm túc nói, hắn không thể cứ thế từ bỏ An Vân Phố. Ta sẽ thay ngươi đăng ký, tự lo liệu đi. Đới Sâm thở dài, quay người rời đi. Từ bỏ ta sao? Xem ra đối phương đã cho rất nhiều. Tần Mạch nhìn bóng lưng Đới Sâm rời đi, tay phải đột nhiên nắm chặt chén trà trong tay. Phụt. Dưới sức ép mạnh mẽ, chén trà bị nghiền thành bột mịn. An Vân Phố tuy nói là hẻo lánh, nhưng cũng coi như phồn hoa náo nhiệt, Thanh Mãng Môn làm sao có thể dùng nó làm vật đánh cược chứ? Đằng sau chuyện này chắc chắn có người đang giật dây. Mà trong Thanh Mãng Môn, người có thủ với Tần Mạch chỉ có một, Dương Đông Vũ. Hắn còn chưa có ảnh hưởng lớn như vậy. Xem ra là con rắn độc cắn người không tiếng động kia đã ra tay rồi. Xem ra ngay cả Đới Sâm cũng không chịu nổi áp lực của con rắn độc kia. Muốn từ bỏ ta rồi. Nhưng không sao. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc dựa dẫm vào ai. Tần Mạch lẩm bẩm một mình, bột phấn trong tay từ từ tan biến trong không khí. Không lâu sau khi Đới Sâm rời đi, Vương Thiết Nhu từ góc quán trà bước ra, tò mò hỏi Đới Sâm đến nói gì. Tần Mạch cũng kể lại lời của Đới Sâm một lần. Vương Thiết Nhu nghe xong liền sốt ruột, Tần Mạch, cuộc tử đấu này ta cũng phải tham gia. Những ngày này, hắn cũng coi An Vân Phố như nhà của mình, thậm chí còn nghĩ đến việc mượn tiền Tần Mạch, mua một căn nhà đón cha mẹ ở quê lên ở, giờ lại bị người ta muốn lấy đi, đương nhiên không thể chấp nhận. Tần Mạch lắc đầu, ngươi lẽ nào còn không tin thực lực của ta? Ta sẽ không để An Vân Phố thua đâu. Vương Thiết Nhu gãi đầu, hình như cũng đúng, đám người Hoàng Sa Bang làm sao có thể đánh lại ngươi. Trong ấn tượng của Vương Thiết Nhu, ngay cả khi mình thăng cấp huyết trắng cảnh, nhưng trong tay Tần Mạch vẫn không đỡ được bao nhiêu chiêu. Gia hỏa này chính là một quái vật. Khoảng thời gian này ta cần khổ tu, An Vân Phố giao cho ngươi. Tần Mạch cười nói. Thanh Mãng Môn và Hoàng Sa Bang vừa ngừng tay dưới sự hòa giải của quan phủ, trong thời gian ngắn chắc sẽ không xé rách mặt nữa, hắn cũng phải tranh thủ thời gian này mà tu luyện thật tốt. Tần Mạch dặn dò Vương Thiết Nhu một phen, liền một mình trở về Diệp phủ. Rượu thuốc mãng cốt ngâm 10 ngày, cuối cùng cũng đến giai đoạn có thể sử dụng. Hắn vô cùng mong chờ xem rượu thuốc mãng cốt mà mình đã tốn bao công sức mang về, dược hiệu rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Rượu thuốc mãng cốt được ngâm trong một vò rượu lớn, đủ cho Tần Mạch dùng trong một thời gian dài. Sau khi mở niêm phong rượu, một mùi tanh lạnh xen lẫn mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Rượu thuốc mãng cốt có màu đỏ trong suốt, sau khi đổ đầy vào một bình rượu nhỏ, Tần Mạch lại niêm phong lại. Rượu thuốc mãng cốt không phải để uống, mà là để bôi lên người, có thể tăng tốc độ tôi luyện xương cốt. Tần Mạch bôi đều khắp người, liền cảm thấy toàn thân nóng ran, có cảm giác như bị lửa đốt. Hắn tranh thủ thời gian đến sân, bắt đầu tu luyện Thanh Mãng Quyền. Hết lần này đến lần khác. Trong quá trình này, dược hiệu của rượu thuốc mãng cốt được hấp thụ hoàn toàn, thấm vào da thịt, hòa vào xương cốt. Tần Mạch có thể cảm nhận được, xương cốt của mình đang trở nên cứng cáp hơn, khí lực cũng đang tăng lên. Tu luyện suốt một buổi sáng, cảm giác nóng rát trên da thịt mới biến mất. Tần Mạch lại không chọn nghỉ ngơi, mà lại bôi rượu thuốc mãng cốt, tiếp tục tu luyện. Tình cảnh hiện tại của mình dường như ngày càng nguy hiểm, ngay cả Đới Sâm cũng đã từ bỏ mình. muốn sống sót chỉ có thể nâng cao thực lực bản thân. Chương 27, tử đấu
thời gian tử đấu, Tần Mạch cũng nhanh chóng biết được định vào ngày 30 tháng 7, tức là 10 ngày sau. Tần Mạch để nâng cao thực lực bản thân, mỗi ngày đều dậy sớm thức khuya tu luyện thanh mãng quyền, cự phủ thối pháp, ép bản thân đến cực hạn. Với sự gia trì của rượu thuốc mãng cốt, xương cốt tôi luyện càng nhanh, thể phách khí huyết càng thêm dồi dào. Cộng thêm bộ não thông minh có khả năng lĩnh ngộ võ học, khiến hắn đối với thanh mãng quyền và cự phủ thối pháp hiểu thấu trên hơn, vận dụng càng tự nhiên, có cảm giác thu phóng tự nhiên. Thanh mãng quyền sau khi trải qua cuộc chiến với con hắc mãng kia, Tần Mạch càng có được một cảm ngộ hoàn toàn mới. Bản thân thanh mãng quyền vốn là quyền pháp do võ học tông sư quan sát mãng xà mà lĩnh ngộ ra, nay sau khi giao chiến với đại mãng, Tần Mạch cảm nhận được kỹ xảo phát lực của mãng xà, kỹ xảo siết chặt, nghiền ép toàn thân cơ bắp, dường như mở ra một cánh cửa mới cho Tần Mạch. Còn về cự phủ thối pháp, Tần Mạch cũng dần lĩnh ngộ được áo nghĩa của nó, hai chân có thể như cự phủ, thực hiện các động tác tấn công khác nhau, khí thế cũng càng thêm bá đạo, sắc bén. Dưới sự tu luyện gần như điên cuồng này, Tần Mạch có thể cảm nhận được mình ngày càng gần với đoán cốt kỳ. Chỉ là 10 ngày thời gian vẫn quá ít, khiến hắn không thể đột phá. Ngày hôm đó, Tần Mạch dậy sớm, lại phát hiện Diệp Nương, Tiểu Vũ, Diệp Kiệt và những người khác đã đợi săn ở đại sảnh. "Mạch ca ca, huynh mau lại đây, muội đã để dành cho huynh một cái đùi gà lớn. Đợi huynh ăn no uống say, mới có sức đánh bại những kẻ xấu xa đó." Tiểu Vũ ân cần đưa cho Tần Mạch một cái đùi gà nướng. Rõ ràng, nàng biết hôm nay là ngày gì. Thực ra, cả Diệp phủ đều biết hôm nay là ngày gì. Nếu hôm nay Tần Mạch đê, rất có thể An Vân phố sẽ rơi vào tay Hoàng Sa Bang. Đến lúc đó, Diệp phủ tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại. Tóm lại, hy vọng của cả Diệp phủ giờ đây đều đặt trên vai một mình Tần Mạch. "Ha ha, vậy thì ta đa tạ Tiểu Vũ." Tần Mạch cắn một miếng lớn đùi gà, mỡ chảy ra. "Tiểu Mạch, cuộc tử đấu này vẫn quá nguy hiểm, hay là chúng ta cứ nhận thua đi? An Vân phố và Diệp phủ này không cần cũng được." Diệp Nương không nhịn được nói. Nàng biết Tần Mạch muốn giữ lại phần gia nghiệp cuối cùng của Diệp Hảo, nhưng bây giờ là tử đấu, tỷ lệ tử vong quá cao, thực sự không cần thiết phải mạo hiểm. Tần Mạch vì gia đình các nàng đã làm đủ nhiều rồi. "Đầu tử, người yên tâm đi, ta sẽ không thua đâu." "Tiểu Vũ, muội nói có đúng không?" Tần Mạch cười hỏi. "Đương nhiên, Mạch ca ca làm sao có thể thua được?" Tiểu Vũ đẩy kêu hên nói. Nhưng Diệp Nương vẫn tiếp tục khuyên nhủ. "Đầu tử, giang hồ hiểm ác này, đôi khi người nghĩ nhịn một chút sẽ bình an vô sự, nhưng thực tế đối phương chính là nghĩ người sẽ lùi bước mới đưa ra quyết định như vậy. Chúng ta một bước cũng không thể lùi." Tần Mạch vừa uống cháo trắng vừa ăn quẩy, chậm rãi nói. Diệp Nương nghe xong thở dài, "Làm có ngươi rồi." Nàng cảm thấy điều đúng đắn nhất mà trượng phu mình đã làm trong đời có lẽ là cứu Tần Mạch từ ngoại ô về. "Không sao, từ đấu thôi mà, ta thích nhất là đánh chết người." Tần Mạch đúng vai. Lần này hai bang phái tỷ võ, địa điểm không chọn ở Tây Thành mà là chọn ở Nam Thành. Nếu nói thành phố có trị an ổn định nhất trong toàn bộ Vân Vũ Thành, tự nhiên là thành phố duy nhất do quan phủ kiểm soát, đó chính là Đông Thành. Nhưng Nam Thành lại là nơi giàu có nhất của toàn bộ Vân Vũ Thành, là địa bàn của mấy gia tộc phú thương lớn. Tần Mạch cũng là lần đầu tiên đến Nam Thành, phát hiện nơi đây hoàn toàn khác với sự hỗn loạn, bẩn thỉu của Tây Thành, không chỉ có những con phố lát đá sạch sẽ, gọn gàng, mà còn có đủ loại cửa hàng trang trí sang trọng, tinh xảo. Cửa hàng son phấn, tiệm trà, tiểu phường, tiệm cầm đồ, ngân hàng. Những cửa hàng hoàn toàn không thấy ở Tây Thành, lại có thể thấy khắp nơi ở Nam Thành. Người đi trên phố cũng ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt hường hảo. Trên phố thậm chí còn có đội tuần tra mang đao dài. Thật khó tưởng tượng, một thành phố lại có thể có hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nam Thành không dung nạp người nghèo. Thực tế, người nghèo ở Nam Thành đều bị đuổi đến Tây Thành, thậm chí là Bắc Thành. Bắc Thành là khu ổ chuột đúng nghĩa, một nơi nghèo đến mức ngay cả ba bang phái lớn cũng lười đúng tay vào. Cùng với sự hỗn loạn ngày càng gia tăng trong những ngày này, đội tuần tra ở Nam Thành cũng ngày càng nhiều, việc tuần tra cũng ngày càng dày đặc. Đặc biệt là những người mặc trang phục bang phái như Tần Mạch, càng là đối tượng được chú ý đặc biệt. Chỉ đi một con phố, Tần Mạch đã bị hỏi thăm 3 lần. Đến lần thứ 4, hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa, ra tay đánh gục toàn bộ đội tuần tra, sau đó không còn ai dám quấy rầy hắn nữa. Hôm nay hai bang phái tỷ võ chính là ở trung tâm quảng trường Nam Thành. Nơi đây có một võ đài rộng rãi, dùng để tỷ võ. Sáng sớm hôm nay, quảng trường đã đông nghịt người, vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều mong chờ cuộc tử đấu giữa Thanh Mãng Môn và Hoàng Sa Bang. Tại trung tâm võ đài, hai nhóm người, một xanh một vàng, phân chia rõ ràng. Phía đông là Thanh Mãng Môn, môn chủ Trịnh Lãnh Nhạc đích thân đốc chiến. Đối diện Hoàng Sa Bang cũng không chịu kém, bang chủ Hà Hồng Hiên cũng dẫn theo một đám thuộc hạ đối đầu. Còn phía bắc thì dựng lên từng chiếc dù che nắng, đặt từng chiếc ghế gỗ lim. Người ngồi ở vị trí trung tâm chính là một nam tử nho nhã mặc quan phục, chính là huyện lệnh Vân Vũ Thành, Trần Dương. Bên cạnh hắn là mấy phú thương lớn của Nam Thành. Có thể nói, hôm nay cuộc tử đấu của hai bang phái lớn này, các thế lực lớn của Vân Vũ Thành đều đến xem náo nhiệt. "Trần huyện lệnh, ngài thấy hôm nay ai sẽ thắng?" Một phú thương béo lùn cười tủm tỉm hỏi. "Hai bang phái thực lực ngang nhau, thật khó phân định. Nhưng ta nghe nói bên Hoàng Sa Bang có một thanh niên tên là Tưởng Thái Ninh, đánh khắp Vân Vũ Thành huyết trắng cảnh, chưa từng bại trận." Trần Dương mỉm cười. Có thể thấy, vị huyện lệnh này cũng đã thu thập thông tin. Trần huyện lệnh nói rất đúng, ta từng thấy Tưởng Thái Ninh ra tay, trưởng pháp tinh thuần, khí lực dồi dào, quả thực là tài tuấn trẻ tuổi. "Ha ha, ta cũng thấy Tưởng Thái Ninh sẽ tỏa sáng, xem ra lần này Thanh Mãng Môn thua chắc rồi." Mấy phú thương cũng đều tin rằng Hoàng Sa Bang sẽ thắng. Đương nhiên, cuộc tỷ võ lần này không phải là một chọi một quyết thắng thua, mà là hai bên mỗi bên cử ra 3 người, luân phiên giao chiến, cho đến khi 3 người của bên nào đều bại trận, bên kia coi như thắng. Tần Mạch đến bên Thanh Mãng Môn. Ngươi chính là tiểu tử được Diệp Hào cứu về sao? Trịnh Lãnh Nhạc đột nhiên hỏi.
Vâng,
gặp qua môn chủ. Đối mặt với Trịnh Lãnh Nhạc, Tần Mạch tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Mặc dù hắn biết lần này dùng An Vân Phố làm vật đánh cược, có lẽ không phải ý định ban đầu của vị môn chủ này, nhưng hắn và Đới Sâm đều chọn thỏa hiệp. Trịnh Lãnh Nhạc không hề tức giận với thái độ của Tần Mạch, mỉm cười nói, lần tử đấu này có tự tin không? Tần Mạch thản nhiên nói, tự nhiên là có. Chương 28, bắt đầu ha ha, ta đã nói rồi, người trẻ tuổi bây giờ có khí thế, không như chúng ta đã già rồi. Hồng Phương hôm nay cũng đến xem trận đấu, nghe Tần Mạch nói, ha ha cười lớn.
Đúng vậy, chúng ta đều đã già rồi, sau này là thiên hạ của người trẻ tuổi.
Trịnh Lãnh Nhạc cười cười.
Người trẻ tuổi, cố gắng lên nhé.
Hồng Phương khuyến khích.
Tần Mạch cũng mỉm cười, ngươi là?
Nụ cười của Hồng Phương lập tức đông cứng, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng. Lần trước gặp mặt ở Thanh Mãng Môn, Tần Mạch nói không quen hắn còn có thể hiểu được. Lần này còn hỏi như vậy, rõ ràng là đang giả vờ. Trịnh Lãnh Nhạc dường như không nghe ra lời này có gì mâu thuẫn, cười nói, vị này là thủ lĩnh nội đường của chúng ta, Hồng Phương. Đây là lão nhân của Thanh Mãng Môn chúng ta, sau này ngươi phải học hỏi hắn nhiều hơn.
Thì ra là Hồng thủ lĩnh, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn.
Tần Mạch chợt hiểu ra, ổn quyền hành lễ.
Ngươi trẻ tuổi, quá trẻ tuổi khí thịnh, chưa chắc đã là chuyện tốt.
Hồng Phương ngữ khí âm trầm, cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Tần Mạch đối chọi gay gắt.
Các thủ lĩnh khác của Thanh Mãng Môn nghe thấy Tần Mạch và Hồng Phương đối thoại như vậy, ánh mắt đều trở nên kỳ lạ. Hồng Phương hiện tại là người như thế nào?
Kiểm soát địa bàn lớn nhất, dưới trướng binh hùng tướng mạnh, trong Thanh Mãng Môn chỉ đứng sau môn chủ Trịnh Lãnh Nhạc và đường chủ nội đường Tống Cúc, là người thứ ba trong môn. Ngay cả Đới Sâm cũng chọn từ bỏ Tần Mạch, có thể thấy uy thế của Hồng Phương hiện tại. Nhưng Tần Mạch, một tiểu tử lông đông như vậy lại dám nói chuyện với Hồng Phương như thế, là quá ngốc hay thực sự có đủ tự tin?
Bên Hoàng Sa Môn, Hoàng Sa Trần nhìn thấy Tần Mạch xuất hiện, lẩm bẩm, tiểu tử này cũng đến rồi.
Lần này thú vị rồi.
Hắn kéo một thuộc hạ của mình đến góc, đi đặt cược 300 lượng bạc cho Thanh Mãng Môn.
Thay quần áo rồi đi, đừng để người ta nhận ra.
Thuộc hạ kinh ngạc nói, đại ca,
hiện tại phần lớn đều tin tưởng Tưởng Thái Ninh, sao huynh lại làm ngược lại?
Hoàng Sa Trần cười lạnh, ngươi không thấy Tần Mạch cũng đến sao?
Người trong bang chưa từng giao thủ với tiểu tử này, tự nhiên không biết sự đáng sợ của hắn.
Đặc biệt là mấy lao chó kia, cứ cười ta ngay cả một tiểu tử lông đông cũng không đối phó được.
Thực ra, tiểu tử này chắc chắn mạnh hơn Tưởng Thái Ninh.
Huống hồ bây giờ tỷ lệ cược của Thanh Mãng Môn cao như vậy, chỉ cần thắng, số tiền lô những ngày này tuyệt đối có thể kiếm lại được.
Thuộc hạ nghe xong, liên tục gật đầu, vẫn là đại ca anh minh.
Đừng nói nhiều lời vô ích, mau đi đặt cược đi.
Hoàng Sa Trần thúc giục.
Vâng vâng vâng.
Thuộc hạ vội vàng rời đi. Chỉ là sau khi thuộc hạ thay một bộ quần áo khác, trên người ngoài 300 lượng của Hoàng Sa Trần, thậm chí còn có thêm 20 lượng. Đây là toàn bộ gia sản của hắn, trong đó có 10 lượng bạc là vay mượn.
Đại ca còn có thể đặt cược toàn bộ gia sản vào Tân Mạch, ta cũng đánh cược một phen.
Thuộc hạ cười hì hì, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, trực tiếp đặt 320 lượng vào Thanh Mãng Môn.
Lần này mở kèo là mấy phú thương Nam Thành, cũng không lo sẽ chạy trốn.
Lại là một kẻ muốn làm nên chuyện bất ngờ.
Ha ha, Tưởng Thái Ninh làm sao có thể thua được?
Muốn tiền đến phát điên rồi.
Đợi mà khóc đi.
Mọi người đều chế giễu. Nhưng ngay sau đó, một lão giả tóc bạc cũng đặt 200 lượng bạc vào Thanh Mãng Môn.
Lão giả, ngươi ngay cả tiền mua quan tài cũng không cần sao?
Tuổi đã cao rồi, lại còn muốn phát tài bất chính.
Lão giả này tự nhiên là Lưu Bá, hắn cười khẩy, đến lúc đó xem ai mới là người khóc.
Cùng với thời gian trôi qua, thời gian cũng đã đến giờ tị, mặt trời treo cao trên bầu trời, khí trời bắt đầu nóng bức.
Một đại hán vạm vỡ mặc võ phục nhảy lên võ đài, giọng ồm ồm nói, thời khắc đã đến, hai bên có thể phái người lên sân.
Đại hán vạm vỡ này không phải là nhân vật đơn giản, chính là bộ đầu nha môn, biệt danh lão ngư, Vu Minh Liễu, một tay chạm vân đao pháp tinh xảo vô cùng.
Bên Thanh Mãng Môn, Trịnh Lãnh Nhạc không trực tiếp phái Tần Mạch, mà phái một võ giả trẻ tuổi khác.
Còn bên Hoàng Sa Môn, cũng phái một hán tử cường tráng lên nên chiến.
Dưới sự ra hiệu của Vu Minh Liễu, cuộc tử đấu của hai bang phái lớn chính thức bắt đầu.
Bùm bùm bùm.
Trận chiến đầu tiên vô cùng đặc sắc. Những người có thể tham gia tử đấu, tự nhiên đều là những người rất tự tin vào thực lực của mình. Hai người trên võ đài long tranh hổ đấu, Thanh Mãng quyền đối Hoàng Sa Trường, không ngừng giao thủ.
Cuối cùng sau hơn 70 hiệp khổ chiến, hán tử cường tráng kia vẫn chiếm ưu thế hơn một chút, một trưởng đánh bay võ giả trẻ tuổi của Thanh Mãng Môn ra khỏi võ đài.
Hiệp đầu tiên, Hoàng Sa ban thắng.
Ha ha ha, người của Thanh Mãng Môn quả nhiên là rất rưỡi.
Cái thứ gì, sẽ không phải ngay cả Tưởng Thái Ninh cũng không cần ra sân chứ?
Không còn cách nào khác, thực lực của Thanh Mãng Môn chỉ có vậy thôi.
Người của Hoàng Sa bang cười lớn chế dễ ước.
Người của Thanh Mãng Môn chỉ có thể mặt mày khó coi, giữ im lặng.
La Huy, ngươi lên đi.
Trịnh Lãnh Nhạc vốn định hiệp thứ hai phái Tần Mạch lên.
Dù sao hắn cũng không hiểu rõ thực lực của Tần Mạch, không thể coi hắn là người ra sân cuối cùng.
Nhưng bây giờ hiệp đầu tiên đã thua, nếu hiệp thứ hai lại thua, cuộc tử đấu này tự nhiên cũng không cần tiếp tục nữa.
Vì vậy để đề phòng, Trịnh Lãnh Nhạc quyết định cử La Huy, người mà hắn tin tưởng nhất, ra sân trước.
Yên tâm giao cho ta đi.
La Huy cười quái dị một tiếng, trực tiếp nhảy lên võ đài.
Thân hình hắn dị thường cao lớn, tựa như một tòa tháp khổng lồ, cộng thêm khuôn mặt hung ác dị thường, nhìn qua đã không phải là kẻ dễ chọc.
Lại là con rắn điên này.
Ta biết ngay Thanh Mãng Môn sẽ phái hắn ra.
Gia hỏa này quả thực khó đối phó.
Nhìn thấy La Huy lên sân, khí thế kiêu ngạo của Hoàng Sa Bang lập tức bị dập tắt.
La Huy, trên giang hồ được gọi là rắn điên,
tính cách hung tàn vô cùng, như rắn điên cắn xé đối thủ, khiến người ta lạnh sống lưng. Chính Lãnh Nhạc muốn chính là hiệu quả này. Hán tử cường tráng của Hoàng Sa Bang kia cũng không phải kẻ ngốc, biết mình căn bản không phải đối thủ của La Huy. Sau khi thử giao thủ hơn 10 chiêu, liền trực tiếp nhảy xuống võ đài nhận tê hắn vốn đã thắng một ván, hành động này cũng không ai trách móc quá nhiều. Lần này, đến lượt người của Thanh Mãng Môn bắt đầu chế giễu, còn người của Hoàng Sa Bang thì không thể lên tiếng. Bang chủ Hoàng Sa Bang Hà Hồng Hiên thì sắc mặt bình tĩnh, trận này, Triệu Mông lên. Triệu Mông cũng là một tay đấm nổi tiếng của Hoàng Sa Bang, thực lực mạnh mẽ, thấy hắn lên sân, mọi người trong Hoàng Sa Bang không ngừng cổ vũ. "Triệu Mông, lát nữa ngươi tuyệt đối đừng chạy, ta nhất định phải đánh chết ngươi." La Huy cười dữ tợn. "Hừ, là ta đánh chết ngươi." Triệu Mông hừ lạnh một tiếng. Trận chiến còn chưa bắt đầu, hai bên đã đẩy mũi thuốc súng. "Bắt đầu." Vũ Minh Liễu khẽ nói. Hai người lập tức áp sát, trực tiếp bùng nổ trận chiến kịch liệt. Thân hình La Huy cao lớn, tay chân dài, cận chiến có ưu thế bẩm sinh. Triệu Mông bị đánh có chút choáng váng, chỉ có thể bị động phòng thủ, uy lực của Hoàng Sa trưởng không phát huy được. Bút. Hơn 30 chiêu, Triệu Mông lại bị La Huy một quyền trực tiếp đánh trúng thái dương, chết ngay tại chỗ. Chương 29, lên sân khấu chương 29, lên sân khấu tử đấu, sinh tử ai nấy tự lo. Trận chiến giữa Thanh Mãng Môn và Hoàng Sa Bang, cuối cùng cũng xuất hiện người chết đầu tiên. Đánh hay lắm La Huy, đánh chết hết lũ tạp chủng Hoàng Sa Bang. Đánh thắng Tưởng Thái Ninh, ta mời ngươi đi Di Hồng Viện một tháng. Người của Thanh Mãng Môn thấy La Huy đánh chết Triệu Mông, hết sức hò reo, tiếng reo hò vang dội. Còn người của Hoàng Sa Bang thì sắc mặt càng khó coi hơn, chỉ có thể mặc cho người của Thanh Mãng Môn lên mặt. Cuối cùng cũng đến lượt ta lên sân khấu sao? Một thanh niên cao lớn mặc võ phục màu vàng, liếm liếm môi. Lên đi, đánh chết con rắn điên La Huy đó. Hà Hồng Hiên cười nhẹ. Thanh niên cao lớn trực tiếp nhảy vọt lên, đáp xuống võ đài. Hắn thân hình cân đối, tứ chi thon dài, mặt mày tuấn tú, đôi mắt như mắt hổ, bá đạo mà hung tàn. Tưởng Thái Ninh, Tưởng Thái Ninh. Nhìn thấy thanh niên này, những người của Hoàng Sa Bang vốn đang sa sút tinh thần lại điên cuồng gào thét. Người của Thanh Mãng Môn cũng không chịu kém, nhao nhao cổ vũ cho La Huy. 20 chiêu, ta nhất định giết ngươi. Tưởng Thái Ninh ngữ khí bình thản, tràn đầy tự tin. Ăn nói ngông cuồng. La Huy cười âm hiểm. Vũ Minh Liễu liếc nhìn Tưởng Thái Ninh, rồi tuyên bố tử đấu bắt đầu. Xoẹt. La Huy lập tức triển khai đòn tấn công tàn khốc nhất, hai nắm đấm như mãng xà điên cuồng đánh ra. Tưởng Thái Ninh khẽ quát một tiếng, thân ảnh lóe lên, tay phải hiện lên màu vàng đất, hung hăng vô ra. Nắm đấm phải của La Huy xoay tròn, cũng trực tiếp lên đón. Hai bên giao thủ chớp nhoáng hơn 10 chiêu. Bàn tay của Tưởng Thái Ninh cứng như đá cát, La Huy căn bản không chịu nổi trường lực như vậy. Bút. La Huy bị đánh liên tục lùi lại, bước chân loạn choạng. Hai bên đối chiêu, La Huy lại thua. Tưởng Thái Ninh nhanh chóng áp sát, hai trưởng điên cuồng đánh ra. Vô số trưởng ảnh như cắt bay cuồng loạn, khắp nơi đều có. Bút 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 bút. La Huy cứ như bao cắt thịt người, không biết bị vỗ bao nhiêu trưởng, bị đánh gãy gân đứt xương, nội tạng vỡ nát, thổ huyết mà chết. Thì ra ngươi chỉ có trình độ này. Xem ra là ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Tưởng Thái Ninh phủi phủi bụi trên tay, ung dung tự tại. Khí huyết dồi dào như vậy, xem ra chỉ còn một bước nữa là đến đoán cốt cảnh rồi. Huyện lệnh Trần Dương mỉm cười. Đúng vậy. Năm nay Tưởng Thái Ninh mới 25 tuổi, tương lai vô hạn a. Phú thương béo lùn phụ họa. Xem ra Thanh Mãng Môn thua chắc rồi. Thua ba con phố, é rằng Trịnh Lãnh Nhạc sẽ đau lòng một thời gian dài. Những người khác cũng đều cảm thấy Tưởng Thái Ninh quá mạnh, Thanh Mãng Môn căn bản không có ai là đối thủ. Người của Thanh Mãng Môn thấy La Huy dễ dàng bị Tưởng Thái Ninh đánh chết như vậy, cũng kinh hãi, lắc đầu thở dài. Bọn họ cũng cảm thấy bang phái của mình thua chắc rồi. Bán bộ đoán cốt. Thì ra là ở đây tính toán ta. Trịnh Lãnh Nhạc sắc mặt âm trầm. Hắn liếc nhìn Hà Hồng Hiên, rồi quay đầu nhìn huyện lệnh Trần Dương, ánh mắt lóe lên. Theo kế hoạch ban đầu, La Huy đáng lẽ phải đối phó được với Tưởng Thái Ninh, nhưng kết quả lại bị nghiền ép hoàn toàn. Đến nước này, ngay cả Trịnh Lãnh Nhạc cũng không còn hy vọng gì vào cuộc tử đấu này nữa. Tân Mạch, lát nữa đừng miễn cưỡng, nếu cảm thấy nguy hiểm, trực tiếp nhảy xuống võ đài. Ngươi yên tâm, dù không có An Vân Phố, ta cũng sẽ bồi thường cho ngươi. Trịnh Lãnh Nhạc khẽ nói. Trong quy tắc tử đấu, nói nhận thua là vô dụng, chỉ có nhảy xuống võ đài đối phương mới không thể ra tay. Tư liệu của Tần Mạch hắn cũng đã xem qua một ít, trong vòng 3 tháng gia nhập Thanh Mãng Môn đã có thể đột phá huyết trắng cảnh, hơn nữa trời sinh thần lực, thiên phú không hề kém Tưởng Thái Ninh. Nhưng hắn cần thời gian để trưởng thành. Tần Mạch nhìn Tưởng Thái Ninh trên võ đài, cười nói, quả là một đối thủ không tồi. Nói xong, hắn cũng nhảy vọt lên, đáp xuống võ đài. Thanh Mãng Môn lẽ nào không còn ai sao? Lại phái một thiếu niên như vậy lên chịu chết. Ha ha, có lẽ là bị Tưởng Thái Ninh đánh sợ rồi, chỉ có những thiếu niên đầu óc không linh hoạt như vậy mới dám lên sân. Cũng có lý, ha ha. Nhìn thấy Tần Mạch còn trẻ hơn Tưởng Thái Ninh rất nhiều, khán giả dưới sân đều vô cùng phấn khích. Phần lớn vẫn đặt tiền vào Hoàng Sa Bang, giờ Thanh Mãng Môn đã hoàn toàn từ bỏ cuộc tử đấu này, tự nhiên phải phấn khích. Thậm chí ngay cả người của Thanh Mãng Môn thấy Tần Mạch lên đài, cũng chỉ yếu ớt hô vài tiếng. Cả sân đấu, người thực sự cổ vũ cho Tần Mạch lại chính là kẻ thù Hoàng Sa Trần. Đương nhiên, vì thân phận hắn chắc chắn không thể công khai hô lên, chỉ có thể thầm gào thét trong lòng, Tần Mạch, ngươi mẹ nó nhất định phải thắng cho lão tử. Trên khán đài, Trần Dương cũng liên tục lắc đầu, xem ra Trịnh Lãnh Nhạc đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Gia hỏa này cũng coi như biết điều, chắc là chỉ giao đấu vài chiêu, rồi trực tiếp nhảy xuống võ đài thôi. Cũng chỉ có vậy thôi, dù sao kết cục của cuộc tử đấu này đã định sẵn rồi. Mấy phu thương cũng liên tục gật đầu. Nhưng Tưởng Thái Ninh lại khẽ nhíu mày. Hắn từ trên người thiếu niên cao lớn này, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Đặc biệt là mắt phải của Tần Mạch, sắc bén như mắt chim ưng. Thú vị. Khoe miệng Tưởng Thái Ninh nhếch lên.
ngươi nghĩ ta có thể đỡ được bao nhiêu chiêu của ngươi?
Tần Mạch vừa khởi động, vừa tùy ý hỏi. Tưởng Thái Ninh đầu tiên sững sờ, sau đó rất nghiêm túc nói, 50 chiêu, trong vòng 50 chiêu ngươi sẽ chết.
Vậy sao?
Vậy ta thật sự có chút mong chờ. Tần Mạch đan các ngón tay vào nhau, hoạt động cổ tay.
Ta cũng rất mong chờ.
Vũ Minh Liễu, người chủ trì, cười nói. Hắn cảm thấy thiếu niên này có thể mang lại một số bất ngờ. Trận tử đấu cuối cùng hôm nay bắt đầu. Theo tiếng quát khẽ của Vũ Minh Liễu, trận tử đấu cuối cùng quyết định thắng thua giữa Thanh Mãng Môn và Hoàng Sa Bang bắt đầu.
Xì.
Đôi chân cường tráng của Tần Mạch bùng nổ sức mạnh đáng sợ, hóa thành một tàn ảnh lướt đi.
Đến hay lắm.
Tưởng Thái Ninh cũng mắt lóe lên vẻ nóng bỏng, cơ bắp cuộn cuộn, nổi lên vân máu, một trường đánh ra.
Thanh Mãng trọng chủ y.
Tần Mạch vừa lên đã là sát chiêu, nắm đấm phải như đầu mãng xà, hung hăng đấm tới.
Trong không khí vang lên tiếng mãng xà gầm rít.
Bút.
Hai tay Tưởng Thái Ninh cứng như đá cát, trực tiếp đỡ được cú trọng truy này.
Xoẹt.
Khoe miệng Tần Mạch nở nụ cười lạnh, cánh tay trái cong lại, khuỷu tay như răng mãng xà, mạnh mẽ vạch ra.
Thanh Mãng nha.
Tưởng Thái Ninh cảm nhận được sự đáng sợ của cú đánh khuỷu tay này, hai trường hợp lại, hung hăng vô ra.
Bút.
Tưởng Thái Ninh bị đánh lùi 3 mét.
Lần giao phong đầu tiên, lại là Tần Mạch chiếm thượng phong.
Thiếu niên cao lớn này là ai? Lại có thể khiến Tưởng Thái Ninh không thể áp chế.
Không biết, ta chưa từng nghe nói đến nhân vật này trong Thanh Mãng Môn.
Khán giả dưới sân đều kinh ngạc tột độ.
Ngay cả huyện lệnh Trần Dương cũng nhíu chặt mày, chăm chú nhìn Tần Mạch trên võ đài.
Phú Thương béo lùn lắc đầu nói, xem ra chúng ta đều nhìn lầm rồi.
Thanh Mãng Môn cũng giấu một tay đấy.
Chính Lãnh Nhạc gia hỏa này lại còn giấu một thiên tài như vậy.
Quả nhiên có thể tung hoành ở Tây Thành mười mấy năm, đều không phải là nhân vật đơn giản.
Các phú thương khác cũng đều gật đầu.
Thực tế, ngay cả bản thân Trịnh Lãnh Nhạc cũng không ngờ, Tần Mạch lại có thể chiếm thượng phong.
Chương 30, tử vong quấn quanh chương 30, tử vong quấn quanh vốn dĩ những người của Thanh Mãng Môn không còn hy vọng gì vào cuộc tử đấu này, cũng đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.
Tưởng Thái Ninh lại bị Tần Mạch áp chế.
Trong chốc lát, Thanh Mãng Môn và Hoàng Sa Bang đều không ai lên tiếng, dường như đều trở thành người câm.
Vài giây sau, người của Thanh Mãng Môn bên này đột nhiên bùng nổ tiếng cổ vũ khản cả giọng. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện, mình thậm chí còn không thể gọi tên Tần Mạch.
Thiếu niên này thực sự có chút xa lạ.
Trên võ đài, Tưởng Thái Ninh nhìn vết máu trên lòng bàn tay mình, như bị dao găm cứa qua, máu không ngừng chảy ra.
Hắn thẻ lưỡi, liếm sạch máu trên lòng bàn tay, cười dữ tợn, ta nhất định sẽ đập nát đầu ngươi.
Cứ chờ xem.
Tần Mạch mỉm cười.
Ầm.
Tưởng Thái Ninh toàn thân khí huyết bùng nổ, da thịt nổi lên từng đường gân xanh, chớp nhoáng đánh ra hơn 10 trường, như cuồng sa ngập trời, bao phủ ra.
Tần Mạch cũng bùng nổ sức mạnh cơ bắp cuộn cuộn, hóa thành cuồng mãng luân vũ.
Hai bên càng đánh càng kịch liệt, nhất thời khó phân cao thấp.
Hơn nữa phong cách chiến đấu của Tần Mạch và Tưởng Thái Ninh đều cực kỳ giống nhau, hoàn toàn là vì tấn công mà tấn công, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ động tác phòng thủ nào, trên sân đấu nhìn cũng vô cùng đặc sắc.
Bút bút bút.
Hai tay Tưởng Thái Ninh như cắt đá, tốc độ như cuồng sa của tới, khiến người ta tuyệt vọng.
Nhưng Tần Mạch càng bá đạo hơn, thể phách của hắn sau 10 ngày tôi luyện trở nên cường hãn hơn, sức mạnh như đại mãng hung hãn, căn bản không sợ đối phương.
Dưới sự đối kháng cường độ cao này, khí lực của hai bên đều tiêu hao nhanh chóng.
Tưởng Thái Ninh không muốn kéo dài thêm nữa, tay phải hung hăng vô ra một trường.
Phi Sa Tẩu Thạch.
Trường này chính là sát chiêu của Hoàng Sa Trường, uy lực vô cùng mạnh mẽ.
Bút.
Tần Mạch cảm thấy nắm đấm của mình bị một tảng đá lớn đập trúng, xương tay có chút nứt, cơ thể dưới lực xung kích này suýt chút nữa mất thăng bằng.
Tưởng Thái Ninh nắm lấy sơ hở này, tay trái chớp nhoáng vỗ vào đầu Tần Mạch.
Trường này nếu đánh trúng, đầu Tần Mạch chắc chắn sẽ nát bươm.
Người đang tìm chết.
Tần Mạch dường như đã dự đoán được, trực tiếp lùi một bước về phía sau bên trái, cơ thể như đại mãng vồ mồi nhảy ra, hai tay hai chân như mãng xà quấn quanh, siết chặt cơ thể Tưởng Thái Ninh.
Tần Mạch đã khóa chặt Tưởng Thái Ninh.
Đây là chiêu gì vậy?
Khán giả dưới sân đều kinh hãi nhìn cảnh tượng trên võ đài.
Lúc này, Tần Mạch dường như thực sự hóa thành một con mãng xà khổng lồ, cuốn chặt lấy cơ thể Tưởng Thái Ninh.
Mặt Tưởng Thái Ninh đỏ bừng, không ngừng phát lực, nhưng lại phát hiện căn bản không thể thoát khỏi sự quấn quanh của Tần Mạch.
Tử vong quấn quanh.
Đây là sát chiêu đáng sợ mà Tần Mạch học được từ con hắc mãng lớn kia, kết hợp kỹ thuật phát lực của Thanh Mãng Quyền và một số kỹ thuật chiến đấu dưới đất của kiếp trước, mỗi khối cơ bắp trên cơ thể đều bùng nổ sức mạnh thuần túy, không ngừng ép chặt cơ thể đối thủ, nghiền nát ý chí của đối thủ.
Rắc.
Từng tiếng xương cốt giòn tan.
Dưới sự quấn quanh chết chóc của Tần Mạch, xương cốt của Tưởng Thái Ninh dần dần vỡ nát,
nhưng hắn lại không thể thoát ra, chỉ có thể tuyệt vọng bị cuốn chặt đến chết.
Chúng ta nhận thua.
Hà Hồng Hiên không thể nhìn tiếp được nữa, trực tiếp lớn tiếng gọi Vu Minh Liễu.
Tưởng Thái Ninh là thiên tài mà Hoàng Sa Bang đã tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng, nếu cứ thế chết đi, đối với Hoàng Sa Bang sẽ là một đòn đả kích quá lớn.
Quy tắc tử đấu, ngoài việc rời khỏi võ đài, không có khái niệm nhận thua.
Chính Lãnh Nhạc trừng mắt nhìn Hà Hồng Hiên, đề phòng tên này ra tay.
Vu Minh Liễu liếc nhìn Trần Dương đang ngồi trên khán đài, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Đáng chết.
Hà Hồng Hiên mắt nước ra, răng thậm chí còn cắn ra máu, cuối cùng vẫn không nhịn được muốn ra tay.
Nhưng Trịnh Lãnh Nhạc dường như đã đoán trước được hắn sẽ ra tay, trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn.
Hà Hồng Hiên, ngươi muốn xé rách mặt, vậy thì chúng ta cứ đánh.
Ta thì không sao, nhưng không biết Trần huyện lệnh nghĩ sao về việc Hà bang chủ không tuân thủ hiệp ước.
Trịnh Lãnh Nhạc hừ lạnh.
Trần Dương cũng đành phải đứng dậy, trầm giọng nói, đã lên võ đài tử đấu, sinh tử có số,
không thể trách người khác.
Mong Hà bang chủ giữ lý trí.
Cứ thế bị trì hoãn một lúc.
Rắc.
Tưởng Thái Ninh không thể chống đỡ được nữa, mắt trợn trừng đỏ ngầu, cổ bị siết đứt lìa.
Thiên tài trẻ tuổi của Hoàng Sa Bang cứ thế bỏ mạng.
Tần Mạch thở hổn hển đứng dậy, nhìn đôi mắt chết không nhắm của Tưởng Thái Ninh, không quay đầu lại rời khỏi võ đài. Trong suốt thời gian hắn xuyên không đến đây, ngoài vị thủ lĩnh áo đen kia, Tưởng Thái Ninh có lẽ là đối thủ mạnh nhất, thậm chí còn buộc hắn phải dùng đến sát chiêu mới học. Nếu ngay cả chiêu tử vong quấn quanh này cũng không giải quyết được đối thủ, hắn chỉ có thể dùng đến cự phủ thối pháp. Nhưng bộ thối pháp này là võ học cẩn giấu của hắn, không muốn bị lộ quá sớm. Hắn cũng không chào hỏi ai, nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Đới Sâm sắc mặt phức tạp nhìn bóng lưng Tần Mạch, lẩm bẩm, lẽ nào lần này ta đã sai rồi sao? Hắn vẫn luôn chiếu cố Tần Mạch, cuối cùng trước lợi ích khổng lồ, vẫn từ bỏ hắn. Nhưng cùng với việc Tần Mạch chiến thắng Tưởng Thái Ninh, Đới Sâm dường như cảm thấy lựa chọn này của mình đã sai. Sai một cách khó tin. Người của Thanh Mãng Môn thì hò reo. Hoàng Sa Bang sau khi thu dọn thi thể Tưởng Thái Ninh, mặt mày xám xịt rời đi. Đương nhiên, Hoàng Sa Trần bề ngoài cũng buồn bã, nhưng thực ra trong lòng lại vui như nở hoa. Hắn đã đặt cược lớn vào Tần Mạch. Lần này, có thể nói là kiếm lớn rồi. Phải biết rằng, do mọi người đều tin tưởng Hoàng Sa Bang, tỷ lệ cược của Thanh Mãng Môn là cực kỳ cao. Số tiền thua lỗ trước đây, lần này coi như là một lần lấy lại vốn, thậm chí còn có chút lời nhỏ. Cùng với việc cuộc tử đấu của hai bang phái lớn kết thúc, Thanh Mãng Môn đã giành được ba con phố của Hoàng Sa Bang. Trong đó, công thần lớn nhất tự nhiên là Tần Mạch. Trịnh Lãnh Nhạc trực tiếp phân cho hắn một con phố. Bởi vì theo quy định của Thanh Mãng Môn, đệ tử chấp sự đường tối đa chỉ có thể thống lĩnh hai con phố. Trừ khi thăng cấp thành thủ lĩnh nội đường, mới có thể thống lĩnh ba con phố, thậm chí nhiều hơn. Nhưng muốn vào nội đường, tu vi phải đạt đến đoán quốc cảnh, với tu vi hiện tại của Tần Mạch, còn cần một thời gian nữa mới có thể đạt được. Tần Mạch đối với điều này cũng không có ý kiến gì. Thế lực hiện tại của hắn, giữ vững hai con phố cũng gần đủ rồi. Nhưng nói cũng trùng hợp, con phố được phân cho Tần Mạch, vừa vặn là Hoàng Vân phố. Hoàng Vân phố vốn là một con phố đổ nát, chỉ vì việc kinh doanh sòng bạc mới có chút giá trị, nay giao cho Thanh Mãng Môn, Hoàng Sa Trần chắc chắn sẽ di rời sòng bạc gần chứa trong đó. Như vậy, tương đương với việc Tần Mạch chỉ nhận được một con phố đổ nát hoang tàn. Lúc này tại Diệp phủ, Tần Mạch cũng đang cùng Lưu Bá, Diệp Đường, Vương Thiết Nhu bàn bạc cách xử lý Hoàng Vân phố. Hoàng Vân phố bên này đổ nát một chút cũng không sao, dù sao An Vân phố bên kia hiện tại quá đông đúc, có thể phân lưu một phần dân chúng qua đó, tiền thuê rẻ một chút là được. Sau này An Vân phố sẽ chuyên dùng làm cửa hàng, Hoàng Vân phố bên này sẽ dùng để ở. Tần Mạch đã sớm có ý tưởng. Đây là ý tưởng nảy sinh sau khi hắn đến Nam Thành. Chương 31 nghe xong suy nghĩ của Tần Mạch, Diệp Nương xua tay, ta một phụ đạo nhân gia cũng không hiểu những thứ này, cứ làm theo lời tiểu Mạch nói đi. Lưu Bá cũng gật đầu nói, Tần thiếu gia suy nghĩ này quả thực không tồi, Hoàng Vân ngay vốn không có cửa hàng gì, đều là những căn nhà gỗ nát, nay cũng vừa hay có thể cho thuê với giá rẻ. Vương Thiết Nhu lại nhíu mày nói, nhưng như vậy, nhân lực của chúng ta sẽ không đủ. Vốn dĩ để duy trì an ninh ổn định của An Vân Ngai, bọn hắn đã cần tuần tra ngày đêm, nếu có thêm một con phố nữa mà nhân lực không tăng lên, quả thực có chút thiếu hụt. Hỗn hổ tình hình Hoàng Vân Ngai còn phức tạp hơn An Vân Ngai rất nhiều, có lẽ cần nhiều nhân lực hơn mới được. Vậy nhân lực, có thể đến khu ổ chuột ở Bắc Thành tìm một số thanh niên. Ta đã sai phi trùng đi rồi, chắc hẳn rất nhanh sẽ có tin tức truyền về. Tần Mạch đã sớm nghĩ đến điểm này. Trong loạn thế này, vấn đề nhân lực căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần có thể kiếm miếng cơm, căn bản không lo không có người đến. Hỗn hổ từ khi Tần Mạch nổi danh trong trận tử đấu giữa hai bang, ở Vân Vũ Thành cũng coi như có chút danh tiếng, chiêu mộ người càng dễ dàng hơn. Chỉ là những người này đều là những kẻ lưu manh, không có chút sức chiến đấu nào, chỉ có thể làm bia đỡ đạn, hò reo cổ vũ. Nhưng hiện tại, Tần Mạch cũng chỉ có thể tạm thời dùng bọn hắn. Vậy thì không thành vấn đề. Vương Thiết Nhu gật đầu. Tần Mạch cũng cởi vỗ vai Vương Thiết Nhu, đợi khi đám người này đến, ngươi huấn luyện vài ngày trước, ta sẽ sai Tử Tào Tị phối hợp với ngươi. Cũng không cần huấn luyện thành tinh anh gì, miễn là ra dáng người là được. Vương Thiết Nhu không nói nên lời, vậy còn ngươi? Hắn phát hiện, công việc trên người mình dường như ngày càng nhiều. Ta và Tưởng Thái Ninh giao chiến, bị thương một chút, nay vẫn chưa lành hẳn, chắc phải tĩnh dưỡng vài ngày. Tần Mạch nghiêm túc nói. Vương Thiết Nhu nghi ngờ nhìn Tần Mạch vài lần, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý mấy ngày tiếp theo. Người của Diệp phủ, thậm chí cả Diệp Nương cũng bận rộn không ngớt, chạy đi chạy lại trên An Vân Ngai. Lưu Bá thì khỏi phải nói, tuổi đã cao, ngay cả Diệp phủ cũng không cần về, trực tiếp ở bên ngoài. Mà Vương Thiết Nhu cũng cần phụ trách huấn luyện các đệ tử mới chiêu mộ. Ngược lại Tần Mạch lại có vẻ nhàn rỗi nhất, mỗi ngày chỉ tu luyện trong Diệp phủ, tiện thể trông nom hai tiểu gia hỏa Tiểu Vũ và Diệp Kiệt. Cứ thế bận rộn 10 ngày sau, Hoàng Vân Ngai cũng coi như đi vào quỹ đạo. Mặc dù nhà cửa vẫn cũ nát như trước, nhưng cuối cùng cũng có chút nhân khí. Còn những kẻ lang thang ban đầu, tất cả đều bị đuổi về phía Bắc Thành. Và Tần Mạch lúc này cuối cùng cũng lương tâm trỗi dậy, hào phóng bao chọn Hy Vân Tử Lâu, mời những thuộc hạ đã vất vả nhiều ngày của mình ăn tiệc. Lần tử đấu trước, ngoài Hoàng Sa Trần có nhãn quang độc đáo, Tần Mạch âm thầm sai Lưu Bá đặt cược cũng kiếm được không ít, ra tay tự nhiên hào phóng. Trên bàn tiệc, Vương Thiết Nhu dẫn theo Phi Trùng và Tử Tào Tị mấy người luân phiên đến mời rượu Tần Mạch, muốn chốt say hắn để hắn mất mặt. Kết quả Tần Mạch không say, ngược lại bọn hắn từng người một bị chốt gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tần Mạch cũng lười để Vương Thiết Nhu đưa về, định để hắn ngủ lại Hy Vân Tiểu Lâu một đêm, còn mình thì một mình đi bộ về Diệp phủ. Mặc dù hiện tại an ninh của An Vân Nhai ở Tây Thành coi như không tệ, nhưng sau khi đêm xuống vẫn không có mấy người đi lại. Diệp Hào trước đây khi còn ở đây, đã quy định An Vân Nhai không được mở sòng bạc, thanh lâu các loại, không có nơi giải trí, tự nhiên không có người ra đường, nhiều nhất chỉ có vài tên say rượu nằm vật vờ trên đường. Tần Mạch thở ra một hơi rượu đậm nặng, bước chân có chút hư phù đi trên đường lớn. Bị chốt nhiều rượu như vậy, men say dâng trào, đầu óc quả thực có chút mơ hồ. Xoẹt. Một bóng đen đột nhiên từ mái nhà bên phải nhảy xuống, một trường đánh ra. Trường này không tiếng động, nhưng lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. mắt ứng của Tần Mạch lúc này lại là công. Tầm nhìn của chim ưng rộng hơn con người rất nhiều, thực tế mắt phải của Tần Mạch có thể quan sát được tình hình bên phải. Khi bóng đen đó lướt ra từ mái nhà, hắn đã có phản ứng, trực tiếp lăn về phía trước một vòng, tránh được cú đánh lén chí mạng này. Người là ai? Tần Mạch giận dữ quát. Tốc độ của người này quá nhanh, nếu không phải nhờ khả năng bắt giữ động thái của mắt ưng và tầm nhìn động, cú đánh lén vừa rồi của bóng đen đó tuyệt đối không thể tránh được. Người tấn công hắn là một người toàn thân bao bọc trong y phục dạ hành màu đen. Kẻ lấy mạng ngươi. Hắc y nhân cười lạnh, lập tức vượt qua mấy mét, nặng nề đánh ra một trường. Tần Mạch ánh mắt lạnh lẽo, thúc giục toàn thân khí huyết chi lực, nắm đấm phải như một cây búa nặng nề đánh ra. Thanh mãng trọng chủ y. Dầm một tiếng, Tần Mạch trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong lòng hắn lại kinh hô một tiếng. Đoàn Quốc Kỳ. Người này tuyệt đối là Đoàn Quốc Kỳ. Tần Mạch sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng đứng dậy, khuỷu tay phải hung hăng vung ra. Thanh mãng nha. Hắc y nhân trùng hợp đang muốn truy kích Tần Mạch, rơi vào phạm vi tấn công của thanh mãng nha. Khả năng phán đoán thật kinh người. Hắc y nhân trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Cú đánh gần như dự đoán này, ngay cả hắn cũng khó tránh khỏi, trực tiếp dùng cánh tay đỡ trước người. Dầm một tiếng, Tần Mạch cảm thấy khuỷu tay mình như đánh vào tấm thép, đau nhức vô cùng, dường như xương cốt cũng muốn nứt ra. Nhưng Hắc Ý Nhân bị cú thanh mãng nha này đánh lùi vài bước. Nếu là võ giả huyết trắng cảnh, sau khi biết đối thủ là võ giả Đoán Quốc cảnh, tự nhiên sẽ nhân cơ hội này mà nghĩ cách bỏ chạy. Nhưng Tần Mạch lại ánh mắt ngưng lại, toàn thân nổi lên huyết văn, đầu mãng xà màu máu trên ngực càng như sống lại, bộc phát ra khí lực đáng sợ. Chân phải như hóa thành một cây chiến phủ khổng lồ, giơ cao rồi hạ xuống. Phách Sơn Trảm. Đây là một chiêu sát chiêu của cự phủ thối pháp, như một cây búa khổng lồ bổ núi, bá đạo cường hãn. Mà Hắc Y Nhân hiển nhiên không ngờ Tần Mạch lại còn biết cước pháp, hắn muốn di phòng bị thanh mãng quyền, đợi đến khi phản ứng lại thì chỉ có thể hơi nghiêng người. Cú Phách Sơn Trảm này nếu rơi vào đầu, e rằng thật sự khó nói. Toàn Phong Trảm. Nhưng Tần Mạch đợi chính là thời cơ này, chân phải chạm đất, đạp nát cả sàn nhà, chân trái mượn đà, chém ngang ra. Lần này, Hắc Y Nhân không thể tránh được nữa. Không ổn. Hắc Y Nhân dường như đã hiểu ý đồ của Tần Mạch, nhưng lại không thể đối phó. Rắc. Chân trái hung hăng chém vào cẳng chân phải của Hắc Y Nhân, trực tiếp phát ra tiếng xương gãy. Võ giả Đoán Quốc cảnh, xương cốt đều đã được khí huyết cường hóa, vô cùng cứng rắn. Nhưng dù cứng rắn đến đâu, cuối cùng vẫn có giới hạn. Một khi gây ra sát thương vượt quá giới hạn này, võ giả Đoán Quốc cảnh cũng sẽ bị thương. Tần Mạch vốn có thể phách cường tráng, thêm vào việc tu luyện đến huyết trắng cảnh, khí huyết được tăng cường. Những ngày này cũng liên tục sử dụng mãng cốt dược tiểu để tôi luyện xương cốt, dần dần giải quyết Đoán Quốc cảnh. Tóm lại, xét về tổng lượng khí huyết, Tần Mạch rất có thể đã đạt đến trình độ gần với võ giả Đoán Quốc cảnh. Cú đánh được hắn dốc sức chuẩn bị này, cuối cùng cũng đã đạt được hiệu quả. Tìm chết. Hắc Y Nhân cảm thấy xương cẳng chân đau nhức kịch liệt, gầm lên một tiếng rồi đánh ra một trường. Nhưng Tần Mạch không hề ham chiến, quay người bỏ chạy.